ta bỏ mặc nhiều như vậy, nhưng là trong nhà để ta niếp ra tiên nhân bài vị, chỉ cần xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta diệt cả nhà ngươi. Niếp Vân thản nhiên nói, thậm chí trên mặt mỉm cười cũng còn không biến mất, nhưng lời nói ra nhưng là lãnh khốc vô cùng. Rõ ràng. Rõ ràng. Ngụy Huy thở phào nhẹ nhõm, đặt tới liên tục không ngừng nói. Niếp Vân không nói gì, mang cụ già đi. Vân thiếu gia, cái này Ngụy Huy có thể có bí mật gì gạt chúng ta, thật nhiều năm trước liền lên nhà chủ ý. Đột nhiên Niếp Vân sau lưng cụ già mở miệng nói. Bác Nô, cháu biết, hắn tự lấy vì che giấu rất tốt, nhưng lại quá khẩn trương. Mỗi một lần ta nói đến nhà thời điểm hắn tim đập cũng sẽ tăng nhanh không ít. Niếp Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối với bác Ngô rất cung kính, một bộ có lòng thành công dáng vẻ. Bác Ngô không nói gì thêm, nếu Vân thiếu gia trong lòng cùng gương sáng vậy, vậy khẳng định có hắn dự định. Chương 46, túc trực bên linh cứu người. Niếp Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, quản ngươi có bí mật gì, đến lúc đó cũng phải ngoan ngoan cho ta phun ra. Thà bây giờ bức dây động rừng, không bằng chim sẻ ở phía sau. Không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải mau sớm đoạt lấy nhà. Ngụy Huy ở sau khi hai người đi thần sắc dữ tợn. Có thể tay trắng dựng nghiệp làm cho tới bây giờ trình độ, không biết trải qua nhiều ít người ngu ta gạt, có thể ở loại hoàn cảnh này trong làm lớn làm mạnh, gọi là cáo giả cũng không quá đáng. Ngụy Huy bây giờ cơ hội chính là càng nhanh đoạt lấy nhà càng an toàn, nếu không một khi Niếp gia kịp phản ứng vậy mình cũng chưa có bất kỳ cơ hội. Ngụy Huy biết hai người kia khẳng định hoài nghi, nhưng là Ngụy Huy đánh cuộc chính là Niếp gia không biết trong nhà bí mật. Một khi không biết trong nhà bí mật, vậy chắc chắn sẽ không quá mức coi trọng, để lại cho mình thời gian chính là sinh cơ của mình chỗ. Chỉ cần mình đủ mau, hoàn toàn có thể lấy vật mình muốn liền đi xa tha hương, trời đất bao la Ngụy Huy cũng không tin Niếp gia có thể tìm được mình. Bác Phong có thể không biết nhiều như vậy người nhìn chằm chằm nhà mình nhà, ngồi lên xe buýt đi tới thôn Thanh Lĩnh. Bạch Tượng đã đến, chờ đợi ở hàng bên cạnh xe, một bên tài xế đang cùng Bạch Tượng nói gì, nhưng Bạch Tượng một mực chỉ một cái diễn cảm, thật thà cười. Bác Phong chào hỏi Bạch Tượng bắt đầu khuôn đồ, vẫn là hai người duy nhất giải quyết. Còn bà nó, cái này hai người khí lực lớn nhiều lắm à. Tài xế không thể nói định, đặc biệt cái này hai là gia súc sao. Làm sao khí lực lớn như vậy? Bác Phong cùng Bạch Tượng cầm ve sầu đi nhanh như bay, người bình thường cần đi hơn 20 phút chặng đường, ở Bác Phong cùng Bạch Tượng mang nặng dưới tình huống cũng chỉ dùng chừng 10 phút. Cái này vẫn là không dùng toàn lực tình huống, hai người đến trước cửa nhà tóc mai liền mồ hôi cũng không có ra. La Huyết Đằng cũng giống là phát hiện vẻ sầu, hưng phấn đong đưa lôi, chi củ cải như rắn vậy vằn mèo. Đây là thuộc về La Huyết Đằng trẻ chén say xưa. Vô số ve sầu bị hắn hấp thu. La Huyết Đằng mặt ngoài ánh đỏ không ổn định sóng gió nổi lên, sáng tắt không chừng. Ở đi qua chừng 10 phút sau, La Huyết Đằng mặt ngoài ánh đỏ đống chấn động một cái. Lại hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy ly gạo. Từng tia ánh sáng màu đỏ hóa thành sợi tơ rũ xuống, chu nhi phục thủy. La Huyết Đằng chủ thể không có lại biến lớn. Giống như là tất cả chất dinh dưỡng cũng đi đâu cung ứng quả huyết nguyên sinh dài. Thanh sắc quả huyết nguyên bắt đầu từng vòng lớn lên, rất nhanh thì đến người lớn cỡ quả đấm. Một chừng đầu ngón tay màu đỏ nhạt xuất hiện ở quả huyết nguyên nóc, chậm rãi khuyết trương trước, đến cuối cùng bao phủ cả viên trái cây không sai biệt lắm 1/5 diện tích mới ngừng lại. Nhìn dáng dấp chỉ cần lại có 1-2-3 lần, quả huyết nguyên là có thể hoàn toàn chín muồi. Chẳng qua là viên này quả huyết nguyên màu sắc như thế nào cùng lần trước ta uống viên kia không giống nhau. Bác Phong lột bột tự nói, viên này quả huyết nguyên màu sắc rõ ràng so mình lần trước dùng quả huyết nguyên sâu rất nhiều, thậm chí đã là đỏ nhạt đến cực hạn bắt đầu hiện lên tối. Bác Phong không nghĩ ra, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bác Phong bắt đầu tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác, không giống với trước khi theo đuổi mau. Bây giờ Bác Phong mỗi một thức động tác nhìn đều là chậm rãi, giống như là trong công viên đánh thái cực quyền cụ già. Nhưng trong đó lực đạo nhưng là không đủ để vì ngoại nhân nói cũng. Chỉ có Bắc Phong mới hiểu được, cái này chậm rãi trong động tác hàm chứa toàn thân mình lực lượng. Ban đêm hạ xuống, Bắc Phong mới bị bụng ột 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 thanh thức tỉnh. Thật là trong núi một ngày, trên đời đã ngàn năm à, rõ ràng mình cảm giác mới tu tập không bao lâu, nhưng không nghĩ tới một buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua. Bắc Phong cảm khái. Bạch Tượng đã làm xong thức ăn có một hồi, nhưng nhìn Bắc Phong luyện nhập thần, cũng không có quấy nhiễu. Bắc Phong ăn xong cơm tối, trở lại gian phòng nằm ở trên giường. Quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc đã mau phải tiêu hao hầu như không còn, xem ra càng đến phía sau, thân thể tố chất tăng lên cần năng lượng thì càng nhiều, tiêu hao tài nguyên hoàn toàn là thành bao nhiêu đi lên gia tăng. Bác Phong cảm ứng một chút tình huống trong cơ thể, mặc dù không có thể nói hết đầy đủ chính xác, nhưng cũng có 7-8 phần. Cảm giác cực hàn băng tản mát ra khí lạnh đã dần dần bắt đầu áp chế quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc. Dựa theo Bác Phong phỏng đoán, nhiều nhất cùng thân thể mình tư chất tăng lên tới 40 cơ đó. Quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu hao không còn một ngống. nhưng Cực Hàn Băng mình phỏng đoán muốn thân thể tố chất vượt qua 100 điểm lúc này mới có thể chân tránh nắm trong tay. Suy nghĩ một chút Bắc Phong ngủ, nhưng lại không có hoàn toàn ngủ như chết, có gió thổi cỏ lay gì, Bắc Phong tuyệt đối có thể tỉnh lại. Không trách Bắc Phong cẩn thận, chủ yếu là không thể không đề phòng, ai biết ngủ quá chết, có thể hay không bị một đao lao cổ. Trương Lương lấy được Ngụy Huy ra lệnh, không thể tiến vào nhà đánh chết Bắc Phong, không thể làm gì khác hơn là khổ hề hề núp ở một nơi tầm mắt rộng rãi chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lương là bị lạnh tỉnh, lúc này đúng lúc là trong vòng một ngày lạnh nhất thời gian, coi như là mùa hè cũng giống như vậy. Đứng lên xoa bóp một cái ánh mắt, mắt nhìn không chấp nhà bên trong. Cái này một chuyện làm xong, đủ mình ung dung tự tại một năm nửa năm. Trương Lương yên lặng nghĩ đến, mặc dù Ngụy Huy đối thủ hạ rất nghiêm túc, nhưng công là công qua là qua, đối với lập được công lao người, Ngụy Huy cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi. Bác Phong cũng tỉnh lại, rửa mặt một chút, mặc vào một bộ màu trắng đồ thể thao liền ra cửa. Ừ. Đi ra. Sớm như vậy là muốn đi nơi nào? Trương Lương màu đậm chấn động một cái, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy trở đến Bắc Phong. Sau đó không chút do dự đuổi theo, xem Bắc Phong muốn đi đâu. Mặc dù Trương Lương thân thể tố chất không tệ, nhưng nơi đó là có thể so với Bắc Phong, hơn nữa không có Bắc Phong quen thuộc hình, không một chút thời gian Trương Lương liền mất đi Bắc Phong tung tích. Trời ạ! Tên này tuyệt đối là loài thỏ. Chạy nhanh như vậy. Trương Lương thở hổn hển nói. Lấy làm cái này liền có thể bỏ rơi ta sao? Trương Lương cười lạnh một tiếng, sau đó tìm kiếm Bắc Phong đi qua dấu vết bắt đầu theo dõi. Bắc Phong cũng không biết mình bị theo dõi, đi tới thường ngày tu tập địa phương, bắt đầu đâu ra đấy tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh. Sơ dương trong hàm chứa thuần túy nhất sức sống, đại biểu là mới một ngày bắt đầu. Bắc Phong hung hăng hút một cái, một cổ bút chỉ cần lớn bằng ánh sáng liền từ chân trời phong tới. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là yêu quái? Chơi tội nghiệp. Trương Lương thật vất vả tìm được liền Bắc Phong chỗ, nhưng thấy được đối phương lại có thể đem một cổ sáng mang hút vào trong miệng. Trương Lương một mặt đờ đẫn, lấy vì mình hoa mắt, nhưng nội tâm nhưng là cho mình một cái miệng rộng tử. Cái này đặc biệt ta vừa không có bệnh cường nước, cũng không có bệnh đục tinh thể, làm sao có thể bị hoa mắt. Quản ngươi là người vẫn là yêu. Ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi viên đạn. Trương Lương thử ra chốc lát mới nhớ mình là tới làm gì, bắt trong tay một cái khẩu súng lạnh như băng, Trương Lương trong chốc lát dũng khí tăng nhiều. Lúc này Trương Lương khoảng cách Bắc Phong bất quá chừng 50m. Lấy trong tay khẩu súng phạm vi bắn hoàn toàn có thể đánh chết Bắc Phong. Giơ lên cây súng, nhắm ngay ở Trương Lương xem ra đứng ngẩn ngơ Đức Bắc Phong, Trương Lương trên mặt mang cười tàn nhẫn ý, tựa như nhìn thấy hoa tươi tới hoa ở Bắc Phong trên mình tách thả ra. Chương 47, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Bắc Phong ở Trương Lương giơ lên súng lục ngáy mắt, cả người tóc gáy dựng lên, trong lòng dâng lên một cổ lớn khủng bố, giống như mèo bị đạp đuôi vậy. Gắng gượng lướt ngang đi ra ngoài nửa gạo. Ầm. Mặt đất xuất hiện một cái dấu đạn, lúc này thanh âm mới chậm rãi truyền tới. Làm sao có thể? Trương Lương mặt đầy khiếp sợ, lại có thể tránh thoát viên đạn. Nguy hiểm thật. Bác Phong kịch liệt thở hào hẹn, giống như là người bình thường lấy nhanh nhất tốc độ xung thứ 100m sau đó vậy, chỉ kém như vậy một chút. Nếu là mình phản ứng lại chậm một chút, vậy mình tuyệt đối sẽ chết. Hống. Không xong không có đúng không? Bác Phong sát ý trong lòng ngay tức thì bùng nổ. Xông lên náo hải, chế trụ lý trí, bây giờ chỉ có một ý niệm, xé nát người trước mắt này. 50m khoảng cách không tính là xa, đủ Bắc Phong thấy rõ ràng Trương Lương khuôn mặt diễn cảm. Giống như săn con báo, không động thì thôi, động thì như cởi huyền lợi kiếm. Chẳng qua là ngay tức thì liền đến gần 20m. Mặt đất xuất hiện từng cái dấu chân, mỗi một lần phát lực, Bắc Phong liền vượt qua mấy mét khoảng cách. Làm sao nhanh như vậy? Trương Lương nhìn chẳng qua là ở mình sững sốt một chút công phu. Đối diện người nọ liền đến gần một nửa khoảng cách, ngay tức thì giật mình. Ầm thịch. Trương Lương bi kịch phát hiện mình lại có thể không thấy rõ đối diện người kia động tác, lập tức bằng vào trực giác một liền bắn ba phát. Phúc. Hai viên đạn rơi vào khoảng không, còn lại một viên đạn nhưng xuyên qua Bắc Phong bả vai. Chúng. Coi như lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng là thân máu thịt. Nhìn dừng chân một cái Bắc Phong, Trương Lương trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, thật sự là mới vừa rồi nơi gặp các loại đem Trương Lương hù dọa. Nhìn Bắc Phong cũng biết bị thương, cũng biết chảy máu, Trương Lương ngay tức thì cảm giác lòng yên tĩnh trở lại. Chết! Bắc Phong chẳng qua là dừng chân một cái, tiếp đó chẳng nó ngàng gì tới, lần nữa hướng Trương Lương vào tới. Ầm thịch! Lại là liền bắn hai phát, tính hạ tâm lai Trương Lương hoàn toàn vượt xa bình thường phát huy mình trình độ, hai đóa máu bắn tung ở Bắc Phong trên mình tách thả ra. Một nơi ở bụng, một nơi thì từ Bắc Phong trên mặt vạch qua, mang đi lớn miếng máu thịt. Nhưng Bắc Phong như cũ không có quản hay không. Lúc này chỉ cần bản thân có nơi do dự, vậy chết nhất định là mình, chỉ có dựa vào khoảng cách gần sau đó, mình mới có thể chuyển bại thành thắng. Trên mặt máu tươi không ngừng xông ra, lúc này Bắc Phong trên mình nhiều hơn một cổ không sợ chết điên cuồng, phối hợp trên mặt mảng lớn huyết dịch, giống như địa ngục bỏ ra Atula. Không thể hoảng. Ta sẽ không thua. Trương Lương cũng là lần đầu tiên thấy ác như vậy người, cắn răng một cái, cưỡng bách mình đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc này giống như mình không thể lui về phía sau, lấy Bắc Phong tốc độ mình căn bản là không trốn thoát. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Những lời này ở chỗ này lấy được giải thích. Liền xem là Trương Lương trước hết giết chết Bắc Phong, vẫn là Bắc Phong trước đến gần Trương Lương. Ẩm thịt. Nhìn càng ngày càng gần Bắc Phong, Trương Lương có chút sợ hãi, hậu quả chính là hai thương cũng không có đánh trúng Bắc Phong. 10m, 5m. Bắc Phong một cái chớp mắt liền đột tiến Trương Lương 5m bên trong. Sau đó hai chân trên mặt đất đạp một cái, nhảy lên thật cao, hướng Trương Lương nào tới. Ha ha. Thật là tự tìm chết. Ở giữa không trung ta xem ngươi làm sao tránh. Trương Lương nội tâm thoáng qua cái ý niệm này, không chút do dự giơ lên súng lục, nhắm ngay Bắc Phong đầu. Ca. Một tiếng vang nhỏ, Trương Lương lòng nhưng là chợt trầm xuống. Lúc nào? Trương Lương khạc ra mấy chữ, mắt trung thần hái nhanh chóng biến mất. Bắc Phong chậm rãi thu hồi cắm ở Trương Lương trên cổ bàn tay, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt Bắc Phong đã bóp nát Trương Lương cổ. Ngu xuẩn. Bắc Phong lạnh lùng khạc ra mấy chữ, trong súng viên đạn số lượng đều ở đây trong lòng mình. Sau đó một cước đem Trương Lương thi thể đạp xuống vách đá. Bắc Phong kéo tràn đầy máu tươi thân thể đi trở về. Bắc Phong khống chế bắp thịt co rút lại, máu tươi từ từ giảm nhỏ, nhưng vết thương trên mặt miệng nhưng không khống chế được, máu tươi còn chưa dừng chảy ra. Bắc Phong trở lại trong nhà, đóng cửa phòng lại, lấy ra một con dao nhỏ dùng hỏa thiêu một lần. Đây cũng là không có biện pháp, mình chịu nhưng mà vết thương đạn bắn, một khi đi bệnh viện, vậy phía bệnh viện nhất định sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó mình nói như thế nào? Có người muốn giết ta, cho nên ta liền giết hắn. Ách à! Bác Phong đem đao nhỏ đâm vào dấu đạn, trong miệng cắn bông vải bố trí, phát ra gầm nhẹ. Đinh! Viên đạn bị chọn đi ra, rơi xuống đất. Hoàn hảo là Bác Phong thân thể mạnh mẽ là thường nhân gấp 2 gấp 3, viên đạn tiến vào không sâu, nếu không cũng không có như vậy ung dung liền đem viên đạn lựa ra. Từng viên đạn bị Bác Phong chọn đi ra, phiền toái nhất là bụng viên đạn, phế tốt thời gian dài mới đem viên đạn lựa ra. Bác Phong mặt đầy trắng bệnh. Tương cổ một đau đớn đánh thẳng vào Bắc Phong thần kinh. Đi ra. Bắc Phong ý niệm động một cái, cực hàn băng ngay tức thì xuất hiện ở bên trong phòng, chẳng qua là trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống không thiếu. Bắc Phong trực tiếp dùng cực hàn băng khí lạnh đông lại vết thương, khống chế được máu tươi. Sau đó mới đem cực hàn băng thu hồi trong cơ thể, ngã xuống giường chầm chầm ngủ mê mang. Trong cơ thể sơ ánh mặt trời mang vẫn còn ở theo máu tươi từ từ lưu động, mới vừa rồi tia nắng đầu tiên tiến vào Bắc Phong trong cơ thể sau đó bị thình lình ám sát cắt đứt. Cho tới bây giờ mới bắt đầu từ từ hóa thành viên điểm sáng. Cùng Bác Phong trong ngày thường chủ động vận hành phương pháp hô hấp tiểu quang minh hiệu quả so sánh chênh lệch rất lớn, thường ngày vận chuyển phương pháp hô hấp tiểu quang minh thời điểm khí huyết lưu động đâu chỉ so bây giờ gần 10 lần. Quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc cũng không ngừng thả ra ngoài, đền bù Bác Phong tổn thất khí huyết. Ẩn chứa tia nắng đầu tiên khổng lồ sinh mệnh lực cũng tập trung ở Bác Phong vết thương trên người trong, vô số thịt mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Lắp đầy vết thương, nhanh chóng đóng vảy. Tỉnh dậy, đã là hơn 3 giờ chiều. Bác Phong đánh giá mình bị thương địa phương, vết thương đã toàn bộ đóng vảy, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất hơn nữa. Nguyên bản ta không muốn dùng. Bác Phong lột bộp tự nói, từ trong hộp lấy ra một viên đen nhánh bề ngoài lóe tí ti điện hồ quả cầu. Phát hiện thủ hạ chết sau đó, hẳn muốn cho cùng đường quay lại căn chứ. Bác Phong trong mắt lóe sắc bén, đây coi như là mình lần thứ 2 đến gần tử vong chứ. Trên thực tế đúng như Bác Phong đoán. Ngụy Huy lúc này đang ở đại phát lôi đỉnh. Mỗi 3 tiếng Trương Lương thì sẽ phát tin tức hồi báo tình huống, nhưng bây giờ đã qua hơn nửa ngày, đánh hắn điện thoại cũng không có ai tiếp. Phế vật. Chết cũng tốt. Ngụy Huy biết Trương Lương hẳn là chết, nhưng không có chút nào thương tiếc. Xem ra là ta chui vào chỗ có vấn đề. Tỉnh táo lại sau đó, Ngụy Huy lột bộp tự nói. Dù sao mình cũng quyết định đi xa tha hương, đã như vậy ta tại sao còn muốn cố kỵ nếp ra. Ngụy Huy nghĩ thông suốt, lập tức cười lạnh một tiếng. Gọi điện thoại để cho hộ vệ đến dưới lầu chờ mình. Những năm này Ngụy Huy thông qua các loại thủ đoạn, tồn hạ một nhóm khẩu súng, những khẩu súng này đều bị đặt ở ngoại ô một nơi hẻo lánh trong kho hàng. Hai chiếc xe mẹ xe đét ngừng ở một kho hàng cũ nát trước cửa, Ngụy Huy mang 7 người đi vào trong kho hàng. Bây giờ có hạng nhất nhiệm vụ phải giao cho các người, sau khi hoàn thành mỗi người 5 triệu. Có thối lui ra có thể rời đi bây giờ, chờ một chút muốn rời đi coi như không cửa. Ngụy Huy lạnh lùng nhìn phía dưới 7 người. Ngay lúc nói chuyện quan sát mọi người diễn cảm. Chương 48, nổ nghệ thuật. Mấy người gương mặt giòn nó, một nửa người lộ ra vẻ chần chờ, mấy người khác chính là ánh mắt nóng bỏng, 5 triệu à? Đủ mình nửa đời sau an nhàn qua. Vậy mấy cái có chút chần chờ người ánh mắt cũng kiên định, bỏ qua lần này không biết lúc nào mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghe ông chủ phân phó, mọi người hét lớn. Rất tốt. Ngụy Huy hài lòng gật đầu một cái, những người này coi như thức thời, nếu không Ngụy Huy tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ còn sống đi ra ngoài. Cùng ta tới. Ngụy Huy dẫn theo mấy người tới đến kho hàng chỗ sâu, kéo ra một đống bị cũ nát đồng bố trí che giấu chỗ, lôi kéo hết đồng bố trí, tung lên lớn miếng bụi bặm. Ngụy Huy ở trong đó đi rồi liền mấy cái, nói lên một cái chiều rộng 50cm, cao chừng 1m mở cái dương. Sụp. Nhẹ nhàng mở ra khóa, vén lên cái dương. Bên trong mười mấy cây các loại súng xuất hiện ở trước mắt mọi người, thậm chí AK-47 đều có mấy đem, một bên cách đi ra ngoài ô trong thậm chí còn để 7-8 trái lựu đạn bỏ túi. Trời ạ, ta có phải hay không lên thuyền cướp à? Một đám người trong đầu thoáng qua cái ý niệm này. Nhiều vũ khí như vậy còn có lựu đạn bỏ túi, đây là chuẩn bị đánh vào chính phủ thành phố sao? Một đám người thấp thỏm bất an, muốn Ngụy Huy thật nói muốn đánh vào chính phủ, đoàn người phỏng đoán sẽ trực tiếp đem Ngụy Huy trói. Đùa gì thế, tiền mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mạng cầm mới được. Ngụy Huy cũng không biết giúp một tay hạ đang suy nghĩ gì, nếu là biết phỏng đoán liền trực tiếp cầm súng đem những thứ này khốn kiếp đột đột. Lần này ta phải giải quyết một người, đối phương có chút khó giải quyết, Lao Hắc cùng Trương Lương trước sau cũng giảm giá ở trong tay đối phương. Ngụy Huy cầm ra một cây súng lục nặng nề đạn lên nòng, lạnh giọng nói: "Giết chết hắn." Một đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít gào khóc: "5 triệu à? Ông chủ, ngươi đây là?" Bạch Tượng nhìn trên mặt nhiều hơn một khối lớn vết sẹo Bắc Phong có chút trợn mắt hốt mồm. "Không có sao, ăn cơm chưa?" Bắc Phong không muốn nói nhiều, rời đi đề tài. "Còn không có." Bạch Tượng trung thành nói. "Đi làm hạ cơm đi, nhiều trưng hai khớp tôm thịt." Bắc Phong cảm thấy bây giờ đói bụng hoảng, muốn thật nhiều ăn uống. Bạch Tượng không có hỏi nhiều, xoay người rời đi. Nửa giờ sau đó, dòng dã 5 khớp tôm thịt bị để lên bàn. Bác Phong cầm một khớp tôm thịt liền ăn, không một chút thời gian liền ăn xong một đoạn. Nhìn Bạch Tượng sửng sốt một chút, nhìn lại mình một chút trước mặt vậy khớp tôm thịt còn dư lại một nửa. Hợp với ăn 3 khớp tôm thịt sau đó, Bác Phong mới ngừng lại, cảm giác bụng ấm áp, thoải mái hơn. "Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi nếu là nhàm chán có thể đi ta gian phòng xem TV. Bác Phong nói xong cũng rời đi, lưu lại Bạch Tượng một mặt như có điều suy nghĩ. Nếu như ta đoán không sai, Ngụy Huy tối nay hẳn muốn chó cùng đường quay lại cắn. Bác Phong từ từ đi ở trên đường mòn, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó đi lên một tòa núi nhỏ, ở đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, chờ cá cắn câu. Cái này nhất đẳng liền từ buổi chiều đến lúc buổi tối, Bác Phong không thèm để ý chút nào, chẳng qua là nửa đường đứng lên hoạt động tay chân một chút. Ánh trăng bao phủ đất ngai một miếng ngân bụi đất. Ngụy Huy mang người đi tới thôn Thanh Lĩnh, xuống xe sau đó đoàn người hướng Bắc Phong chô ở nhà đi tới. Quanh co trên đường mòn, đoàn người yên tĩnh không tiếng động, chỉ có trong ánh mắt tiết lộ ra nóng như lửa. Hai bên núi rừng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, giống như là loạn vũ bầy yêu. Tới. Bắc Phong đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hơn 200 gạo bên ngoài mọi người, dẫn đầu một người chính là Ngụy Huy. Trong hoàn cảnh như vậy, đối với Bắc Phong mà nói cùng ban ngày không có quá lớn khác biệt. Đủ để rõ ràng thấy được mấy ngoài 300 thước vật phẩm. Bác Phong từ một hộp trang sức trong lấy ra lôi chấn tử. Cười lạnh một tiếng, dùng hết toàn bộ khí lực đem lôi chấn tử chuẩn bị Ngụy Huy đoàn người ném ra ngoài. Không có chút nào thương hại, có thể vào lúc này còn đi theo Ngụy Huy tới người không cần nghĩ đều biết là tới giết mình. Bác Phong nhìn trên mình bởi vì mình dùng sức quá mạnh đổ xuống vết thương, nhíu mày một cái, sau đó không chút do dự đi núi nhỏ phía sau chạy đi. Thứ gì? Ngụy Huy các người nhìn một đạo ố quang dưới ánh trăng hướng về phía mình các người tới, trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Quá nhanh. Đinh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt ánh sáng đen liền rơi vào Ngụy Huy cùng trước mặt người, đập trên mặt đất phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Mau tản ra. Ngụy Huy trong lòng cảm giác không đúng, hét lớn một tiếng, liền hướng bên cạnh né tránh. Nhưng lôi chấn tử uy lực há lại như thế dễ dàng liền tránh khỏi. Hơn 300 thước sát thương phạm vi. Đủ để sánh bằng bóng cha. Hạch bạo một chút mạnh nhất sát thương diện tích một trong. Vâng. Một tiếng giống như núi lửa phun ra tiếng vang truyền khắp chu vi mấy chục dặm. Vô số tấn đất bùn bay lên thật cao. Thanh lĩnh người trong thôn cũng nghe được, trong thôn buổi tối không có gì hoạt động, liền nhìn một chút TV liền ngủ. Lao đầu tử, mới vừa sấm đánh, sợ không phải trời muốn mưa, người đi ra ngoài đem quần áo thu hồi lại. Một bác gái ở xem TV, nghe gặp tiếng vang sau cũng không quay đầu lại đối với nhà mình nam nhân nói. Đen nhánh giống như thực chất điện tương từ lôi chấn tử trong buộc phát ra. Ngay tức thì bao phủ bốn phương tám hướng. Ẩm. rồi sau đó đột nhiên buộc phát ra. Sẽ không. Ta là sẽ không chết ở chỗ này. Cho ta mở ra. Ngụy Huy thần sắc điên cuồng, cổ động cả người khí huyết, nội kinh tột cùng khổ luyện công pháp thúc dục đến mức tận cùng. Tầng một kim quang ở Ngụy Huy bề ngoài dâng lên, tạo thành một hình tròn cái lồng đem Ngụy Huy bao phủ trong đó. 3. Một tiếng vang nhỏ, Ngụy Huy mặt ngoài tầng kia đủ rồi ngăn trở lực 500kg kim quang bể nát. Chẳng qua là ngay tức thì, Ngụy Huy mặt ngoài ra liền bị bốc hơi, lộ xuất hồn thân bắp thịt, rồi sau đó từng tầng một bị bốc hơi. Mấy người còn lại cũng giống như vậy, ở loại huy lực này trước mặt, người tỏ ra nhỏ bé như vậy. Một vòng to lớn mây hình nấm nhiệm nhiệm dâng lên, cũng may mắn là ở buổi tối, nếu không cách thật xa cũng có thể thấy được. Phúc! Bác Phong bị lôi chấn tử nổ sóng trùng kích đuổi kịp, hung hăng tài ngã nhào một cái, cũng thật may đây là đang trên núi, mặc dù khoảng cách Ngụy Huy khoảng cách chỉ có gần 200 gạo, nhưng cái này là khoảng cách thẳng tắp. Hơn nữa Bác Phong coi tình hình tránh mau, chẳng qua là bị sóng trùng kích quét ngã, trừ vết thương trên người lại bị vỡ một ít, còn lại không có gì đáng ngại. Bác Phong nổ ra trong miệng đất bùn, bò dậy đi tới đỉnh núi. Chỉ gặp dưới núi một mảnh hỗn độn, bốn phía cách xa cây cối đều bị sóng trùng kích thổi nổ ngang. Đùng đùng. Còn như thuộc về nổ trung tâm địa phương lại là một miếng đất khô cằn. Bốc ti ti khói đen, mặt đất đều bị cày nhiều lần. Một cái hố to xuất hiện ở phía dưới, nơi trung tâm còn lóe tí ti tia chớp. Bác Phong không có thấy được bất kỳ có liên quan với Ngụy Huy các người tồn tại dấu vết, nhưng cũng biết Ngụy Huy đoàn người tuyệt không thoát khỏi may mắn có thể. Chẳng qua là nhìn vậy một cái hố to, Bác Phong đều cảm thấy da đầu tê dại, hệ thống làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Nói một chính là một. Khá tốt mình cẩn thận, không có cách quá gần, nếu không mình cũng nhập vào, vậy thì khôi hài. Bác Phong trong lòng có chút vui mừng, khá tốt mình nghe theo hệ thống cho ra tham khảo. Ha ha! Lần này rốt cuộc thanh tịnh. Đau đớn trên người từng trận chuyển tới, vết thương cũng chảy ra tí tí lũ lũ máu tươi, nhưng Bác Phong nhưng không thèm để ý, ngược lại phá lên cười. Chương 49, tinh thần. Bác Phong cười vui vẻ, hậu hoạn lấy trừ, mình cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng, rất sợ một cái không chú ý liền bị vây giết. Hơn nữa còn không có bất kỳ hậu hoạn nào, lớn như vậy phá xấu xa diện tích vẫn ai cũng không nghĩ ra trên người mình tới, Ngụy Huy mấy người lại là hài cốt không còn. Ngay tức thì Bác Phong cũng cảm giác tinh thần thư thích, giống như ngâm ở trong suối nước nóng vậy. Cảm giác này kéo dài ước chừng một phút mới biến mất không gặp, Bác Phong cảm giác mình tinh thần giống như là lấy được một lần thăng hoa. Nâng tràn đầy vết thương thân thể, Bác Phong trở lại trong nhà. Nhìn một cái giếng cổ, Bác Phong có chút thương tiếc, ngày hôm nay mình thân thể này nhưng mà thả câu không được, nếu là lại gặp phải một thần hồn khế ước sách cái loại đó vật phẩm, mình cũng không có thể lực thả câu đi lên. Trở lại mình an vui ổ, Bác Phong cởi xuống quần áo, cũng không có đi tắm, chỉ như vậy nằm xuống. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Bác Phong cảm giác thần thái sáng láng, đôi mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Vết thương trên người lần nữa đóng vậy. Coi như không có sơ dương khổng lồ sức sống, nhưng Bác Phong thân thể tố chất vượt qua người thường gấp mấy lần, nơi này chính là chỉ mọi phía. Không chỉ là lực lượng, tốc độ, còn có sức khôi phục các loại. Trong cơ thể còn có quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc tồn tại, tự nhiên khôi phục tốc độ vượt xa người thường. Bác Phong ra cửa, leo lên núi eo, bắt đầu tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh. Tinh thần xem không thấy không sờ được, nhưng lại có thể đối với thân thể sinh ra ý nghĩa sâu xa ảnh hưởng. Ví dụ như một cái tiêu thụ viên tâm tình cao hứng, sáng sớm tới liền mở ra một, có lẽ ngày này sẽ liền lái đàng hoàng nhiều một, tạo thành một cái tuần hoàn tốt, cũng như thần trợ. Ngược lại tâm tình không tốt, vậy cũng có thể ngày hôm đó cũng không có bất kỳ thu hoạch. Bác Phong bây giờ cũng là như vậy, trong lòng đá rơi xuống đất, cảm giác cả người cũng vô cùng nhẹ nhàng. Chẳng qua là một tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh, Bác Phong liền lâm vào vô hình trong cảnh giới, tinh thần trên cao nhìn xuống tính trung toàn thân. Nhưng hoặc như là người ngoài cuộc nhìn chăm chú mình thân thể vậy. T. Như Lạp Phong tương giống vậy hà hơi tiếng vang lên. Một đạo ngón giữa lớn bằng tia nắng đầu tiên hạ xuống. Từ miệng mũi chỗ xuyên qua tiến vào Bác Phong trong cơ thể. Xét đánh đi rồi. Bác Phong cả người gân cốt nổ đùng, giống như là thả dây pháo vậy. Đạo này tia nắng đầu tiên bá đạo vô cùng, ở Bác Phong trong cơ thể xuyên loạn. Bác Phong ra bề ngoài luôn luôn nhô ra, giống như chuột nhỏ ở Bác Phong trong cơ thể khắp nơi xuyên loạn, nhìn như hết sức người. Tia nắng đầu tiên mặc dù ôn hòa, nhưng đó là phân tán lúc trạng thái, bây giờ cái này một cột sáng mang là cao độ tụ tập, nhiệt độ cũng hết sức kinh người. Bơi một vòng, thể tích chẳng qua là ít một chút điểm, nhưng Bác Phong trong cơ thể nhưng còn có trôi cực hàn băng. Cảm giác địa vị mình bị uy hiếp, cực hàn băng cũng bắt đầu phản kích. Liên tục không ngừng khí lạnh bắt đầu thả ra ngoài, cùng tia nắng đầu tiên đụng nhau. Quả huyết nguyên chính là hai bên không giúp bên nào, yên lặng phóng thích hiệu lực của thuốc, nhanh chóng bổ sung Bác Phong tiêu hao. Bác Phong nhắm hai mắt lại, chau mày, trên mình một hồi lạnh như băng, một hồi nóng bỏng. Ước chừng một tiếng sau đó, tia nắng đầu tiên rốt cuộc không kiên trì nổi. Về chất lượng mà nói, tia nắng đầu tiên muốn thắng được cực hàn băng nửa xoay sở, nhưng chung quy là không có rẻ lục bình, bị cực hàn băng quần quận không ngừng tản mát ra khí lạnh ép bể ra. Hóa thành vô số điểm sáng, theo huyết dịch xông về Bắc Phong toàn thân. Đặc biệt là mấy chỗ kia nơi bị thương, càng bị nhiều điểm sáng phụ thuộc vào, Bắc Phong cảm thấy vết thương chỗ nhột vô cùng. Cực hàn băng cũng an tĩnh lại, mới vừa rồi tiêu hao không thiếu, cho tới cực hàn băng bây giờ tản ra khí lạnh cũng suy nhược không thiếu. Bắc Phong mở hai mắt ra, nhìn kết vảy vết thương, cố nén không đi bắt nó. Theo cái tình huống này xem ra, chỉ cần lại có một lần, vết thương là có thể hoàn toàn giải tốt. Bắc Phong tính toán một chút, nhưng quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc đã không đủ để chống đỡ thêm một lần. Vốn là Bắc Phong đoán chừng là quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc còn có thể 2-3 lần. Nhưng không nghĩ tới đánh chết Ngụy Huy sau đó, tinh thần mình thực hiện một lần thăng hoa, liên quan phương pháp hô hấp tiểu quang minh cảnh giới cũng sâu hơn không thiếu. Bắc Phong ở trong đầu điều ra mình tin tức cá nhân. Bắc Phong tộc người. Lực lượng 39. Tốc độ 34. Tinh thần 46. Võ công phương pháp hô hấp tiểu quang minh chút thành tiểu đỉnh cấp. Binh khí cực hàn băng. Khoảng cách thăng cấp trở thành người thả câu cấp 2 còn thiếu 5.700 kinh nghiệm điểm. Rất tốt, hết thể đều ở đây đi phương diện tốt phát triển. Bác Phong nội tâm vui sướng, phương pháp hô hấp tiểu quang minh còn thiếu một cái thời cơ liền có thể đột phá đến lớn thành. Ở trong đầu liên quan tới phương pháp hô hấp tiểu quang minh trong tài liệu, Bác Phong biết chút thành tiểu cùng đại thành nhìn như chỉ kém thật mỏng tầng 1, nhưng vượt qua liền là mới một miếng trời đất. Nhưng cái này cái thời cơ lúc nào tới nhưng là không thể được biết, có thể là một khắc sau thời cơ liền xuất hiện, cũng có thể cả đời cũng không xuất hiện. Bác Phong hoạt động tay chân một chút, cảm giác toàn thân khí huyết như lò lửa. Cực hàn băng tản mát đi ra ngoài khí lạnh đối với mình ảnh hưởng đã rất yếu ớt. Lý Lao Hàn hướng thường ngày, dậy thật sớm, chuẩn bị vào núi Thanh Linh hái thuốc phụ cấp đồ dùng gia đình, gặp phải nấm các loại cũng cùng nhau hái. Những thứ này hoang dại sơn chân đối với tới núi Thanh Linh người du lịch nhưng mà rất đặc biệt tốt bán, 0,5kg nấm hoang dại thường thường có thể bán được mấy chục trên trăm khối 0,5kg. Núi Thanh Linh phân vì phía trước núi cùng sau núi, phía trước núi mở rộng thành cảnh điểm, sau núi chính là nhiều vách đá thẳng đứng. Rất hiếm với người, bên trong sinh trưởng các loại sơn chân, dược liệu. Lý Lao Hán dọc theo đường mòn, có một cái gửi đi. Đây là tình huống gì? Sơn thần nổi giận sao? Lý Lao Hán chuyển qua một ngọn núi chân, xem thấy phía trước một mảnh hồ đột, ở giữa một cái vượt qua 50-60m đường kính, sâu 3-4m hố to dưới chân có chút như nhuộn ra. Người đời trước, đặc biệt là núi dựa người ăn cơm, đối với quỷ thần nói một chút vẫn là rất để ý. Nguyên bản vào núi đường mòn ở chỗ này hoàn toàn biến mất, hố to trở ra đều là một miếng đất khô cằn, đống lớn đất bùn tán lạc ở bốn phía. Lý Lao Hán do dự một chút, co cẳng liền chạy ngược về. Ngày hôm nay đánh chết cũng không vào núi. Ngày hôm nay xui xẻo. Vào núi hơn phân nửa phải ra chuyện. Lý Lao Hán đem cái này tình huống dị thường xem làm là một loại không rõ, lập tức cũng đã tắt vào núi ý đồ. Lý Lao Hán 56-7 tuổi, nhưng thân thể nhưng mà rất cường tráng. Tất cả đều là nhiều năm qua như vậy vào núi rèn luyện ra, cũng làm mà sống sống vội vã. Đi vậy kêu là một cái đi nhanh như bay, không thể so với tuổi trẻ chậm đi nơi nào. Chú Lý, ngày hôm nay ngươi không vào núi sao? Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Phía sau quỷ đuổi theo tới sao? La Cường nhìn thần sắc thông thông Lý Lao Hán trêu ghẹo. La Cường là một tên cảnh sát, cũng là thôn Thanh Lĩnh người, nhà ngay tại Lý Lao Hán bên cạnh, là lấy rất quen thuộc. Vốn là thôn Thanh Lĩnh là không có cảnh sát. Nhưng đây không phải là mở mang mà, du khách bên ngoài quá nhiều, vì để tránh cho xuất hiện tình huống khẩn cấp, núi Thanh Lĩnh vào núi miệng liền thiết lập một cái trạm cảnh vệ, mỗi ngày đều có 4 cảnh sát mặc thường phục xét tới trực, ngày hôm nay vừa vặn có thể đến phiên La Cường trực. Ngươi cái thằng khỉ con, liền ngươi chú Lý đùa giỡn cũng dám mở. Lý Lao Hán dừng lại, hướng về phía La Cường chính là một lần huấn. Ngày hôm nay không vào núi, không rõ. Lý Lao Hán lắc đầu một cái, thần sắc ngưng trọng. Sao vậy? Thật là có quỷ ở phía sau truy đuổi ngài à? La Cường cười một tiếng, lơ đến nói. Sơn thần nổi giận, bên kia một đêm bây giờ xuất hiện một cái to lớn cái hố. Ta ngày hôm nay đánh chết cũng không vào núi, đây là không tưởng triệu chứng à? Lý Lao Hán mỏ ra thuốc lá cần, bật một hớp sau lén la lén lút lẩm bẩm. Ở nơi nào à? La Cường nhìn lên đồng hồ, phát hiện cách đi làm còn có một chút thời gian, không khỏi tò mò hỏi. Liên dọc theo cái này con đường mòn đi về phía trước, ngươi là có thể nhìn thấy. Khá lắm. Cái hầm kia lớn chừng 50-60m, sâu 3-4m. Chu vi mặt đất hơn 30m đều là nám đen. Ta dám thề, ngày hôm qua ta xuống núi lúc trở lại cũng không có, một đêm bây giờ liền xuất hiện. Lý Lao Hán không muốn nói nhiều, nói xong những thứ này liền vội vội vàng vàng đi. Tình huống này chẳng lẽ là Vẫn Thạch? La Cường thần sắc sững sốt một chút, dựa theo Lý Lao Hán nói tình huống, La Cường cảm thấy hẳn là ngoài bầu trời Vẫn Thạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, sau này ảnh hưởng. La Cường thần sắc lập tức ngưng trọng, Vẫn Thạch nhưng mà cực kỳ chân quý, dựa theo Lý Lao Hán nói tình huống, vậy khối Vẫn Thạch này thể tích có thể nhỏ không đi nơi nào. Lúc này La Cường liền gọi điện thoại báo cáo thượng cấp, trấn đồn công an cũng cao độ coi trọng, vội vàng để cho La Cường cùng trực bốn người chạy tới hiện trường. Má của ta ơi! Uy lực này cũng quá mạnh chứ! Một giữ lại chút ria mép cảnh sát trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, không kềm hãm được lộ bộ tự nói. Đi, chúng ta đi trước xem Vẫn Thạch lớn dạng gì. Nghe nói vật này đều là giữ giam tới tính toán giá cả. Một người khác nói, mấy người còn lại cũng có chút ý động, đây chính là sau này trên bàn rượu tốt nhất khoác lác đề tài. Chúng ta còn chưa phải dựa vào quá gần, nghe nói một ít Vẫn Thạch trong có rất mạnh phóng xạ, đừng đến lúc đó chúng ta đầy đủ chúng chiêu. Một cái khác thanh niên tóc hối của cảnh sát tạt một chậu nước lạnh, để cho bản dự định khoảng cách gần đi xem Vẫn Thạch dáng dấp ra sao mấy người cổ có giúp một cái. Gì đó, ta hay là không đi xem. Nói lên đề nghị này người san san cười, rút về bước ra bước chân. Mấy người liền xa xa canh chừng, để ngừa có người lầm xông tới. Vẫn Thạch ở đâu? Hơn nửa tiếng sau đó, một nhóm người vội và chạy tới, xông lên phía trước nhất lại là mấy lao đầu. Một cái trong đó cụ già bắt La Cường hỏi. Đồn trưởng. La Cường không cầm nổi cụ già là thân phận gì. Nhìn phía sau chấn cảo chỗ đồn trưởng hỏi đến. Tiểu La à, vị này là trong huyện cục địa chất đường lão. Đồn trưởng gật đầu, tỏ ý là người mình. Mấy cái cụ già cầm ra một đống lớn La Cường các người xem không hiểu máy đi lanh quanh, trong miệng nói lẩm bẩm. An toàn, không có phóng xạ. Mấy cái cụ già dám điên vui vẻ chạy tới cái hố bên cạnh, xuống phía dưới nhìn. Vẫn Thạch đâu? Mấy lao đầu nụ cười trên mặt biến mất không gặp, âm trầm xuống. Phía dưới hố to phần đấy nào có cái gì Vẫn Thạch? Đất bùn cũng giống như là nấu thành gạch vậy chất liệu. Không thể nào đâu. Chúng ta tới sau cũng chưa có những người khác qua đã tới. La Cường mấy người gương mặt dòng nó. Vậy các ngươi lúc tới có hay không thấy được Vẫn Thạch? Mấy cái người đâu hỏi đến. Chúng ta sợ có cái gì phóng xạ, cũng không dám gần gũi quá. La Cường mấy người nói đàng hoàng. Vậy thì kỳ quái, có thể tạo thành lớn như vậy diện tích hủy xấu Vẫn Thạch thể tích cũng không nhỏ, làm sao phần đấy lại không có dấu vết. Mấy cái cụ già gương mặt dòng nó. Khổ khổ suy nghĩ. Cái đó các người có không có cảm thấy cái hố này giống như là bị nổ đi ra ngoài. Chỉ bất quá lớn rất nhiều. Một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Ừ. Giống như một tiếng sét vang lên bên tai mọi người. Đúng vậy. Cái này đáy hố bộ như vậy bóng loáng, có thể không giống như là Vẫn Thạch lực trùng kích tạo thành. Ngược lại giống như thuốc nổ nổ trong nháy mắt áp lực đem bốn phía đất bùn hướng bốn phía nổ tung sinh ra trong cái hố sâu giống nhau như lúc. Nhưng đừng ở chỗ trước mắt cái hố này thật sự là quá lớn. Thật nếu là thuốc nổ vậy phải nhiều ít tấn. Tạm thời bây giờ tất cả mọi người cảm giác kinh hãi, vẫn là đồn trưởng trước nhất kịp phản ứng, gọi điện thoại nhanh chóng báo lên. Rất nhanh cái này một khắp khu vực liền bị phong tỏa, một đám cầm súng thật đạn thật sĩ binh nối đuôi xuống, nhanh chóng đón lấy. Như thế nào? Tra ra được chưa? Một người đàn ông trẻ hỏi đến, tuổi tác không phải rất lớn nhưng cấp bậc bất ngờ là trung tá. Báo cáo sếp. Không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cũng không có bất kỳ đạn miếng. Duy nhất tình huống dị thường là đi qua kiểm tra, mảnh địa phương này có nhiều điện ly tử. Một binh lính báo cáo. Làm sao có thể? Sấm sét không thể nào có uy lực lớn như vậy. Chẳng lẽ là cái gì vũ khí đặc biệt? Tiêu Vũ lột bột tự nói. Nhìn ở trong hố to bận rộn không nghỉ mọi người. Tiêu Vũ mang mấy người lính ở chung quanh đung đưa, xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Nhưng bận làm việc nửa ngày sau Tiêu Vũ thất vọng. Thuộc về lôi chấn tử nổ trung tâm phạm vi mấy người trực tiếp bị mất đi, tự nhiên không tìm được đầu mối. Chuyện này cuối cùng trên mặt nổi cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì, trở thành một kiện nghi án. Nhưng trong tối truy xét lực độ nhưng là khổng lồ. Bất kỳ không ổn định nhân tố cũng muốn bài trừ. Huống chi là lớn như vậy uy lực tính sát thương vũ khí. Bác Phong cũng không biết mình ném ra lôi chấn tử tạo thành hậu quả dạng gì, đang thi nhiên xuống núi về nhà. Không có lo lắng đề phòng. Bác Phong cuộc sống gia đình tạm ổn qua có thể nói là tương đương có hạn, một bộ ghế nằm, một bầu nhỏ dã trà, an nhàn ở trong viện tử phơi nắng. Hai con sói con rúc vào Bác Phong bên chân gật gà gật ưỡng, nghe gặp điểm gió thổi cỏ lay cũng không lúc mở ra mắt lim dim buồn ngủ ánh mắt, mê hoặc khắp nơi liếc mắt nhìn. Bác Phong cái này hai ngày đều không cho phép bị tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh, thân thể không có được đầy đủ bổ sung, cưỡng ép tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh có hại mà không có ích. Thời gian thoáng một cái đã vượt qua 2 ngày, cái này 2 ngày Bắc Phong tĩnh hạ tâm lai, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, quá địa chủ lao tài sinh hoạt. Ngày này Bắc Phong đang nằm ở trong sân phơi nắng, một hồi tiếng điện thoại đem Bắc Phong đánh thức. Alo, vị nào? Bắc Phong hỏi đến. Ta là Kim Nô, ve sầu đến hàng, ngươi còn muốn không muốn? Kim Nô hỏi đến, vì Bắc Phong cái này khách hàng lớn, cái này 2 ngày Kim Nô nhưng mà mệt quá sức, cả ngày chạy khắp nơi nguồn hàng hóa. À, là Kim lão bản à, nhất định phải à? Ừ, có nhiều ít muốn bấy nhiêu? Bắc Phong giọng một lần, lại thêm liền một câu. Tốt lắm, buổi chiều ta sẽ để cho người cho ngài kéo qua, chừng 100 cà con vẫn phải có. Kim Nô nghe được xác định câu trả lời sau trong lòng đá mới tính chân chính rơi xuống đất, nếu không Bắc Phong không được, cái nhóm này hàng coi như nện ở trong tay mình. Có cái này một nhóm ve sầu, quả huyết nguyên thì có thể hoàn toàn thành thục chứ. Bắc Phong trên mặt hiện ra nụ cười, có quả huyết nguyên mình tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh cũng chưa có bất kỳ hậu hoạn nào. Kim Nô hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, chẳng qua là nửa giờ thời gian, liền gọi điện thoại tới nói ve sầu đến thôn Thanh Lĩnh. Lần này Kim Nô tự mình đè xe, còn mang hết mấy công nhân, chuẩn bị rời hàng, chừng 100 ca chỉ ve sầu sức nặng có hơn 3.000 cân. Bắc Phong gọi ở trên bạch tượng cùng nhau, đi tới thôn ở trên. Bắc Phong trực tiếp chuyển tiền cho Kim Nô 160.000 đồng tiền, nói thật một cái ve sầu mới 1 khối 4 thật không tính là đắt. Cỡ 30 con ve sầu thì có nặng nửa ký, hợp lại 0,5 kg mới hơn 40 đồng tiền, hoàn toàn là giá xỉ. Bắc Phong lần này không có cự tuyệt Kim Nô ý tốt, thật sự là quá nhiều, chỉ dựa vào mình cùng bạch tượng nói ít phải chạy 3 lần. Ông chủ, hô hô, cái này phải thêm tiền mới được à, quá xa. Thật lâu, mấy cái công nhân đem ve sầu rời đến Bắc Phong trong sân. Thở hổn hển đối với Kim Nô nói. Hô hô, tốt, thêm gấp đôi. Kim Nô cũng là mỏi eo đau lưng, đặc biệt làm sao xa như vậy. Rời 2 lần sau đó, tất cả ve sầu mới chuyên trở hoàn, Bác Phong cùng Kim Nô chào hỏi, chỉ cần còn có hàng, mình liền một mực thu. Đến khi Kim Nô các người rời đi sau đó, Bác Phong mới mở túi ra, bắt đầu đi trên đất ái mộ ve sầu. Chương 51, biến dị quả huyết nguyên, quả huyết thần. Dầm dạp chẳng chịt ve sầu trên đất bò sát trước. Nếu là có giày đặc chứng sợ hãi người thấy được thế nào cũng phải nổi da gà cả người. Là tả. Là huyết đằng bắt đầu ăn uống, từng cái bộ rễ có chừng đầu ngón tay lớn bằng. Trên không trung vạch qua, thoáng qua tiếng xé gió. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đủ để cho người hóa mắt lượn quanh. Theo một túi ve sầu bị khuynh tả tại trên đất, là huyết đằng đỉnh trái cây từ nóc bắt đầu, từ từ xuống phía dưới thổi phồng xuống. Cho đến tất cả ve sầu đều bị là huyết đằng hấp thu. Là huyết đằng đỉnh trái cây cũng đỏ nhạt thâm trầm. Bác Phong lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, nhanh chóng xông lên trước đem trái cây hái hạ, rồi sau đó lui đến xa xa, cảnh giác nhìn là huyết đằng động tĩnh. Không ngờ, là huyết đằng không có bất kỳ phản ứng, một khắc trước còn bay lượn trên không trung chi củ cải cũng ngừng không nhúc nhích. Một hồi gió nhẹ phất tới, là huyết đằng ngay tức thì hóa thành đầy trời màu đỏ khói mù, bị gió mang hướng phương xa. Ừ, chỉ có thể kết một viên trái cây sao? Bác Phong nhìn tan thành mây khói là huyết đằng có chút thương tiếc, còn lấy vì có thể liên tục không ngừng thu hoạch trái cây. Kết quả không có gì cả lưu lại, nếu không phải trong tay trái cây, Bác Phong cũng cho rằng có phải là ảo giác hay không. Đinh! Đạt được bảo vật cấp 2, quả huyết thần. Là do là huyết đằng gặp phải mình yêu thích nhất thức ăn từ đó do quả huyết nguyên dị biến mà đến chân quý trái cây, trong 1 vạn không có 1. Dược liệu là quả huyết nguyên 10 lần trở lên. Bởi vì là ký chủ đào tạo tới. Không gia tăng bất kỳ thả cầu kinh nghiệm. Một hồi cơ giới lạnh như băng tiếng vang lên. Bảo vật cấp 2. Bác Phong một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới mình lại có thể trời xui đất khiến bồi dưỡng đi ra một kiện cấp 2 bảo vật, theo tới chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Có viên này quả huyết thần, đủ chống đỡ mình thời gian rất lâu. Bác Phong lột bộp tự nói, nhìn trong tay đỏ nhạt quả huyết thần không chút do dự nuốt vào. Vâng! Chẳng qua là vừa xuống bụng, một cổ khổng lồ như mênh mông giống vậy hiệu lực của thuốc liền bộc phát ra. Từng tia màu đỏ sầm hiệu lực của thuốc dày đặt Bắc Phong toàn thân. Bắc Phong mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện từng trận tối tăm ánh sáng màu đỏ, giống như là một viên kén tầm vậy, đem Bắc Phong bọc vào trong đó. Vết thương trên người sẹo cũng nhanh chóng khô khốc, sau đó cởi rơi xuống đất, cả người đều là nhẹ nhàng dục tiên. Giống như trở lại mẫu thể nước ối trong, từng trận ấm áp bao quanh Bắc Phong, để cho vô ý thức Bắc Phong khỏe miệng phủ lên mỉm cười. Trừ quả huyết thần bản thân hiệu lực của thuốc ra, trong thiên địa còn có một cổ không nói được không nói rõ bá đạo lực bị dẫn dắt, ti ti lũ lũ thủy vào lớn kén trong. Nếu như nói quả huyết thần hiệu lực của thuốc giống như con cừu vậy ôn hòa, như vậy sau gia nhập lực lượng chính là như sói đói như mãnh hổ. Chỗ đi qua Bắc Phong trong cơ thể một mảnh hỗn độn, nhiều tế bào cùng máu thịt tan biến, sau đó lại bị một cổ đặc thù lực lượng tu phục. Dòng dã 3 tiếng thời gian, màu máu đỏ lớn kén mới bắt đầu từ từ mỏng manh. Bạch Tượng ở bên ngoài lo lắng nhìn, lớn như vậy động tĩnh tự nhiên không gạt được Bạch Tượng, nhưng bây giờ tình huống này hẳn là chuyện tốt, cho nên Bạch Tượng chịu nhịn tính tình chờ. Ông chủ rốt cuộc là người nào? Bạch Tượng yên lặng suy nghĩ, lần đầu gặp lúc đó, Bác Phong chính là người bình thường, lúc này mới thời gian bao lâu, tiến bộ thật là kinh người. Bây giờ cái này một cổ năng lượng khổng lồ để cho Bạch Tượng cảm giác được đều cảm thấy thầm kinh hãi. Kết thúc. Cuối cùng một món màu đỏ xương mù tiến vào Bác Phong trong cơ thể, Bác Phong mở hai mắt ra, một đạo tối tăm ánh sáng màu đỏ ở Bác Phong trong mắt lóe lên, có chút không thôi lộp bộp lẩm bẩm. Ở trong đầu kiểm tra một chút mình tin tức. Bác Phong tộc người. Lực lượng 56. Tốc độ 48. Tinh thần 47. Võ công phương pháp hô hấp tiểu quang minh chút thành tiểu đỉnh cấp. Binh khí cực hàn băng. Khoảng cách thăng cấp trở thành người thả câu cấp 2 còn thiếu 5.700 kinh nghiệm điểm. Lấy được chỗ tốt không thể bảo là không lớn. Bác Phong thân thể số liệu ước chừng là thường nhân gấp 4-5 lần. Nhưng cũng không phải là đơn giản 5 người liền có thể cùng Bác Phong đánh ngang tay. Rất đạo lý đơn giản, coi như Bác Phong đứng không nhúc nhích, để cho một cái thân thể tư chất ở 10 giờ người trưởng thành đánh, Bác Phong cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng Bác Phong chỉ cần một quyền, vậy coi như là lướt qua liền tổn thương, đụng sẽ chết. Càng không cần phải nói Bác Phong tốc độ, chỉ có mình đánh người khác phần, người bình thường đối mặt Bác Phong toàn lực bùng nổ tốc độ căn bản là không phản ứng kịp. Toàn thân ra hiện lên hồng mang, cả người nhìn có dũng khí cảm giác yêu dị. Đây là quả huyết thần lắng động ở Bác Phong trong cơ thể khổng lồ hiệu lực của thuốc, mai phục ở toàn thân các nơi. Bạch Tượng, chúng ta đã tới bản lĩnh. Cảm giác được mình trong cơ thể bùng nổ tính lực lượng, Bác Phong không phát tiết ra ngoài không thoải mái. Được. Bạch Tượng cũng hứng thú, muốn biết Bác Phong bây giờ cường đại bao nhiêu. Sự thật chứng minh Bác Phong còn không phải là Bạch Tượng đối thủ, lực lượng không sánh bằng, tốc độ cũng cùng Bạch Tượng không sai biệt lắm, trọng yếu hơn chính là Bạch Tượng đặc biệt biết võ. Đừng đánh. Bác Phong nằm ngửa trên đất, một mặt sinh không thể yêu diễn cảm. Chẳng qua là giao thủ mấy chiêu, mình liền bị Bạch Tượng thả lật nhiều lần, mới vừa bởi vì lực lượng lớn tăng sinh ra tự tin cũng bị đả kích. Thật ra thì ông chủ ngươi đã rất lợi hại. Bạch Tượng cũng không biết nên nói cái gì, sờ đầu một mặt hàm cười. Chơi ạ. Đánh ngươi cái người ngu cũng đánh không thắng, phỏng đoán ta cũng lợi hại không đi nơi nào. Bác Phong cũng sẽ không thật liền tin Bạch Tượng nói, trong lòng yên lặng ói hỏng bét liền một câu. Bạch Tượng, mới vừa rồi ngươi dùng là võ sao? Là vũ khí gì? Bác Phong tò mò hỏi đến. Ừ, ta tu tập công pháp gọi là canh kim bất diệt thể, mới vừa rồi dùng chiêu thức là trong đó đồng bộ cơ sở võ. Bạch Tượng suy nghĩ một chút, đàng hoàng trả lời. Ta sát. Châu bò như vậy. Danh tự này nghe năng lực đủ cao hả? Bác Phong ngẩn ngơ, đặc biệt làm sao luôn có loại cảm giác quái dị vây không đi. Đây là đâu cái chọc cười ép nghĩ ra được tên chữ, nghe giống như là tu tiên thế giới luyện thể công pháp vậy. Bác Phong đảo cặp mắt trắng dã, cố nhiên cái này canh kim bất diệt thể có thể trên trái đất rất tốt, nhưng phỏng đoán ở khác cao võ, thậm chí tu tiên trên thế giới có thể chính là cùng người đi đường giáp loại diễn viên quần chúng võ công không sai biệt lắm. Bác Phong chẳng qua là hỏi thăm một chút liền xóa bỏ, ngược lại để cho Bạch Tượng thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là sợ Bác Phong nói thẳng để cho mình dạy hắn, khi đó coi như để cho Bạch Tượng khó xử. Để cho Bạch Tượng đi làm cơm, Bác Phong thì cầm cần câu trúc tía đi tới bên trên giếng cổ. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng à. Thăng cấp đến người thả câu cấp 2 kinh ngạc còn thiếu hơn 5k kinh nghiệm, nhâm trọng mà đường xa. Mấy ngày trước đông bận bịu tây chạy, cái này 2 ngày lại chết thể lân tổn thương, ngày hôm nay không câu đồ tốt đi ra bồi thường mình, Bác Phong đều cảm thấy không nói được. Dị thế giới. Một đám khí thế khổng lồ già trẻ trai gái tập trung ở một nơi trong đại điện, bầu không khí nặng nề, đổi một người bình thường tiến vào trong đó, tuyệt đối sẽ ở ngay tức thì liền bị đám người này tản mát ra uy thế cho đẻ chết. Nhưng chính là như thế một đám người vô cùng cường đại người, bây giờ trên mặt nhưng tràn đầy ngưng trọng. Đám người này đại khái chia hai loại, một loại lối ăn mặc lấy chiến sĩ làm chủ, ăn mặc áo giáp, thuộc về trên cánh tay có thể ngựa chạy loại hình. Khác một loại thể chế hơi yếu, người mặc tuyệt đẹp trường bào. Trong tay cũng cầm một cây ma pháp trượng. Nếu như bị ngoại giới người thấy được nhất định sẽ kinh hãi, nơi này mỗi một người thấp nhất đều là ma đạo sư. Đại chiến sĩ trở lên cấp bậc. Một cái yếu nhỏ một chút trong đế quốc ma đạo sư cùng đại chiến sĩ chung vào một chỗ cũng không quá chừng 100 vị. Nhưng cái này chỗ trong đại điện bóng người dư sức. Đâu chỉ trên 100 người. Chương 52, giết rồng. Chư vị, yên lặng một chút. Đám người phía trước đứng 5 đàn ông, có người trung niên cũng có cụ già. Nhưng không một hàng bên ngoài bọn họ khí tức trên người vô cùng to lớn, giống như bò lổm lổm cự thú. Một người đàn ông trung niên đứng ra nhẹ nhàng nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là có một cổ đặc thù ma lực vậy, thẳng hướng người trong lỗ tai chui. Nhìn ra, người đàn ông trung niên địa vị rất cao, vừa nói trong đại điện mọi người đều yên tĩnh lại. Lần này triệu tập mọi người qua tới, là vì nhân gian giới cao nhất quang vinh. Người đàn ông trung niên nhìn phía dưới mọi người, hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó trên mặt tràn đầy thành kính cùng cung nhiệt, cao giọng nói. Có lẽ cái thế giới này người bình thường đối với nhân gian giới cao nhất quang vinh sẽ cảm thấy không rõ, hoặc là cho ra khác các loại câu trả lời. Nhưng đối với chiến sĩ cùng pháp sư mà nói nhân gian giới cao nhất quang vinh chỉ có một, giết rồng. Đây là vô số chiến sĩ cùng pháp sư mục tiêu cuối cùng. Giống như là không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính vậy, ở chỗ này không muốn giết rồng pháp sư cùng chiến sĩ cũng không phải tốt pháp sư cùng chiến sĩ vậy. Một khi có mô mỗi tổ chức cùng người giết rồng, vậy bọn họ danh hiệu ngay tức thì sẽ truyền khắp cả thế giới. Bị sử sách nhớ. Bị kẻ lãng tử truyền bá. Nghe được cái này tràn đầy ma tính hai chữ, phía dưới mọi người hô hấp bắt đầu dồn dập. Người đang ngồi trong tùy tiện ném một người đi ra ngoài, đi tới chỗ nào đều là các nước chỗ thượng khách, còn như tiền tài sắc đẹp lại là dễ như trở bàn tay có thể có được. Duy nhất để cho bọn họ quan tâm là bước vào cảnh giới cao hơn. Hưởng thụ càng kéo dài sinh mạng. Mà rồng, loại này tuân theo thiên địa khí vận mà sinh thần thú toàn thân là bảo. Đủ để cho mọi người chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Mỗi một lần giết rồng thành công, cái thế lực đó cao thủ ở sau đó trong một thời gian ngắn tựa như cùng măng mùa xuân sau cơn mưa, nhiều vô số kể. Nhưng cao thu hoạch thì đồng nghĩa với nguy hiểm cao. Vô số năm qua đếm không hết có nhiều ít pháp sư cùng chiến sĩ giết rồng sao, ngược lại cả cái thế lực đều bị đoàn diệt, đưa đến từ đứng đầu thế lực hạ xuống đến bất nhập lưu. Có ghi lại tới nay, dựa vào lực lượng cá nhân giết rồng thành công có 12 người, dựa vào cả cái thế lực liều chết đánh một trận, giết rồng thành công gia tộc, tông phái tổng cộng có 382 cái. Nhưng lịch sử cũng không có ghi lại giết rồng thất bại người cùng thế lực có nhiều ít. Ở nơi này 394 nhóm thành công giết rồng số liệu hạ, chôn trước nhiều ít thật mệt mỏi xương trắng. Tuyệt đối là số này theo gấp vạn lần. 100.000 lần. Triệu lần. Có thể tu luyện tới đại chiến sĩ cảnh giới cùng ma đạo sư cảnh giới người không có một cái là người ngu, ngược lại từng cái gian trá như trồn. Không thông minh cùng một nhóm người hôm nay mộ phần cỏ cũng trượng rất nhiều cao. Tôn giả, liền dựa vào chúng ta những người này, sợ rằng không có giết rồng, ngược lại bị rồng cho giết chứ. Một chàng trai tướng mạo thật thà, cả người bắp thịt săn chắc, để cho người hoài nghi có phải hay không trong đầu cũng mọc đầy bắp thịt. Những lời này để cho những người còn lại ánh mắt từ cuồng nhiệt trong tỉnh hồn lại. Thành tựu cái thế giới này trên trung bình dạo chơi chiến lực, đối với Long mạnh mẽ nhưng mà tràn đầy nhận thức. Một đám người khẩn trương nhìn về phía trước 5 người. Không sai, đó là dưới tình huống bình thường, coi như nhân số chúng ta nhiều đi nữa 5 lần, cũng bất quá là đi vì rồng khổng lồ cải thiện xuống cấm nước, nhưng nếu như là rồng khổng lồ bị thương đâu. Nì cố là bách giọng nói vừa chuyện, trong lòng đã có dự tính cười nói. Nếu như là rồng bị thương, bằng vào chúng ta nhiều người như vậy nói không chừng thật có thể thành công. Coi như là rồng khổng lồ bị thương, chúng ta nhóm người này trong ít nhất cũng phải có hơn phân nửa người làm hắn chôn theo. Nhiều người như vậy, chỉ cần cẩn thận chút, hẳn sẽ không là ta chôn theo. Đám người phía dưới 532 người biết nhau chung một chỗ xì xào bàn tán, mỗi một người cũng cho rằng mình nhất định có thể sống đến cuối cùng. Giết rồng! Giết rồng! Giết rồng! Không biết ai trước hống liền một câu khẩu hiệu, ngay sau đó chỉnh tề tiếng khẩu hiệu tại đại điện trong vang lên. Yên lặng! Nhìn quân hùng công phẫn! Nì cố lạ bách vui mừng gật đầu một cái, cũng như này tinh thần. Lo gì đại sự sao? Lần này rồng khổng lồ bị thương là ở chấn động đế quốc biên giới trong rừng rậm bóng tối, chúng ta phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, không thể để cho rồng khổng lồ có bất kỳ khôi phục thương thế thời gian. Nì cố lạ bách giao phó một ít cặn kẽ tin tức. Sau đó do nì cố lạ bách cầm đầu 5 người dẫn đội, đoàn người nhanh chóng hướng mục tiêu chạy tới. Nửa đường có mấy vị những thứ khác thế lực thám tử chuẩn bị rời đi, trở lại mình thế lực. Đưa cái này kinh thiên tin tức nói cho nhà mình người nắm quyền. Nhưng lại bị nỉ cố lạ bách 5 người tiện tay đánh chết. Nhìn như chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là trời đất chi đường. Rất nhanh mọi người chạy tới bóng tối chi sâm, tìm được bị thương nghiêm trọng rồng khổng lồ. Rồng khổng lồ không phải Trung Quốc thần long, mà là nghiêng về Tây phương rồng khổng lồ, toàn thân đen thui như mực, xương vụ thân thể, cả hai rộng lớn cánh, một cái cường tráng cái đuôi, chỉ có đầu rồng nhìn như giống như chuyện như vậy. Bụng một cái vết thương thật lớn, cơ hồ xuyên qua toàn thân. Cũng không biết bị cái gì gây thương tích. Không nói hai lời, thừa dịp nó bệnh muốn nó mạng. Một đám người đi lên chính là ùn ùn kéo đến đại chiêu hướng rồng đen gọi đi. Lộ hoái người đê hèn. Cuối cùng có một ngày tộc ta đem đạp diệt các người. Rồng đen một mặt tức giận. Sinh là thiên địa khí vận sủng nhi, mở miệng nói chuyện tự nhiên không phải việc khó gì. Đinh. Từng đạo ma pháp, kỹ thuật đánh nhau công kích được rồng đen thân thể cao lớn ở trên phát ra từng trận kim thiết giao kích tiếng vang. Bị rồng đen bên ngoài thân miếng vảy đen thui nơi ngăn cản, không thể tiến thêm. Hống. Chơi ạ. Mặc dù không có thể phá phòng, nhưng đánh vào người vẫn là rất đau, thỉnh thoảng còn có một lượng đạo công kích vừa vặn công kích được mình vết thương. Nhất thời rồng đen nổi giận, một đạo đen thui như mực lửa rồng phun ra, phía trước ngàn gạo toàn bộ bị sóng trùng kích cày một lần. Trừ thấy thời cơ bất ổn chạy rất nhanh người, những người còn lại ở nơi này một đợt công kích hạ toàn diện. Hai phe đánh dầu sôi lửa bỏng lúc này một sợi tơ tuyến thẳng đứng từ chân trời hạ xuống. Nhìn như nhẹ bỗng lưỡi câu, ngay tức thì liền xuyên qua rồng đen dẫn lấy làm hánh diện vậy. Một cổ giam cầm lực từ lưỡi câu trong truyền tới, định giam cầm rồng đen dùng miệng. Hống. Nhưng cái này cổ giam cầm lực chẳng qua là trong nháy mắt liền bị rồng đen cả người như mênh mông vậy khí huyết giải khai. Nị cổ là bách phương này đã chết thảm trọng, hơn 200 vị đại chiến sĩ cùng ma đạo sư chết tới còn dư lại lắc đắc không có mấy, nị cổ là bách cùng dẫn đầu 5 vị thủ lãnh cũng là người người bị thương. Cơ hội tốt. Nhìn rồng đen thân hình một lần, mặc dù không biết là phương nào đội ngũ xuất thủ tương trợ, nhưng nị cổ là bách 5 người vẫn là bắt được cơ hội này. Ba đạo trưởng lớn 10 trượng, 33m. Ngưng như thực chất đao mang kiếm mang bước ngang qua chân trời, hướng rồng đen vết thương chém tới. Ngoài ra hai người ma đạo sư trên pháp sư cũng không tiếc giá phải trả phát động cấm chú, một băng một hỏa hai con rồng lửa cũng hướng rồng đen nhào tới. Hống. Rồng đen hung hăng chấn động một cái, muốn tránh đoạn dây câu, kết quả không muốn lại là tự trên người lần miếng rơi mất một khối. Đây cũng là bởi vì một khối này lần miếng vốn là đến gần rồng đen vết thương vị trí, vốn cũng không vững chắc, sắp dụng, nhưng coi như vậy. Cũng có thể nhìn ra tựa như cọng tóc vậy lớn bằng dây câu có bao nhiêu bền bỉ. Chương 53, câu cá có nguy hiểm, thả câu cần cẩn thận. Hống. Rồng đen giận dữ, những thứ này thường ngày trong mắt mình con kiến hôi lại để cho tự cảm thụ đến uy hiếp chí mạng. Lập tức cả người bắn tán loạn ra ánh sáng đen, hơi dương ra, một viên thành đầu người lớn nhỏ đen nhánh quả cầu từ trong miệng phun ra ngoài. Ngọc rồng. Không tốt. Rồng đen muốn liều mạng đánh cuộc một lần. Mau lui lại sau. Nị cổ lạ bách mấy người thần sắc biến đổi lớn, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đen nhánh ngọc rồng bề ngoài có vô số đường vân, tựa như thiên nhiên tạo thành. Ở ngọc rồng xuất hiện nháy mắt, chung quanh không gian cũng giống như là bị định trụ vậy. Chỉ có thể thấy được đen nhánh ngọc rồng chậm rãi chuyển động, tản mát ra hủy thiên diệt địa chập chờn. Ở kiếm mang đao mang cùng nước lửa rồng khổng lồ trước mặt, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ngọc rồng chỗ đi qua, vô luận là khí thế kinh người đao mang kiếm mang, vẫn là lực tàn phá kinh người nước lửa rồng khổng lồ ma pháp, ở trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Oeng. Ngọc rồng nhẹ nhõm, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hạ xuống đến nỉ cổ lạ bách mấy người khu vực, lúc này nỉ cổ lạ bách cùng 5 nhân tải thối lui ra không tới 10 trượng. Không. Mấy người tuyệt vọng giống to. Ngọc rồng nhẹ bỗng rơi trên mặt đất, không có bất kỳ tiếng vang chuyển tới, giống như quan hệ vui vẻ vậy, trực tiếp chớ vào đất bùn. Oeng. Một đạo mãnh liệt tiếng vang truyền tới. Ngay tức thì bùng nổ trời long đất lở hủy diệt chập chờn. Tầng một màu đen sóng trùng kích lấy ngọc rồng rơi xuống vị trí làm trung tâm, hướng bốn phía đẩy ra. Tất cả hết thể ngăn ở sóng trùng kích phía trước vật phẩm đều bị vô tình nghiền diệt. Nị cố lạ bách mấy người thấy vậy đều điên cuồng, không chút do dự sử dụng riêng mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng không có bất kỳ tác dụng. Sóng trùng kích chẳng qua là ở mấy trước mặt người dừng lại trong nháy mắt, rồi sau đó không chút do dự đảo qua một cái. Chu vi 100.000 thước phạm vi ở một kích này dưới núi sông bể tan cảnh. Một miếng đất khô cằn. Ước chừng qua 15 tê. Nguyên bản ngâm đen, thành đầu người lớn nhỏ ngọc rồng đã thu nhỏ thành lớn chừng quả trứng gà. Hơn nữa ngọc rồng phía trên giày đặt vết rách, giống như là tùy thời có thể bể tan cảnh vậy. Rồng đen lần nữa đem ngọc rồng nuốt vào bên trong cơ thể, cả con rồng tỏ ra hể vải không dao động, tổn thương nguyên khí nặng nề. Loài người đang chết. Rồng đen tức giận gầm to, chu vi trăm dặm yêu thú hung thú cũng run lẩy bẩy. Khuất phục ở rồng đen dưới vai rồng. Rồng đen dùng rằng trọng thương thân thể, vỗ cánh, hướng bóng tối chi xâm chỗ sâu hơn bay đi. Chơi ạ! Lần này lại câu được cái gì? Bác Phong có chút chưa tỉnh hồn, mới vừa rồi mình chỉ cảm thấy một cổ vô cùng khổng lồ lực lượng chuyển tới. Thiếu chút nữa thì đem mình cùng nhau cho kéo vào trong giếng, cần câu trúc tía đều bị kéo ra ngoài một cái kinh khủng độ cong. Nếu không phải cổ lực lượng này chẳng qua là vừa chạm vào liền phân ra, Bắc Phong không nghi ngờ chút nào mình không tránh được can hủy người mất kết quả. Cần câu trúc tía bị Bắc Phong cố định ở một bên, đợi một hồi, gặp không có động tĩnh sau đó, mới đi tới thận trọng cuốn dây bàn. Đinh! Thả câu đến cấp 2 đứng đầu vật phẩm, vảy rồng đen. rồng đen bụng vảy, lực phòng ngự kinh người. Có thể ngự lực 500 kg. Bán ngược 10% lực lượng. Thả câu kinh nghiệm thêm 1.300. Khoảng cách thăng cấp trở thành người thả câu cấp 2 còn thiếu 4.400 kinh nghiệm. Bác Phong trợn mắt hốc mồm nhìn bị câu đi lên miếng vảy đen thui, bị trong đầu thanh âm thố lộ tin tức sợ ngây người. Mới vừa rồi ta câu được một đầu rồng. Bác Phong một mặt mơ hồ, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Kỳ quái, không thể mới vừa rồi lớn như vậy lực đạo. Đây mới thật sự là một lực rồng à. Bác Phong trong lòng tất cả đều là nghĩ mà sợ, khá tốt chẳng biết tại sao khối này vậy bị lôi xuống. Coi như là đem rồng đen câu dậy rồi, Bác Phong cũng cầm rồng đen không có bất kỳ biện pháp. Coi như là không thể nhúc đích, để cho Bác Phong chém cả đời cũng không làm gì được rồng đen. Câu cá có nguy hiểm, thả câu cần cẩn thận. Bác Phong trong đầu toát ra một câu nói này tới. Cốc cốc. Bác Phong nhẹ nhàng gõ rồng đen vậy, phát ra nặng nề tiếng vang. Gõ ở phía trên Bắc Phong có thể cảm giác được mình dùng hết lực đạo có một bộ phận bị bắn ngược trở lại. Mong mỏng một miếng vảy rồng chỉ có cỡ chậu nước rửa mặt, nhưng nặng đến trên 50 kg. Chan đầy mềm dẻo tính, như trâu da, nhưng lại so ra trâu bền bị dù sao cũng lần. Ở dưới ánh mặt trời lóe đen nhánh sáng bóng. Lớn như vậy một chút có thể sử dụng tới làm gì? Làm một quần cụt. Bắc Phong cầm vảy rồng trong đầu thoáng qua cái ý niệm này. Rồi sau đó hung hăng lắc đầu một cái, không có cái này tay nghề à. Bác Phong đem vảy rồng cất xong, trong chốc lát cũng không nghĩ ra có thể sử dụng cái này miếng vảy rồng tới làm gì, chỉ có chờ sau này có cần nếu nói nữa. Bác Phong để đồ xong, Bạch Tượng cũng từ phòng bếp đem một đoạn tiết đế vương tôm thịt bưng ra ngoài. Bác Phong ăn ngốn nghiến trước, người diễn quỷ chết đói đầu thai. Một đoạn tiết đế vương tôm thịt bị nuốt vào trong bụng, hóa thành thân thể cần chất dinh dưỡng. Một liền hơn 3 khớp đế vương tôm thịt xuống bụng Bác Phong mới ngừng lại, theo thường lệ đem chưa ăn xong đế vương tôm thịt ném cho hai cái sói con ăn. Đoạn này thời gian hai cái sói con biến hóa cũng rất lớn, dáng người cực nhanh rút một đầu. Nhìn liền cùng 3 tháng trường lớn sói con vậy, răng trắng đoán như ngọc, vừa thấy liền biết không dễ chê ợ. Bác Phong ăn cơm cho Kim Nô gọi một cú điện thoại, nói cho chính hắn không được ve sầu. Kim Nô cũng là kinh ngạc, làm sao người này biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Buổi chiều còn ngang ngược nói có nhiều ít muốn bấy nhiêu, bây giờ cũng không cần. Bác Phong cũng là không biết làm sao, ai biết là huyết đằng yêu con bướm nhiều như vậy à? Kết ra một viên biến dị trái cây liền hóa thành bụi bay, sớm biết mình cắt xuống mấy cái chi củ cải sinh sôi cũng tốt à. Nếu bây giờ là huyết đằng cũng không có, vậy mình còn muốn ve sầu tới làm chi? Chẳng lẽ giữ lại mình ăn à? Cúp điện thoại, Bác Phong hướng tắm một cái thân thể, nằm ở trên giường ngủ thật say. Cái này 2 ngày Ngụy Huy cũng không có lộ diện sao? Niếp Vân nhàn nhạt hỏi. Vân thiếu gia, cái này 2 ngày Ngụy Huy cũng không có lộ diện, hợp với hắn cận vệ cũng biến mất vô ảnh vô tung. Một chàng trai cung kính trả lời. Hừ. Lão hồ ly này. Đoán chừng là đoán được ta sẽ đối hắn động thủ, mới chạy nhanh như vậy. Niếp Vân trong lòng nổi nóng. Nếu hắn chạy, vậy liền đem hắn công ty tiếp thu đến đây đi, cũng coi là có còn hơn không. Niếp Vân mất đi hứng thú, nhàn nhạt phân phó. Dạ. Chàng trai không người thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Bác Ngô ngài thấy thế nào? Niếp Vân quay đầu, trên mặt biểu tình không đếm xỉa tới thu liễm một ít. Người này ngược lại là tự biết mình, đi cũng dứt khoát, như thế một phần cơ nghiệp nói không được cũng không cần. Bác Ngô mặt mũi già nua ở trên tràn đầy tán thưởng. Đáng tiếc hắn bí mật. Đổi đề tài, Bác Ngô cũng có tiếc hận nói. Phòng đoán cũng không phải cái gì đại bí mật, phải biết chỗ đó nhưng mà ta Niếp gia tổ trạch, ta Niếp gia ở trong đó ở mấy trăm năm, có bí mật gì là chúng ta không biết. Niếp Vân lơ đễnh, liên liền chuẩn bị đi theo Ngụy Huy sau lưng tới một bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở phía sau nguyên nhân lớn nhất cũng bất quá là vì tìm chuyện vui thôi. Cũng không thật trông cậy vào có thể đạt được kinh người gì hồi báo. Vậy Vân thiếu gia là chuẩn bị về nhà tộc liền sao? Bác Ngô chậm rãi hỏi, liền giống như một phổ thông cụ già, ngữ tốc rất chậm, rất sợ một cái không chú ý một hơi không lên tới liền ngủm. Gia tộc tự nhiên phải đi về, nhưng tới đã tới rồi, không đi xem ta Niếp gia tổ tiên chỗ ở cũng không nói được, huống chi trong nhà đám kia cổ lỗ sĩ cũng không biết nghĩ như thế nào. Niếp gia đời trước linh vị một mực thả ở trong đó. Niếp Vân thản nhiên nói. Chương 54, người Niếp gia tới. Bác Ngô nhẹ nhàng gật đầu, Niếp gia đời trước linh vị đều đặt ở trong nhà tổ, về tình về lý Niếp Vân cũng hẳn đi qua một chuyến. Sắc trời đã tối, ngày hôm nay dĩ nhiên là không đi được. Bác Phong tỉnh dậy, cảm giác mình đối với giấc ngủ nhu cầu càng ngày càng ít, muốn thì nguyện ý, một ngày ngủ cái 3-4 tiếng, liền có thể thỏa mãn một ngày cần. Bác Phong bây giờ càng nhiều hơn chính là thói quen thôi. Thức dậy rửa mặt một chút, Bác Phong hướng lưng chừng núi chạy đi. Một lần phương pháp hô hấp tiểu quang minh tu tập kết thúc, Bác Phong mới kéo cả người dơ bẩn nhanh chóng xuống núi. phương pháp hô hấp tiểu quang minh cắm ở chút thành tiểu tột cùng cảnh giới, không phải như vậy dễ dàng bước qua. Đối với lần này Bắc Phong duy trì một viên lòng bình thường, thời điểm đến tự nhiên nước chảy thành sông đột phá. Có quả huyết thần hiệu lực của thuốc ở trong người, Bắc Phong tiến bộ thần tốc. Sáng sớm xuống, cả người tư chất trừ nhất thần bí khó lường tinh thần ra, còn lại lực lượng và tốc độ cũng tăng không thiếu. Loại sinh mạng này tiến hóa cảm giác để cho Bắc Phong trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm động, lúc này không cách nào ngôn ngữ thăng hoa. Niếp Vân cùng Bác Ngô cũng dậy rồi, hai người lên đường, tự nhiên sẽ có người vì hai người chuẩn bị xong xe cộ. Rất nhanh hai người đi tới liền thôn Thanh Lĩnh, một nhóm 7-8 người xuống xe không người ở một chiếc xe trước. Niếp Vân cùng Bác Ngô chậm rãi từ bên trong xe đi ra, chờ ở ngoài xe đoàn người đi theo Niếp Phong phía sau hai người, hướng Niếp gia tổ trạch đi. Bác Phong trở lại trong nhà, bắt đầu tắm, lạnh như băng nước giếng tới vào Bác Phong trên mình, nhưng Bác Phong không có chút nào cảm giác, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Lại là thứ hai liền à. Tắm xong, mặc xong quần áo, Bác Phong móc điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, lẩm bẩm. Xoay người cầm thùng đến trong giếng lấy một thùng nước, mang một bản trắng như tuyết khăn lông hướng một bên gian phòng đi tới. Căn phòng này ở giữa ở vào nhà tận cùng bên trong, một cái bị mài tranh sáng khóa đồng treo ở trên cửa. Bác Phong cầm ra một cái chìa khóa, nhẹ nhàng cắm vào khóa miệng dãy rùa. Sụp. Một tiếng vang lanh lánh, khóa đồng bị lấy xuống. Kéo kẹt. Bác Phong đẩy cửa gỗ ra, lâu năm không sửa sang cửa gỗ phát ra quái dị tiếng vang. Trong gian phòng này không có khác quá nhiều trang sức, chỉ có từng hàng linh vị, rậm rạp chẳng chỉ không biết bao nhiêu. Linh vị xếp phía dưới chính là một bản không nhìn ra vốn là chất liệu bàn thờ, đã bị vô số năm qua cỏ thơm có chút tối nặng. Một hớp lớn chừng quả đấm lư hương lập ở phía trên, lư hương vì đồng chất phác, nhìn như phong cách cổ xưa tao nhã, trong đó còn có vô số cháy đến chỉ còn lại đầu nhang nhang đèn. Bác Phong sau khi tiến vào bắt đầu đánh khăn lông ướt, một chút xíu cẩn thận dọn dẹp. Đây là Bác Phong từ nhỏ đến lớn làm thành thói quen, chẳng qua là có đoạn thời gian vì sinh hoạt, không có ở quê nhà mới để xuống. Cái này là từ nhỏ Bác Phong ông nội mỗi tuần cũng phải làm sự việc, Bác Phong không rõ ràng, cũng tăng hỏi tham qua tại sao phía trên này cung phụng linh vị đều là họ Niếp, ông nội nhưng là họ Bác, tại sao mỗi tuần đều phải đúng lúc quét dọn một lần. Bác Phong bây giờ cũng còn nhớ ông nội lúc đó là như thế nào trả lời. Niếp gia đối với ông tổ tiên có thiên đại ân tình, Bác gia tự nguyện vì hắn bảo vệ linh vị. Bác Phong không biết thiên đại ân tình là chuyện gì, nhưng ông nội làm như vậy, Bác Phong cũng làm theo. Bởi vì ông nội đối với mình cũng có thiên đại ân tình à. Quét dọn xong sau đó, thời gian đã qua 2 tiếng, bên trong nhà rực rỡ đổi mới hoàn toàn, cơ hồ gọi là hạt bụi nhỏ không dính. Bác Phong yên lặng lên 3 nén nhang, nhất thời bên trong căn phòng khói mù lợn lờ. Lần nữa đem khóa lại tốt, Bác Phong mới đi ăn điểm tâm. Cốc cốc. Cốc cốc. Có người ở nhà không? Mới vừa ăn rồi điểm tâm, đem bữa ăn cái thu thập xong, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Gâu gâu. Hai cái sói con có thể là lá gan theo dáng gia tăng mà gia tăng, bây giờ cả ngày náo đằng không được, nghe gặp ngoài cửa tiếng vang, hai cái sói con chạy đến sau cửa sổ trước. Người khỏe, tìm ai? Bác Phong đi tới. Mở cửa ra, nhìn ngoài cửa một đám người lạnh nhạt hỏi đến. Ta họ Niếp. Niếp Vân tiến lên. Trên mặt mang như có như không nụ cười. Ngươi chính là thế hệ này túc trực bên linh cứu người chứ? Niếp Vân thản nhiên nói, rồi sau đó bước đi vào trong viện. Bác Phong nghe được Niếp Vân nói, nhướng mày một cái, trong lòng đã có suy đoán, là lấy ở Niếp Vân sau khi vào cửa không có ngăn trở. Ừ. Trầm mặc một chút, Bác Phong nhàn nhạt đáp lại. Ta Niếp gia tổ tiên linh vị ở nơi đó. Thanh cựu hậu bối theo lý dâng một nén nhang. Niếp Vân cũng không thèm để ý Bác Phong giọng. Ở Niếp Vân xem ra Bác Phong bất quá là con kiến hôi thôi, cao hứng không để ý tới, mất hứng trực tiếp chỉ một cái chiến chết. Ở bên này, cùng ta tới. Bác Phong nói, dẫn đầu đi ở phía trước, mang đoàn người hướng bày thả Niếp ra đời trước linh vị gian phòng đi tới. Các người trước cùng ở bên ngoài. Niếp Vân hướng về phía sau lưng một đám người thản nhiên nói, sau đó cùng Bác Ngô hai người tiến vào trong phòng. Bác Phong cũng có chút ngẩn ra, đây chính là người Niếp ra sao. Nhiều năm qua như vậy vẫn là lần đầu tiên tới à. Từ Bác Phong nhớ chuyện tới nay còn chưa bao giờ có người Niếp ra đến cửa, đây cũng là lần đầu tiên. Niếp Vân cùng Bác Ngô tiến vào gian phòng, nhìn sạch sẽ vô cùng gian phòng, hạt bụi nhỏ không dính linh bài, trên mặt lộ ra chút thần sắc tán thưởng. Không sai, cái này tiểu hậu sinh làm việc không tệ. Bác Ngô gật đầu một cái, nhìn lư hương bên trong còn chưa cháy hết nhang đèn mở miệng nói. Ừ, quả thật không tệ, có lòng. Niếp Vân cũng gật đầu một cái, cầm lên đặt ở cung cấp trên bàn thơm đốt, túi đầu một cái. Rồi sau đó đem thơm cắm vào lư hương trong. Rồi sau đó cùng Bác Ngô cùng đi ra, Niếp Vân nhàn nhạt đối với Bác Phong nói, ngươi rất tốt, trong này có 1 triệu, tìm một thời gian đem nhà sửa chữa lại một chút, tiền còn lại coi như là ngươi tiền lương đi. Vừa nói, Niếp Vân đem một bản thẻ ngân hàng đưa cho Bắc Phong. Ta không cần nhiều lời, đây là gia tộc các ngươi nên được. Bắc Phong há miệng một cái, đang chuẩn bị nói gì liền bị Niếp Vân cắt đứt. Nhưng là, xem tình cảnh của ngươi, nói rõ ngươi bây giờ sinh hoạt qua cũng tương đối quấn bách, đem tiền cầm đi. Lần này Bắc Phong lời nói lại bị Bác Ngô cắt đứt. Bác Ngô mặt đầy tán thưởng nhìn Bắc Phong, cái này hậu sinh thật là càng ngày càng đối với mình khẩu vị, không tiêu không nóng nảy, hơn nữa cũng không tham tiền, như bây giờ người tuổi trẻ ít gặp à. Sau đó Niếp Vân cũng không có hứng thú đợi tiếp nữa, đang lúc mọi người vây quanh nhanh chóng rời đi. Không phải, ngươi trời ạ. Mật mã cũng không có nói cho ta à. Bác Phong nhìn biến mất một đám người, trong lòng có dũng khí viết liền chó cảm giác. Hẳn là 6 số không chứ. Bác Phong cặp mắt sáng lên, trong TV cũng không là diễn như vậy sao. Đem thẻ cất xong, Bác Phong chuẩn bị có thời gian đi ngân hàng thử một chút. Cũng thật may Niếp Vân hai người đi mau, nếu không nghe được Bác Phong bây giờ lẩm bẩm hai người thế nào cũng phải một cái tát đập chết Bác Phong không thể. Bác Phong ở trong viện tử chậm rãi kéo ra dáng điệu, càng tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh càng cảm giác trong đó bác đại tinh thâm. Cái này bộ động tác như thế chăng phàm, thật chỉ có thể phối hợp phương pháp hô hấp sao? Có thể hay không diễn hóa thành một loại võ? Bác Phong tu tập trước đồng bộ ba thức động tác, đột phát kỳ tưởng nói. Chương 55, diễn biến quyền pháp. Đây chẳng qua là Bác Phong linh quang chợt hiện xuất hiện một cái ý niệm, nhưng lại sâu đậm trồng ở Bác Phong trong đầu, vây không đi. Bác Phong càng nghĩ càng cảm thấy rất nhiều có thể vì. Cái này một bộ phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác tuyệt đối rất nhiều tiềm lực có thể đào. T. Bác Phong thuần thục luyện ba cái động tác, đột nhiên Bác Phong thay đổi một chút quyền lộ. Thứ hai vốn nên hai tay vờn quanh với trước ngực, hư ôm đất ngay. Nhưng Bác Phong nhưng là hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, tựa như nhờ giơ thái cổ thần sơn vậy. Không sai. Bác Phong chính là muốn đem cái này thứ hai phương pháp hô hấp tiểu quang minh động tác đổi thành tấn công quyền pháp. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, tưởng tượng trong tay mình nâng thái cổ thần sơn, dùng hết toàn lực đi về trước nện xuống. Nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, Bác Phong trong cơ thể khí huyết liền sôi trào, hai tay tựa như thật nâng thái cổ thần sơn. Nhưng lại không có dùng đến, ngược lại hai tay cũng chật khớp. Bác Phong bi kịch phát hiện mình có một tòa kim sơn, nhưng bây giờ mình còn không có đảo kim sơn năng lực. Nhưng coi như vậy ta cũng sẽ không bỏ rơi. Mới vừa rồi chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng ta có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng. Hoàn toàn có thể đem ta tự thân lực lượng gấp bội phát huy được. Bác Phong cặp mắt lóe sạch bóng, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia mình cảm giác được cả người lực lượng đều bị tụ hợp liền đứng lên. Giống như là một khối lớn băng cùng một khối thiết khác biệt, băng thông thường thể tích lớn hơn nữa, nhưng về chất lượng cũng không sánh bằng một khối thiết. Chuyện của tôi nét. Bác Phong cũng giống như vậy, không thông võ đạo, cho nên cả người lực lượng không thể nào 100% phát huy được. Tối đa chỉ có thể phát huy được tài nghệ thật sự một nửa. Nhưng mới vừa rồi vậy nhất thức mình chế vũ kỹ mới nhưng là có thể đem tự thân thể cất giấu lực lượng toàn bộ phát huy được. Đây chính là vũ kỹ tác dụng. Có thể để cho một lực lượng cá nhân hoàn toàn phát huy ra 100%. 12 thành tới. Nhưng Bác Phong trung quy nội tình quá mỏng, không đủ để đem một thức này sáng tạo ra. Gọi tới bạch tượng, rắc rắc hai tiếng nhẹ vang, chật khớp cánh tay trở về thuộc về chỗ cũ. Trong quá trình này, Bác Phong chẳng qua là nhíu mày một cái, không có phát ra tiếng vang tới. Cánh tay kiểu đang sau đó, Bác Phong hoạt động một chút, đã không có đáng ngại. Nhưng cũng không có tiếp tục tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh ý. Mà là yên lặng ở trong đầu diễn biến quyền pháp. Hô! Thật đúng là một kiện lao tâm tốn sức sự việc à. Một tiếng sau đó, Bác Phong lắc lắc có chút căng đau đầu. Một loại quyền pháp có vô số loại có thể, cũng có vô số loại diễn biến phương hướng, lấy Bác Phong một người, nếu như thời gian ngắn không có đặc thù gì cơ hội là không thể nào diễn biến đi ra ngoài. Chính là Trung Quốc vô số quyền pháp kiếm pháp loại, cũng là đi qua từng đời một người trí khôn mới dần dần hoàn thiện mà ra đời. Húng chi là Bác Phong bây giờ cái này bộ phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác, đã gần như tiên pháp. Nhắm mắt lại, nằm ở dưới tảng cây đa trên ghế nằm, để chống tâm linh của mình, Bác Phong cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, dần dần có chút kim đâm vậy đau đớn từ từ biến mất. Ông chủ, ăn cơm. Bạch tượng tới đi tới Bác Phong trước người kêu lên. Ừ. Bác Phong cũng đứng dậy, bắt đầu ăn cơm. Ngủ không nói, ăn không nói. Bác Phong mặc dù không có như vậy khoa trương. Nhưng ở lúc ăn cơm nhưng cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Ăn cơm, Bạch Tượng rất tự giác liền đi thu thập bữa ăn cái đi. Bác Phong chính là cầm cần câu trúc tía đi tới bên cạnh giếng, bắt đầu thả câu. Nhưng rất rõ ràng Bác Phong cái này hai ngày đem vận khí dùng hết rồi, đợi nửa giờ cũng không thu hoạch được gì. Bác Phong cũng không thèm để ý, dù sao mỗi ngày đều có cơ hội thả câu một lần. Bạch tượng, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, có thể mấy ngày, cũng có thể 10 ngày nửa tháng, muốn ăn cái gì liền mình làm, đây là 1.000 đồng tiền, kém cái gì đi mua ngay. Suy nghĩ một chút, đem cần câu trúc tía cất xong, dặn dò Bạch tượng mấy câu, Bác Phong liền hướng bên ngoài rời đi. Ngồi lên xe buýt xe, hơn 1 giờ sau Bác Phong đi tới Thanh Thành. Chuyện thứ nhất tỉnh chính là đi tới ngân hàng máy ATM trước, đem Niếp Vân cho thẻ bỏ vào trong đó, điền mật mã vào. Ừ. Mật mã đúng không? Bác Phong sững sốt một chút, ngây ngốc lại thua rồi một lần mật mã. Kết quả vẫn là nhắc nhở mật mã sai lầm, Bác Phong nhốn nha nhốn nháo, cái đó Niếp ra con rùa khốn khiếp không phải là không muốn cho mình chứ. Chơi ạ, 6 số không không đúng, vậy đến một cái 6 đâu? Bác Phong lần nữa điền mật mã vào. Lần này nhưng là chính xác. Nhìn thẻ ngân hàng ở trên biểu hiện một chuỗi số 0, Bác Phong khỏe miệng cũng hiện lên nụ cười. Trên trái đất lăn lộn, tiền tài là không thể thiếu, không có tiền nửa bước khó đi cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chàng trai, ngươi nhanh lên một chút à, phía sau vẫn chờ thật là nhiều người đâu. Một bà bác trung niên nhìn Bác Phong ngây ngốc đứng ở nơi đó, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, không nhịn được nói. À, ngại quá. Nhìn mỗi một tự động sách khoảng cơ phía sau cũng xếp hàng 5-3 người, Bác Phong cũng thu hồi thẻ ngân hàng. Ngượng ngùng nói. Bây giờ Bác Phong cũng coi là có chút tư sản, cộng thêm nguyên bản trong thẻ tiền, Bác Phong bây giờ cũng cầm ra được hơn 1 triệu. Có tiền tự nhiên sẽ không bạc đãi mình, mua 4-5 bộ đồ thể thao, nhìn một nhà cổ trang tiệm, Bác Phong cũng hứng thú. Đặt 3 bộ màu trắng luyện công phục, nhìn như tiệm này tướng mạo xấu xí, nhưng 3 bộ luyện công phục sẽ dùng 10.000 đồng tiền. Ở tính liền nửa ngày nhỏ bé sau đó, Bác Phong mới thi nhiên từ trong tiệm đi ra. Vốn đang lấy vì mình coi như là người có tiền. Nhưng cũng không quá như vậy. Bác Phong thần sắc có chút ưu hoán, nhưng người nào để cho mình một cái nhìn chúng đối phương trong tiệm hàng mẫu đây. Sắc trời cũng không còn sớm, tìm một khách sạn ở, tùy tiện ăn một bữa tinh mỹ thức ăn. Không sai chẳng qua là tinh mỹ, mùi vị ở Bác Phong ăn tới giống như nhai đèn tẩy. Miệng ngược lại là càng ngày càng tha, Bác Phong đều có chút sợ, nếu là ở đế vương tôm ăn xong trước câu không tới nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm gì. Nằm ở trên giường nhìn một hồi TV, Bác Phong ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ 2 liền tỉnh lại, không có tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh, bây giờ phương pháp hô hấp tiểu quang minh càng ngày càng cao sâu. Động tĩnh cũng càng ngày càng rõ ràng, ngón giữa lớn bằng tia nắng đầu tiên chỉ cần không phải người mù cũng hẳn có thể thấy được. Mặc dù bây giờ còn rất sớm, nhưng ở trong thành phố ai biết có thể hay không bị người phát hiện tiện tay vỗ một cái truyền tới trên net đi. Bác Phong cũng không muốn đến lúc đó một bang lão bất tử nhảy ra tra hỏi mình, hay hoặc là khác một bang biến thái cho mình làm một cái cắt miếng giải phẫu. Cho nên không thể làm gì khác hơn là mở tivi, nhìn bên trong mình cũng không biết đang nói cái gì tiết mục. Bác Phong thưởng thức bắt tay chung thần hồn khế ước sách, lần này đi ra có thể không phải là vì hủ bại. Thật là không thể tưởng tượng nổi thần kỳ, thật mỏng một bổn thần hồn khế ước sách liền có thể khống chế người sống chết, mặc dù có số người hạn chế, nhưng cũng rất khủng bố. Bác Phong lột buộc tự nói, nhìn cái này thần hồn khế ước sách liền nghĩ đến trong truyền thuyết sinh tử bạn. Nhập ta thần hồn sách, sống chết do ý ta. Bác Phong trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, bất kỳ đối thủ đều không thể xem nhẹ, cũng không ai biết bọn họ có bài tẩy gì. Đừng một cái không chú ý liền lật thuyền trong mương. Chương 56, thí sinh. Trừ cái này ra còn có hiện đại các loại vũ khí. Những thứ này cũng là có thể đáp lời tạo thành uy hiếp chí mạng. Thanh triều trước kia bách gia tranh minh, các loại võ đạo đại sư, tông sư nhiều vô số kể. Đến hiện đại, súng đạn xuất hiện, võ đạo bắt đầu tàn lụi. May mắn hạnh khổ luyện cả đời quyền. Còn không chống nổi người khác luyện thương 1 năm. Đây là lao khổ đại chúng may mắn, nhưng là võ đạo giới bi ai. Từ bạch tượng cùng trên người, Bác Phong biết võ đạo vẫn chưa có hoàn toàn sa sút, chẳng qua là ẩn núp sâu hơn. Bác Phong nhìn xuống thời gian, đã là buổi sáng 8 giờ, rửa mặt một chút, Bác Phong ra cửa. An mày! Vẫn là hát bang. Bác Phong đứng ở trên thiên tiểu, nhìn lui tới người đi đường như có điều suy nghĩ. An mày vẫn là thôi, người khác cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Không cần phải đi thay đổi hắn sinh hoạt quy tích. Nhìn phía dưới một người quần áo lam lũ ăn mày ở trên đường hướng về phía người đi đường cầu xin, Bác Phong suy nghĩ một chút, yên lặng xoay người rời đi. Như vậy muốn chọn hát bang sao? Thời gian đến buổi tối, Bác Phong đi tới một quán rượu, nhìn bên trong một ít khắp người xăm, một bộ ta không phải người tốt hình dáng. Được rồi, cũng chính là một ít côn đồ các ké. Bác Phong yên lặng rời đi. Một liền 3 ngày trôi qua, Bác Phong cũng không có tìm được hài lòng thí sinh. Buổi tối Bác Phong bất chi bất giác đi vào một cái phồn hoa đường dành cho người đi bộ, hai bên phần lớn đều là bán quần áo. Chị thật là đẹp, em đưa chị 2 đóa hoa đi. Chu Lâm cùng bạn trai Tôn Cường ăn chung cơm tối, chuẩn bị đi xem chiếu bóng, đi ở rạp chiếu phim bên ngoài, một chừng 10 tuổi bé gái ôm một bó to một chi chi túi đựng kỹ hoa hồng hướng về phía Chu Lâm ngọt ngào nói. Hoa hồng thật là đẹp, cảm ơn em gái. Chu Lâm nhận lấy hoa hồng, sờ một cái bé gái đầu, sau đó cùng Tôn Cường hai người liền chuẩn bị đi. Anh, em cho chị hoa, anh phải trả tiền. Bé gái tiến lên lôi Tôn Cường quần áo nói. Em gái nhỏ, đây là người đưa ta hoa à? Chu Lâm kinh ngạc hỏi. Nhưng là muốn anh trả tiền mới được. Bé gái lôi Tôn Cường quần áo không buông tay. Vậy bao nhiêu tiền? Tôn Cường không biết làm sao, đối với bé gái hỏi. Một đoá 20, hai đoá 40 đồng tiền. Bé gái trả lời để cho Tôn Cường sắc mặt cứng đờ. Tiểu Lâm tử, đem hoa vẫn còn cho nàng. Tôn Cường có chút buồn bực, thật đúng là đặc biệt cho rằng mình ngu à. 53 khối một đoá, Tôn Cường cũng không biết nói gì, trực tiếp đưa tiền, nhưng bây giờ hai đoá hoa hồng lại muốn 40 đồng tiền. Em gái nhỏ, ta đem hoa vẫn còn cho ngươi, không cần, ngươi buông ra anh trai này quần áo được không? Chu Lâm đem hoa đi bé gái trước người đưa một cái, tự vận nói. Không được, hoa đã đưa cho ngươi, chính là của ngươi. Bé gái không chỉ không có buông tay, ngược lại nắm chặt hơn một ít, cố chấp nói. Hai con mắt cố chấp nhìn Chu Lâm. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy ánh mắt? Chu Lâm đối với bé gái ánh mắt, có chút sợ hãi. Cái này là như thế nào một đôi mắt à, tràn đầy chết lặng, cùng hận ý. Tôn Cường, nếu không, không thể nào. Đem hoa cho nàng chúng ta đi. Ngươi muốn là vui vẻ, đợi một hồi ta đi tiệm bán hoa cho ngươi bao một bó. Tôn Cường thánh bướng bỉnh đi lên, trực tiếp từ Chu Lâm trong tay đoạt lấy hai đoá hoa hồng kín đáo đưa cho bé gái. Ta cảnh cáo ngươi, không được lại đi theo. Sau đó dùng một chút lực tránh thoát bé gái tay, mang Chu Lâm rời đi. Tôn Cường, ngươi nói cái này bé gái có phải hay không bị người buộc đi ra bán hoa à? Vạn nhất bán không được hoa, trở về bị đánh dữ dội làm thế nào? Chu Lâm nhỏ giọng nói. Vậy thì như thế nào, bất hạnh quá nhiều người, giúp tới sao? Nói sau vạn nhất là tên lường gạt làm thế nào? Tôn Cường có chút nhức đầu. Chu Lâm lòng vẫn là quá mềm nhũn à. Hai người trò chuyện, dần dần đi xa. Còn lại bé gái trên đất yên lặng nhặt đoá hoa. Cho ta hai đoá hoa đi. Một bóng người xuất hiện ở bé gái trước mặt, thản nhiên nói, trong tay cầm 100 đồng tiền. Bé gái ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt này, sau đó lấy ra hai chi hoa, nhận lấy 100 đồng tiền, nhưng không có cần thối tiền ý. Bác Phong cũng không thèm để ý, cầm hai chi hoa tiến vào bên cạnh một nhà tiệm cà phê, gọi một ly cà phê chậm rãi uống. Bác Phong cũng không phải có tiền đốt hoảng, chỉ là nhất thời chắc cần thôi. Suy nghĩ nếu là mình không có bị ông nội nhặt về nuôi lớn, có lẽ mình sinh hoạt có thể so với hiện ở nơi này bé gái còn muốn bi thảm. Nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân là Bắc Phong cảm giác được mình đã tìm được người lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên không phải cô bé bán hoa, mà là hiện xuất hiện ở bé gái nam tử trước mặt. Tiểu tiện nhân, ngày kế mới như thế một chút tiền, còn chưa đủ bố một cái mặt trừ tiền. Chàng trai từ bé gái trong tay nhận lấy linh linh toái toái chừng 100 đồng tiền, bất mãn lẩm bẩm trước. Thật tốt bán hoa, không được lười biếng. Ngày hôm nay đến 300 buổi tối liền cho ngươi thêm một trứng gà. Chàng trai bắt được tiền sau đung đưa đi. Sau 10 hát này, người đi trên đường bắt đầu thưa thớt, bé gái cũng ôm còn dư lại hoa đi. Bác Phong trả tiền, ra cửa tiệm yên lặng theo đuôi ở phía sau, đi theo bé gái. Đi lần này chính là hơn nửa tiếng, cho đến đi vào một miếng thôn thành trung. Trong thôn thành trung kiến trúc đều là mấy chục năm trước, hàng năm đều nói muốn phá bỏ và rời đi, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đầy đủ. Đổ nát con đường. Chán nản đèn đường, không cao kiến trúc, cùng một con đường cách nhà trọc trời hình thành so sánh rõ ràng. Trong đó nhiều nhất là một ít từ bên ngoài đến vụ công nhân viên, mặc dù nơi này đổ nát một ít, nhưng là thắng ở tiền mướn phòng tiện nghi. Dọc theo đường đi Bắc Phong lại thấy được mấy cái bé gái chú bé yên lặng xuất hiện, hướng một cái đi về phía, nhưng lẫn nhau bây giờ nhưng không có chào hỏi, tỏ ra dáng vẻ già nua trầm trầm. Bắc Phong ánh mắt lại lạnh như băng một ít. Rất nhanh mấy cái đứa nhỏ tiến vào một nhà bề ngoài cũ nát nhà. Bên trong chuyển tới từng cơn khóc thút thít. Khóc cái gì khóc? Khóc đi nữa đem ngươi chân cắt đứt có tin hay không? Một chàng trai chân mày vặn một cái, trong miệng lời nói ra để cho người phát rét. Cái này hiệu ích càng ngày càng kém, ngày hôm nay tổng cộng mới không tới 3.000 đồng tiền. Mười mấy chàng trai ở trong sân đếm ngày hôm nay tổng cộng thu tiền. Lão đại, ta phải nói đem những cái kia bán không được hoa đứa nhỏ bán thôi, giữ lại còn nhiều hơn một miệng khác ăn cơm. Một mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai bất mãn nói. Thao. Người có phải hay không ngu? Đứa bé lớn như vậy nhà ai dám muốn à? Một người khác phản bác đến. Ta phải nói trực tiếp cắt đứt tay chân, kéo ra ngoài ăn xin tốt. Một người khác tàn nhẫn nói, dùng tràn đầy ánh mắt không có hảo ý đánh giá trong sân mười mấy đứa trẻ. Cốc cốc. Ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, để cho mọi người sững sốt một chút. Một cơ trí người vội vàng chạy đến trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng nhìn ra ngoài. Nhưng bên ngoài đèn đường ảm đạm, cũng không nhìn ra cái tròn nên như vậy. Ầm. Một hồi tiếng vang đi đôi với chia năm xẻ bảy cửa gỗ hướng trong sân bay tới. Vậy đứng ở sau cửa quỷ xui xẻo hừ cũng không có hừ một tiếng, liền hôn mê đi. Các anh em. Bắt người. Đầu linh cặp mắt co giúp một cái, thấy rõ chỉ có một người sau đó lạnh lùng nói. Chương 57, chương hổ khiếp sợ. Bắc Phong trong mắt cũng tràn đầy lửa giận, mới vừa rồi ở ngoài cửa đám người này nói lời nói Bắc Phong đều nghe hết. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng làm ta đau trong tay đi. Bắc Phong nhẹ giọng nói, giống như là nói cho đám người này nghe, cũng giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Mười mấy người trong tay cầm đau thương gậy gộc, vây lại, một bên đứa nhỏ vội vàng tìm địa phương núp vào, chỉ có cái đó chừng 10 tuổi bé gái như cũ đứng tại chỗ. Tiểu Nam, lui ra. Trương Hổ thản nhiên nói. Trận lại vậy mở miệng giày Bắc Phong người. Thằng nhóc, khí lực không tệ à, có không có hứng thú gia nhập chúng ta? Trương Hổ nhiều hứng thú nhìn Bắc Phong nói. 1, 2, 3. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, Bắc Phong không trả lời, ngược lại trong miệng đang nói gì. Cách gần Trương Hổ nghe, nhìn Bắc Phong ánh mắt có chút quái dị. Cái này đặc biệt không phải là gặp phải bệnh thần kinh chứ. Trương Hổ sững sốt một chút, trong lòng nghĩ đến. Trời ạ, đại ca nói với ngươi lời nói ngươi nghe không gặp à? À. Đau chết, mau buông tay. Ừ. Ngươi nói gì? Ta không có nghe gặp. Tiểu Nam mặt đầy khó chịu, đại ca cho thằng nhóc này nói chuyện, lại có thể không trả lời, đây không phải là rơi đại ca mặt mũi sao? Lập tức liền vung mạnh bàn tay, muốn dạy dỗ một chút thằng nhóc này. Lại không nghĩ rằng Bắc Phong ngay tức thì ra tay, nắm được Tiểu Nam tay, không đếm xỉa tới hỏi. Cơ mờ nở. Chém hắn. Một đám người cảm thấy không đúng, nhìn Tiểu Nam thống khổ diễn cảm. Rồi rít sách người liền xông lên trước. Thật là thật trùng hợp, vừa vặn 12 người. Bác Phong dừng dưng một tiếng, thật là có loại ngủ gật tới đưa gối cảm giác. À, tay ta gãy. Sau đó không chút do dự ra tay, chẳng qua là nhẹ nhàng vặn một cái, Tiểu Nam cánh tay liền chật khớp, thủy ở trước người giống như chặt đứt vậy. Đột nhiên bây giờ mọi người chỉ cảm thấy người này trước mặt từ con cừu biến thành mãnh hổ, lộ ra dữ tợn răng nanh. Ẩm. Bác Phong bóng người ở chừng 10 nhân trung ung dung không vội vã. Giống như ở nhà mình hậu hoa viên sân vắng tản bộ vậy. Nhưng mỗi một lần ra tay, đều có một người ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này còn là Bắc Phong nương tay, tận lực khống chế tự thân lực lượng kết quả, những người này ngày sau nhưng mà thủ hạ mình, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ cụt tay cụt chân. Chơi ạ, đánh giả đúng không? Treo dây thép đúng không? Không được Bích Liên. Trương Hổ nhìn Bắc Phong nhẹ bỗng phất một tay hạ liền bay rớt ra ngoài, giống như là cổn điệu bầu hồ lô vậy, trong lòng điên cuồng la nói. Phốc thông. Ngươi không nên tới, huynh đệ chúng ta có lời thật tốt nói, không biết chúng ta nơi đó đắc tội ngươi. Chúng ta nguyện ý bồi không phải. Trương Hổ nhìn chậm rãi đi tới Bắc Phong, dùng mình một cái, hai chân mềm nhũn liền quỳ. Còn như chạy. Trương Hổ chưa từng nghĩ, nhìn mới vừa rồi Bắc Phong tốc độ liền tắt cái ý niệm này. Không sai, có thể có giãn. Bắc Phong đi tới Trương Hổ bên người, vỗ một cái Trương Hổ mặt, cười híp mắt nói. Đại ca, không biết chúng ta nơi đó đắc tội ngài. Ta nguyện ý cầm ra 100.000 đồng tiền làm bồi thường, chúng ta là anh đao sẹo người bên dưới. Trương Hổ trong lòng tràn đầy khuất nhục, nhưng ngoài mặt vẫn là nở nụ cười, đồng thời cũng âm thầm cảnh cáo Bắc Phong, chúng ta nhưng mà có người đứng sau. Không có tội ta, chẳng qua là xem các người xương cốt ngạc nhiên, chính là trong một vạn không có một chân chó kỳ tài, muốn đem các người nhận được thủ hạ thôi. Bắc Phong bây giờ ngược lại không gấp, cười híp mắt nói. Chơi ạ, thật sự là bệnh thần kinh, lần này ta nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Đừng một không chú ý bị cái này bệnh thần kinh chém. Trương Hổ nội tâm nghe được Bắc Phong vừa nói như vậy, ngay tức thì có loại bị chó n cảm giác. Vì để tránh cho ngươi đợi một hồi dãy rủa, ta xem ngươi vẫn là nằm xuống tốt. Bắc Phong híp mắt, nhẹ giọng nói. À. Sau đó ra tay tháo xuống Trương Hổ tự làm, trong thời gian ngắn tuyệt đối chạy không thoát. Cánh tay cùng chân bị vặn chặt khớp, vẫn là rất đau đớn, Trương Hổ không nhịn được kêu tránh ra. Sau đó Bắc Phong đi tới cái đầu tiên bị mình đánh xỉu quỷ xui xẻo trước mặt. Đưa tay cởi bỏ hắn áo khoác. Chơi ạ. Chơi ạ. Xong rồi, chúng ta vãn tiết khó giữ được à. Chết biến thái. Còn thanh tỉnh mọi người ngay tức thì cảm giác hoa cúc căng thẳng. Chơi ạ, đợi một hồi ta là tử còn chưa tử. Những người còn lại trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bác Phong cởi bỏ chàng trai kia quần áo sau đó, từ trên mình cầm ra một cây dài 3 tấc ngân châm, cùng một bản mong mỏng thần hồn khế ước sách. Sau đó không chút do dự cây ngân châm cắm vào chàng trai ngực. Rút ra ngân châm sau đó, nơi buồng tim máu tươi ngay tức thì tìm được tuyên tiết khẩu, phun ra một nhỏ cổ. Bác Phong đem máu tươi rơi vào thần hồn khế ước trong sách, ngay tức thì không có gì lạ, thần hồn khế ước sách liền nổi lên một hồi diêm dúa huyết quang, sau đó đánh về phía nằm trên đất đầu người kia bộ. Yêu thuật à? Những người còn lại trợn mắt hốt mồm, nhìn Bác Phong cởi quần áo hắn không phải là vì bắp bắp bắp, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó phát sinh trước mắt một màn lại để cho mọi người nhắc tới lòng tới. Loài người đối với không biết sự việc đều tràn đầy sợ hãi, nhìn một màn trước mắt này không cách nào dùng khoa học để giải thích cảnh tượng, nhìn về phía Bắc Phong trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cầm anh em ta làm cái gì? Trương Hổ đánh bạo hỏi đến. Yên tâm, không làm gì, ngược lại các người có thể đạt được thiên đại chỗ tốt, ví dụ như giống như vậy. Bắc Phong quay đầu thản nhiên nói, tiện tay bắt lại một bản trong viện tử bàn đá, ném qua một bên. Mọi người cặp mắt co giúp một cái. Bàn đá này sợ không phải có 150-200kg sức nặng, cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay ném bay. Theo tới chính là nóng như lửa, nếu là mình có như vậy lực lượng, cái gì anh đau xẹo, cất cũng cho hắn đánh ra. Thậm chí mọi người đã nghĩ xong, cùng có loại này lực lượng sau đó, tìm cơ hội giết chết Bác Phong. Bác Phong nhìn một đám người đáy mắt chỗ sâu tham lam cùng dục vọng, dừng dưng một tiếng, ký thần hồn khế ước sau đó còn muốn thoát khỏi mình nắm trong tay. Chớ hòng mơ tưởng. Cùng Bác Phong đi tới người kế tiếp trước mặt, không cần Bác Phong động thủ, đối phương liền mình cởi quần áo, một mặt sợ sệt nhìn Bác Phong. À, đau chết ta. Đừng chọc cười, ta đặc biệt còn không có báo đâu. Chàng trai nhắm mắt lại hét thảm lên, Bác Phong cầm ngân châm sướng sốt, khỏe miệng co giật nói. Đối với người khác người tàn nhẫn, đối với mình không nhất định có thể tiếp nhận loại này tàn nhẫn. Bác Phong động tác nhanh như tia chớp, ngay tức thì ra tay, cây ngân châm đâm vào chàng trai nơi bùng tim. Ta cũng muốn có như vậy lực lượng. Bác Phong lần nữa cây ngân châm đâm vào một người tim, cái đó bé gái đi tới, một mặt kiên định nói. Đừng làm rộn, đợi một hồi chú sẽ để cho cảnh sát tới cứu các người về nhà. Bác Phong cười, sờ một cái bé gái đầu. Ta không muốn lại bị người khi dễ, ta phải giống như ngươi vậy lợi hại. Cũng sẽ không có người dám khi dễ ta. Bé gái đối với Bác Phong ánh mắt có chút né tránh, nhưng vẫn là kiên định nói. Ta chỉ cần 12 người, bây giờ người đã đủ, cùng cảnh sát tới sau đó, ngươi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Bác Phong sững sốt một chút, không nghĩ tới bé gái sẽ nói ra lời như vậy. Chương 58, có lòng mãnh hổ. Sau khi nói xong Bác Phong liền không có để ý tới bé gái, tiếp tục chuyện của mình. Xì. Một tiếng lưỡi dao sắc bén vào cơ thể thanh âm truyền tới, Bác Phong động tác trong tay một lần, quay đầu nhìn cách đó không xa sợ hãi một màn. Bé gái đựng màu đỏ quần áo, trong tay cầm một cái không biết ai rơi xuống đạn hoàng đao, mặt đầy máu tươi, bé gái còn vui vẻ cười. Mặt đất một người đàn ông trên cổ xuất hiện một cái thật dài vết thương, đang ồ ồ chảy máu tươi. Chàng trai liều mạng lấy tay che vết thương, nhưng là phí công, trong miệng hoắc hoắc phát ra tiếng vang. Bây giờ chỉ có 11 người đây. Bé gái cười ngọt ngào. May là lấy Bác Phong tâm cảnh cũng không thể bình tĩnh, trong lòng khí lạnh toát ra. Đáng chết. Người cái này tiểu tiện nhân. Lại có thể giết anh em ta. Trương Hổ tức giận giống to, nếu không phải vẫn không thể nhúc đích, nếu không phải là nhào tới giết nàng không thể. Những người còn lại cũng rối rít rêu rao, đây là đánh bọn họ mà ta. Ai biết những thứ này trong ngày thường bị mình các người làm công cụ kiếm tiền đứa nhỏ ác như vậy. Rất nhiều người thậm chí liền gà cũng không làm dám giết, huống chi là người. Im miệng. Bác Phong nhướng mày một cái, máng. Nhưng Trương Hổ các người không có chút nào nghe theo Bác Phong ý, ngược lại càng ngày càng ồn ào. Thật là không biết sống chết. Bác Phong cười lạnh, ý niệm động một cái câu thông thần hồn khế ước sách, quyết định cho Trương Hổ các người một cái khó quên dạy bảo. À, thật là đau à, đau chết ta. Trương Hổ các người ngay tức thì hét thảm lên, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, cảm giác trong đầu có một cái trùng đang gặm ăn bọn họ náo tùy vậy. Thậm chí không tiếc đập đầu xuống đất, trên đất dùng quả đấm đấm đánh. Ước chừng 3 phút thời gian, Bác Phong liền mắt lạnh đứng xem nhìn mọi người thống khổ hình dáng, trong lòng không có chút ba động nào. Tin tưởng đi qua lần này dạy bảo sau đó, bọn họ hẳn rõ ràng cái gì gọi là phục tòng đi. Bác Phong cảm giác xong hết rồi. Lập tức ý niệm câu thông thần hồn khế ước sách, ngưng đối với mọi người trừng phạt. Một đám người cả người đều bị mồ hôi cùng bụi bặm bọc, không nói được chật vật. Đầu cũng chảy máu tươi, có vài người tay khớp xương tay chỗ máu thịt mơ hồ. Ước chừng tốt mấy phút sau, mọi người mới tỉnh hồn lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tinh thần hể vải không dao động. Nhìn Bác Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và oán hận. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Trương Hổ cắn răng nghiến lợi hỏi. Hê hê. Các người lấy vì ta mới vừa rồi là đang làm gì? Cùng các người chơi đùa dẫn sao? Nếu nhập ta thần hồn sách, tự nhiên sống chết theo ý ta. Ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống. Ta muốn ngươi chết, dù là ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô ích. Bác Phong khinh thường nhìn một đám mặt lộ kinh hãi người nói. Ngươi! Trương Hổ há miệng một cái, không dám nói gì, mới vừa rồi cảm giác thật không muốn lại thể nghiệm một lần. Đàng hoàng nghe ta mà nói, tự nhiên sẽ có các ngươi chỗ tốt. Bác Phong thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía bé gái. Nghĩ rõ chưa? Mới vừa rồi bọn họ hậu quả ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể cho ngươi người thường không thể có lực lượng, nhưng ngươi sống chết nhưng ở ta thời gian vừa niệm. Bác Phong nhìn bé gái, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta nguyện ý. Ngươi nghèo đứa trẻ sớm lo liệu việc nhà, huống chi là thấy quen thế thái lương bạc bé gái, lập tức không có bất kỳ do dự, bé gái liền trực tiếp đáp. Nói thật Bác Phong không chuẩn bị để cho bé gái ký kết thần hồn khế ước sách, nhưng bây giờ bé gái cũng không khả năng trở lại cuộc sống yên tĩnh chúng. Trong lòng mỗi người đều có một con mãnh hổ, khác biệt ở chỗ khóa không khóa tốt. Rất rõ ràng bé gái ở chịu hết lấn áp sau đó mở ra lồng cửa, thả ra trong lòng mãnh hổ. Không thể nào về lại thuộc về cuộc sống yên tĩnh. Bác Phong cũng sẽ không lời nói, dùng bạc kim lấy bé gái một giọt máu trong tim, rơi vào khế ước trong sách. Sau đó ra tay, đem một đám người bị tháo xuống cánh tay trả lại như cũ. Trong quá trình này tự nhiên không tránh được một hồi quỷ khóc sói tru. Bác Phong cầm ra là huyết đằng cánh hoa, một người cho một miếng, ở đến bé gái trước mặt, Bác Phong suy nghĩ một chút cho hai múi đoá hoa. Mọi người thấy trong tay long lanh trong suốt cánh hoa, nuốt vào. Đã liền quỷ tử ép làm, sống chết cũng ở đối phương thời gian vừa niệm, ăn thêm chút nữa kỳ kỳ quái quái đổ cũng không sao. Ở cánh hoa nuốt sau khi ăn vào, đoàn người khiếp sợ. Mặc dù không có thể giống như Bác Phong như vậy, có thể đối với thân thể cụ thể biến hóa lớn sáng tỏ với ngực, nhưng lại vậy có thể cảm giác được mình thân thể đang trở nên mạnh mẽ. Trong đó biến hóa lớn nhất không ai bằng bé gái, vốn là lâu dài ăn không no cơm, đưa đến mặt vàng cơ gầy, tóc khô héo, một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Một cánh hoa muối vào bụng sau đó, bé gái màu da biến hóa rất lớn, da thịt không nói đạn chỉ có thể phá, nhưng cũng là trắng nõn như ngọc. Nếu không phải trên mặt còn có lưu lại vết máu, người diễn chính là một cái chuyện cổ tích bên trong công chúa nhỏ. Đem thứ hai thu phục hạ. Bác Phong nhiều hứng thú đánh giá, muốn xem thứ hai cánh hoa muối có thể hay không còn có hiệu quả. Trương Hổ một đám người đều dùng lửa nóng mắt nhìn bé gái trong tay còn dư lại một cánh hoa muối có chút nóng mắt, mới vừa rồi nếm được ngon ngọt, tự nhiên biết cánh hoa này có đúng không thần kỳ. Nhưng nhìn một bên Bác Phong, một đám người ngay tức thì cũng cảm giác bị một chậu nước lạnh ngay đầu tới xuống. Lần trước là tìm sai liền người, bạch tượng khối kia đầu ăn một chút dùng cũng không có. Bây giờ cái này bé gái tiên thiên thể chất yếu lần trước xoay sở, không biết thứ hai cánh hoa muối còn có thể hay không tiếp tục cường hóa bé gái thể chất. Sự thật chứng minh Bắc Phong suy đoán là đúng, thứ hai cánh hoa muối quả nhiên đối hắn hữu dụng. Xem ra cánh hoa hiệu lực của thuốc có hạn, ở trong phạm vi nhất định liền có thể lập lại sử dụng. Bác Phong lột bộp tự nói. Đoàn người biến hóa đều rất lớn, vết thương đã đóng vảy, không chảy máu nữa, cả người bắp thịt cường tráng. Là huyết đằng cánh hoa đối với Bắc Phong đều hữu dụng. Đối với những người bình thường này hiệu quả lớn hơn. Trung bình mỗi người thân thể tố chất cũng lật gấp đôi chừng. Từ hôm nay trở đi, các người 12 người chính là ta trong tay đao sắc bén nhất. Nhất kiếm bền chắc không thể gãy. Tên vì Bắc Phong vệ. Từ mạnh đến yếu lấy danh hiệu huyền nhất đến huyền 12. Mỗi nửa năm khảo hạch một lần, người có năng lực dĩ nhiên là sẽ được tăng lên. Ta bỏ mặc các người bây giờ có gì thù oán, toàn bộ tất cả để xuống cho ta, nếu như các người dám tự mình sát hại đồng bạn. Vậy ta bất kể là lý do gì, người giết người đền mạng. Các người sẽ có trước kia không nghĩ tới hết thảy. Đi mở mới các người đầy đủ cuộc sống mới. Trong tấm thẻ này có 200.000, cầm đi thật tốt hưởng thụ cái này cái cuối cùng tự do ban đêm đi. Bác Phong Lưu Việt nói. Ngày mai buổi trưa 12h, ta sẽ ở sông Thanh Thủy lối cầu lớn cùng các người, 12 thiếu không tới, vậy các ngươi tiếp nhận thống khổ sẽ là mới vừa rồi 100 lần. 1.000 lần. Bác Phong trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói tiếp. Dĩ nhiên các người cũng có thể thử chạy trốn, xem có thể hay không chạy thoát. Một đám người nhìn trên mặt lộ ra không có hảo ý Bác Phong, trong lòng dùng mình một cái. Mới vừa rồi loại đau khổ này cũng để cho cả đời mình cũng sẽ không quên, nếu là lại lật gấp 100 lần, vậy còn không như trực tiếp tìm một chỗ nhảy xuống tới nhanh điểm. Rõ ràng. Một đám người rối rít hét lớn. Đi đi. Bác Phong vung tay lên, rồi sau đó mọi người nhanh chóng rời đi. Chương 59, Huyền Nhất. Bác Phong gọi điện thoại báo cảnh sát, rồi sau đó nhìn một cái tránh ở bên trong phòng len lén hướng ra ngoài nhìn bọn nhỏ, trôi giạt đi xa. Cục công an nhận được báo án sau nhanh chóng tổ chức nhân viên tới, thành công giải cứu cái này một nhóm đứa trẻ. Ngày thứ hai thành phố Thanh Thành tựa đề chính là cảnh sát nhận được nóng lòng quần chúng tố cáo, thành công đánh mất một cái lấy khống chế đứa nhỏ kiếm tiền đội. Còn như bắt mấy người chính là không có chỉ nói ngắn gọn, bị hắn làm lấy lệ liền đã qua. Ngày thứ hai, Bác Phong thấy cũng chỉ là dừng dưng một tiếng. Yên lặng đứng ở sông Thanh Thủy cầu miệng. không để cho Bắc Phong chờ lâu, chẳng qua là 11 điểm không tới, tất cả mọi người lục tục đều đến. Xem ra đều là bị ngày hôm qua Bắc Phong kinh khủng kia thủ đoạn dọa sợ, thật sớm liền chạy tới. Chẳng qua là Bắc Phong phát hiện tất cả mọi người đều cách xa bé gái một khoảng cách, trong mắt có vây không ra kiêng kỵ. Rất tốt, xem ra không có ai muốn cho các người diễn báo một chút. Bắc Phong thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, trong giọng nói xen lẫn tiếc hận hướng mọi người nói. Nghe mọi người may mắn không thôi, khá tốt không có đầu óc rút gần đường chạy. Đại ca, vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Trương Hổ ngược lại là thức thời, trực tiếp hỏi. Không nên kêu đại ca ta, có thể kêu ông chủ ta. Bác Phong nhướng mày một cái, niên đại gì, còn nói đại ca. Tiếp theo các người tự đi đem hạng xếp hạng chia xong, đáng giá nhắc tới chính là xếp hạng trước ba ta sẽ có tưởng thưởng quá mức. Bác Phong thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra miệng, những người còn lại sắc mặt cũng có chút quái dị. Chuyện gì xảy ra? Bác Phong đem sắc mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, nhiều hứng thú nói nói. Ta là Huyền Nhất Nha. Bé gái cắn ngón tay, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng. Chơi ạ. Không được Bích Liên. Những người còn lại tất cả đều trong lòng nguyền rủa mắng lên. Quỷ đặc biệt biết tối hôm qua mình là làm thế nào xuống. Vốn là có 200.000 cung cấp mình các người phung phí, Trương Hổ vẫn rất vui vẻ. Không nói hai lời liền đi tìm một cái mình vừa ý thật lâu cô gái đẹp, ở 10.000 đồng tiền thế công hạ, em gái thất thủ, đáp ứng cùng Trương Hổ cùng chung qua đêm. Kết quả Trương Hổ bập bập đến một nửa lúc này trên cổ đột nhiên hoành đi ra một cây đao. Lập tức nhưng mà đem Trương Hổ bị sợ run một cái. Cũng không biết vậy sống còn có thể hay không dùng. Quay đầu mới thấy được bé gái ngọt ngào đối với mình cười, hỏi mình phải làm Huyền Nhất có vấn đề hay không. Trương Hổ dĩ nhiên không chịu, ông chủ có thể nói rồi mình 12 người tuyệt đối không thể chém giết lẫn nhau, người giết người đền mạng. Trương Hổ lúc này dùng sức gật đầu, nói không thành vấn đề. Làm cho đùa, đao này cũng đặc biệt đem cổ mình ra thủng, Trương Hổ không nghi ngờ chút nào bé gái tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Những người còn lại trải qua bất đồng, nhưng là kết quả như vậy. Cũng không biết bé gái làm sao tìm được bọn họ. Nhìn như ngây ngốc đát đứa trẻ, nhưng đi qua hai lần là huyết đằng cánh hoa cường hóa, cả người lực đạo lớn, tuyệt đối không thua với Trương Hổ các người, thậm chí có chút thắng được. Một đám người đàn ông còn không sánh bằng một cái cô bé, ta cũng vì ngươi cửa xấu hổ. Bác Phong ngẩn ngơ, không nghĩ tới lại có thể bé gái thành Huyền Nhất, sắc mặt quái dị nhìn một đám người đàn ông. Nàng đây là dùng lửa gạt. Là chúng ta không có phòng bị. Một đám người đàn ông cũng cảm giác ra mặt ngượng hoảng. Tìm một cái cớ. Ta chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Bác Phong khinh thường nói, thua thì thua, không có bất kỳ lý do gì. Bác Phong ngược lại là đối với bé gái thật là tò mò, cái này trước sau thay đổi cũng quá lớn liền chứ. Các người thành lập một thế lực, mại dâm và ma túy tuyệt đối không thể đụng vào. Ai đụng người đó chết. Một tiếng sau đó, ở một ngoại ố bỏ hoang trong kho hàng, Bác Phong lạnh lùng nói. Ngoài ra nếu như bị ta biết các người dựa vào mình lực lượng đi làm chút không tốt sự việc, thì hỉ. Vậy các ngươi tốt nhất không nên bị ta biết. Bác Phong xách ra một cái tỉnh, những người này vốn chính là nát vụ người, nếu như không thêm ràng buộc, phỏng đoán muốn không được bao lâu là có thể cho mình gây ra hát thiên đại họa tới. Bác Phong cũng không muốn bị cảnh sát đuổi theo chạy tới nước ngoài đi, là lấy lạnh giọng nói. Rõ ràng. Mọi người vội vàng gật đầu. Nơi này có 500.000, coi như là các ngươi vốn khởi đầu. Một tháng hướng ta báo cáo một lần, ngoài ra Huyền Nhất đến Huyền Tam cùng ta đi. Bắc Phong xoay người mang ba người rời đi, còn như cái này còn dư lại 9 người phải làm sao Bắc Phong liền không muốn để ý tới. Một ngày sau đó, thành phố Thanh Thành thế giới dưới đất cường thế quật khởi một cổ thế lực mới. Khu Kim Giang vốn là anh đao sẹo bị người giết, tất cả sản nghiệp đều bị cái này một nhóm đột nhiên nô ra người đó lấy. Bắc Phong không biết chút nào, mang ba người trở lại thôn Thanh Lĩnh. Gâu gâu! Hai cái sói con vui vẻ chạy tới, ở Bắc Phong trước mặt hưng phấn hữu bính hữu thiêu. Ông chủ, ngươi trở về. Bạch Tượng nghe được động tĩnh đi ra, nhìn Bác Phong thật thà cười. Ừ, cái này ba người liền giao cho ngươi, mang bọn họ thu thập hai gian phòng trống đi ra. Bác Phong chỉ Huyền Nhất ba người đối thoại giống nói. Bạch Tượng gật đầu một cái, báo cho biết giải trừ. Sau đó Bác Phong đi tới phòng bếp, nhìn còn dư lại không tới một nửa đế vương tôm thịt có chút khó chịu. Bác Phong cầm ra đế vương tôm thịt đặt ở trưng trên kệ, quyết định ăn bữa ngon đãi mình một chút. Cái này hai ngày ở bên ngoài căn bản không kêu ăn cơm, vậy kêu là vì lấp no bụng. Rất nhanh Bắc Phong vén trứng nắp, một cổ mùi thơm đập vào mặt. Đây mới gọi là sinh hoạt à, hai ngày trước ăn đồ vậy kêu là sinh tồn. Bắc Phong nuốt nước miếng một cái, mấy ngày chưa ăn đế vương tôm thịt, bây giờ ngửi được mùi vị, ngay tức thì cảm giác khẩu vị lớn mở. Bạch Tượng các người cũng vội vàng làm xong, Bắc Phong kêu cùng nhau ăn cơm. Điểm này mà nói Bắc Phong cảm giác được mình làm cũng không tệ lắm, tối thiểu cơ bản nhất nhân quyền cho bọn họ. mới ăn được đế vương tôm thịt ba người ngay tức thì bị một loại tên vì hạnh phúc cảm động bao vây, cảm than mình trước kia là làm sao ăn hai mươi mấy năm thức ăn. Bác Phong khẩu vị lớn mở, quét diệt ba đốt rơi đế vương tôm thịt, huyền nhất một cái cô bé ngược lại là không ngờ, lại có thể ăn xong rồi ngay ngắn một cái tiết đế vương tôm thịt. Còn lại hai người chính là ăn phần lớn, còn dư lại một nhỏ khớp tôm thịt chính là sống chết không ăn hết, ở nơi đó trơ mắt nhìn. Vui vẻ nhất dĩ nhiên là đếm hai cái sói con, ngồi chồm hổm dưới đất chảy nước miếng dùng sức lưu. Cũng ăn nó chứ? Bác Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Lộ bộ. Huyền nhị cùng Huyền Tam tâm thần giật mình, hai mắt nhìn nhau một cái, đều có loại dự cảm xấu. Ăn no. Huyền nhất trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào, sờ một cái mình bụng dưới. Cái này hai cái đều là biến thái. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Huyền nhị cùng Huyền Tam trong lòng yên lặng nghĩ đến, hai người một người so với một người tàn nhẫn. Một cái dùng khoa học không có thể giải thích sự việc cho mình các người tốt tốt hơn một giờ học, một cái khác đứa nhỏ lại là giết người cũng mang trên mặt nụ cười, ai biết lúc nào liền cười cho tự mình tới một đao. Ừ, ăn no liền hoạt động một chút thân thể đi, như vậy tiêu hóa tốt hơn. Bác Phong thản nhiên nói, cũng không để ý ba người đồng ý hay không, hướng về phía Bạch Tượng nói, Bạch Tượng cùng bọn họ so tài một chút đi. Không được ông chủ, bọn họ quá yếu. Bạch Tượng cười ngây ngô, sờ một cái sau. Nghe Huyền Nhị cùng Huyền Tam nổi nóng không dứt, tên này không phải là khổ người lớn chút sao. Vốn là mới vừa rồi Bạch Tượng giúp mình các người bận bịu trước bận bịu sau còn cảm thấy người này thật thật thà, hẳn tốt sống chung. Cái này làm cho Huyền Nhị cùng Huyền Tam nghĩ tới một bộ phim ở giữa lời kịch kinh điển, không phải. Không nên hiểu lầm, ta không phải ghim ngươi, ta là nói các vị đang ngồi ở đây, đều là rắc dưới. Chương 60, mua một đưa một. Huyền Nhị cùng Huyền Tam uống là huyết đằng cánh hoa sau đó lực lượng lớn tăng. Hai người chính là lòng tin bạo bằng lúc này nơi đó nhịn. Đừng lấy vì ngươi khổ người lớn thì ngon, tới. Chúng ta thử một chút. Huyền Nhị đi ra một mặt khiêu khích nhìn Bạch Tượng. Ngươi quá yếu, ta sợ làm bị thương ngươi. Bạch Tượng khoát tay lia lịa, thật thà cười. Tới. Đánh ta một quyền thử một chút. Huyền Nhị khinh thường nói, ở hắn xem ra Bạch Tượng cũng chính là khổ người lớn, lực lượng phỏng đoán so với người bình thường mạnh, nhưng cũng mạnh không đi nơi nào. Thật là tự tìm khổ ăn. Bác Phong đã không đành lòng nhìn xuống, đừng nói Huyền Nhị cùng Huyền Tam, mình nếu là đánh phải Bạch Tượng một quyền đều không thể tốt hơn. Ẩm. Bạch Tượng lười nói, trực tiếp đi qua dùng quạt lá lớn bàn tay vỗ một cái Huyền Nhị bả vai. Ta đều nói ngươi quá yếu mà, phi không nghe. Bạch Tượng nhìn bị mình một cái tát hô nằm xuống, nằm trên đất một bộ sinh không thể yêu Huyền Nhị lẩm bẩm. Chơi ạ. Lại là một tên biến thái. Huyền Tam nhìn hướng mình ném tới nhau nhau muốn thử ánh mắt Bạch Tượng dùng mình một cái, nhắm mắt đi lên trước. Bác Phong không có đi quản Bạch Tượng mấy người, nếu Bạch Tượng đã ra tay, vậy một hồi lâu cũng không muốn lại dừng lại. Đừng hỏi Bác Phong là làm sao biết, lần trước cùng Bạch Tượng luyện tay một chút sau đó, Bác Phong liền thề, tại chưa có cùng Bạch Tượng địch nổi thực lực trước, tuyệt đối lại nữa cùng Bạch Tượng đánh. Nhìn thật thà hiền lành Bạch Tượng, một động tới tay liền chừng như hai người, không đánh cao hứng cũng không muốn dừng lại. Đã mấy ngày không có thả câu, xem có hay không ngạc nhiên mừng rỡ. Bác Phong trong lòng tràn đầy mong đợi. Giống như là mua vé số người còn mở phần thưởng trước cũng biết ảo tưởng nếu là mình trúng đầu tưởng tốt biết bao nhiêu. Cầm lên trong suốt cần câu trúc tía, Bác Phong đi tới bên trên giếng cổ, cúp một cái thuận tay bắt được một cái dài 5-6 cm con rít màu vàng nhạt. Rồi sau đó lao thần nơi nơi ngồi ở bên cạnh giếng, giống như nhập định vậy, không nhúc nhích tí nào. Một tòa cao không biết bao nhiêu núi lớn cao vút ở trên vùng đất, sườn núi trở lên đã không vào tầng mây. Một bên đầm nước ở trên, một chỉ không biết tên ấu thú rất cảnh giác khắp nơi đánh giá. Lỗ thai thật cao buộc lên. Quan sát hồi lâu, gặp không gặp nguy hiểm sau đó, tung tăng đi tới bên đầm nước ở trên, cái miệng nhỏ uống mát lạnh ngọt ngào nước suối. Ồ ồ. Thú nhỏ không có thấy được, ở cách đó không xa một cặp mắt nổi lên mặt nước, sau đó mặt nước nhô ra hai đứa nhỏ bạc khí. U. Thú nhỏ lanh lợi ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Một hồi lâu sau, gặp không có bất cứ động tĩnh gì, thú nhỏ trở về lại mương bắt đầu uống nước. Một đạo nước mũi tên từ mặt nước dâng lên. Bắn chúng đang uống nước thú nhỏ, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Một cái con quốc lớn chừng banh bóng rỗ từ mặt nước dâng lên, giật mình liền rơi ở trên bờ. Mở há miệng, đem lớn chừng quả đấm ấu thú nuốt xuống. Con quốc toàn thân xanh sẫm, trên lưng gồ lên từng cái đổ vô tích sự, nhìn hết sức người. Nuốt vào thú nhỏ sau đó, con quốc nhảy vào trong đầm, chậm rãi chìm xuống, chờ cái kế tiếp quỷ xui xẻo đến cửa. Mà ở con quốc nhảy hồi trong đầm sau đó, một cái sợi tóc vậy lớn bằng trắng tinh dây câu từ trên trời hạ xuống, đánh mất ở cách đầm nước cách đó không xa bên bờ. một cái màu vàng nhạt thật nhỏ con rít bị treo ở nhẹ như không có vật gì lưỡi câu trên, lưỡi câu nhẹ đến điều này so tăm xỉa răng lớn không được bao nhiêu con rít cũng có thể hoạt động tự nhiên. Lúc này con rít ý nghĩ đầu tiên chính là tìm cái lỗ chui vào, trốn. Nhưng bất đồng con rít tìm được cái hở, một cái chim cỡ quả bóng bàn bỏ túi nhìn chằm chằm con rít. Xì trước cánh từ ngọn cây rơi vào, ngừng ở con rít phía trước, tò mò đánh giá muốn chạy trốn con rít. Rồi sau đó nhẹ nhàng dùng mỏ mổ một cái con rít, nhất thời trên trái đất này điều thứ nhất chuyển kiếp con rít cứ như vậy vinh quang hy sinh. Nhưng con rít không có uổng công hy sinh. Tối thiểu cái này không biết tên chim cũng mắc câu. Mấy phút trôi qua, lớn bằng một cái trẻ sơ sinh cổ tay, dài 30-40 cm con rít chậm rãi từ một bên vách núi trong khe bò đi ra ngoài. Con rít này cũng không biết sống nhiều ít năm mới có bây giờ dáng người, toàn thân màu đỏ tím, phần lưng ánh sáng, giống như là bị một tầng khôi giáp bọc. Con rít hướng chim non chậm rãi leo đi, mà chim non bị ôm sau đó nhúc nhích không thể, giống như là lưỡi câu đối với dị thế giới sinh vật có thần bí áp chế vậy. Con rít bò sát đến chim non trước mặt, dương ra cả hai lớn ngạc hướng chim non tắt tới. Con rít tham lam hút chim non máu tươi, hút xong sau đó kinh ngạc phát hiện mình lại có thể không động được. Lấy con rít vậy đáng thương não sức chứa giờ phút này phỏng đoán là tan vỡ, trời ạ con chim này có độc. Bác Phong cảm giác có đồ cắn câu, vội vàng cuốn dây. Mới vừa mới có thể là vậy con chim nhỏ thật quá nhỏ, Bác Phong cũng không có bất kỳ cảm ứng. Bây giờ cái này con nô công cắn câu sau đó, Bác Phong cảm thấy, lúc này không thu tuyến còn đợi lúc nào. Lưỡi câu mang màu đỏ tím con rít bắt đầu lên cao, nhưng không nghĩ tới một cái cóc to lớn từ mặt nước nổi lên. Nhìn mình bạn cũ lâu năm dường như nhúc nhích không thể. Con cóc cảm giác được mình hẳn làm chút gì. Ồ. Một tiếng kêu to vang khắp bốn phía, rất khó tưởng tượng cái này một cái con cóc thanh âm lại có thể lớn như vậy. Con cóc chân bắp thịt thật cao gồ lên, dùng sức đạp một cái. Lập tức nhảy cỡn lên cao hơn 3 mét. Cắn chặt liền con rít, chết miệng đều không lỏng. Ừ, mùi vị không tệ. Đây là con cóc lóe lên cái cuối cùng ý niệm, sau đó trời ạ không động được à. Bác Phong thu tuyến, rất nhanh liền đem tuyến xách ra. Nhìn trước mắt cái này xấu xí không chịu nổi cóc to lớn có chút sững sờ. Hàng này có thể ăn không? Có hay không độc? Mùi vị nhìn như chưa ra hình dáng gì ạ? Đây là Bác Phong trong đầu thời gian đầu tiên lóe lên ý tưởng. Đinh! Thả câu đến vật phẩm cấp 1, hết tên độc. Cả người kịch độc, miệng phun nước mũi tên, một cái hết tên độc nọc độc đủ để giết chết 10.000 người. Vật cùng tất phản, sử dụng phải làm có thể vì thuốc hay, thả câu kinh nghiệm thêm 400. Khoảng cách thăng cấp trở thành người thả câu cấp 2 còn thiếu 4.000 kinh nghiệm. Đinh! Thả câu đến vật phẩm cấp 1, con rết màu mận 9. Kịch độc vô cùng, miệng phun khói độc, yêu thích hút máu tươi, vật cùng tất phản, sử dụng phải làm có thể vì thuốc hay. Thả câu kinh nghiệm thêm 350. Khoảng cách thăng cấp trở thành người thả câu cấp 2 còn thiếu 3.650 kinh nghiệm. Đinh! Phương án 1, hai con phối hợp lẫn nhau, có thể pha rượu uống, sau khi dùng bách độc bất xâm. Cường thân kiện thể. Phương án 2, tiêu hủy. Một liền 3 tiếng hệ thống thanh ở Bắc Phong trong đầu vang lên, Bắc Phong đều sửng sốt. Cái này còn mang mua 1 tặng 1. Nói về chỉ có cốc to lớn, con rít ở nơi nào? Bắc Phong nhìn hồi lâu không có phát hiện, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cầm một cây gậy nhẹ nhàng vẹn ra con cốc miệng, quả nhiên ở trong đó phát hiện một cái to lớn con rít. Về phần tại sao dùng cây gậy, không dùng tay. Ngươi làm Bắc Phong là ngu đần sao? Cái này đặc biệt hai hàng một người so với một người độc. Bác Phong cũng không muốn thử một chút mình có thể hay không gánh ở. Còn có hệ thống lại có thể sẽ tự động cho ra phương án tới, cái này còn là lần đầu tiên chứ. Bác Phong cảm thấy có chút quái dị. Chơi ạ! Hệ thống ngươi có phải hay không trí năng? Bác Phong nghĩ đến một cái khả năng, ở trong đầu mắng. Nhưng đã qua hồi lâu, trong đầu vẫn là không có bất kỳ tiếng vang chuyển tới, Bác Phong không khỏi lắc đầu, xem ra là mình suy nghĩ nhiều. Chương 61, độc vật pha rượu. Xem ra lần này chỉ là một trùng hợp. Bác Phong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Suy nghĩ một chút người khác trong tiểu thuyết nhân vật chính, lấy được hệ thống cái đó không phải đồ sộ ngạ mạn. Thật là so mang một cái ông cụ còn đáng tin. Cái gì sẽ không hỏi cái gì. Chơi ạ đến mình nơi này, một hệ thống còn giống như là một cá chết vậy, động cũng không động một cái. Bác Phong có chút ưu hoán lẩm bẩm. Sau đó cũng không dám đem lưới câu lấy xuống. Cái này hai hàng lực sát thương quá lớn, một không chú ý mình trước hết chúng chiêu. Ẩm. Bác Phong ý niệm động một cái, cực hàn băng từ trong cơ thể xuất hiện, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Bác Phong xách treo trên lưới câu cóc to lớn, trực tiếp đem cóc to lớn ném vào cực hàn băng mũi thương bên cạnh. Ken két. Từng tiếng vang nhỏ xíu truyền ra, cốc to lớn bề ngoài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu đóng băng. 10 phút sau đó, tại chỗ xuất hiện một khối sáng trong suốt tượng đá bên trong cốc to lớn hẳn đã chết không thể chết lại. Nhưng Bác Phong cũng không có khinh thường, con cốc loại sinh vật này nhưng mà rất biết giả chết. Làm không xuống được còn nó, nửa giờ sau Bác Phong mới yên lòng, ở nơi này loại thấp tấm hạ, coi như là yêu thú cấp 1 chắc cũng là chết không thể chết lại chứ. Nửa giờ trước, Bác Phong sẽ để cho Bạch Tượng đi ra ngoài ở trong thôn mua một hớp lớn hủ rượu trở lại. Bác Phong gỡ xuống lưới câu, Bạch Tượng cũng đúng lúc trở lại. Vắt một cái đường kính một gạo, sâu một chút ba thước lớn hủ rượu trở về. Bên trong chứa đầy rượu, nhưng ở bị Bạch Tượng cầm trong tay nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Rượu là rượu thông thường, ba khối rưỡi 0,5 kg, không có bất kỳ phù hiệu nào, chính là người trong thôn nhà mình xưởng nhỏ sản xuất rượu. Mùi vị mà khó mà nói, có vài người liền thích uống rượu như vậy, cũng có người cảm thấy đốt cổ họng. Bác Phong mở lên nắp hũ rượu, một cổ thịt sống cay chi vị ngay tức thì khuếch tán ra. Bác Phong bưng lên cái bình vứt sạch một ít rượu, rồi sau đó đem đông thành tượng đá cốc to lớn cùng con rít bỏ vào trong đó. Cũng thật may vỏ miệng quá lớn, nếu không thật vẫn không nhét lọt đi. Buông xuống cốc to lớn sau đó, Bác Phong đem vỏ miệng vừa dày vừa nặng nắp đậy lại đi, ở nắp trong cái máng chấm nước, khiến cho trong bình mùi rượu sẽ không tản mắt ra. Đem cái bình ôm vào một gian bóng mát trong phòng, ở cái bình trên đỉnh đặt lên một hòn đá, Bác Phong mới yên lòng. Còn thiếu 3.650 trị giá kinh nghiệm liền có thể thăng cấp đến người thả câu cấp 2, không biết sẽ không xuất hiện cái gì chức năng mới. Bác Phong lột buộc tự nói, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy 10.000 trị giá kinh nghiệm xa xa trung thần, nhưng lại trong lúc vô tình đã hoàn thành hơn phân nửa. Muốn là vận khí tốt, lại có 1-4-5 lần thì có thể đạt thành 10.000 trị giá kinh nghiệm. Nghĩ tới đây Bác Phong cảm thấy không kịp chờ đợi, thật muốn lại trở lại bên trên giếng cổ, tiếp thả câu. Nhưng cũng chính là chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Một ngày chỉ có thể thả câu một lần, hôm nay cơ hội đã dùng qua, lại muốn thả câu cũng chỉ có thể cùng ngày mai đi. Bác Phong cất xong cần câu trúc tía, đi tới trong viện tử nhìn khổ không thể tả mọi người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó đi tới dưới cây đa, bắt đầu từ từ vận động. Từng lần một tu tập trước phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác, ở lúc luyện cũng đang suy nghĩ trước như thế nào đem hắn diễn biến vì thích hợp vũ khí của mình. Nơi này vận hành thời điểm luôn cảm giác không lưu loát, luôn cảm giác ít đi thiếu đi một chút gì. Bác Phong lột bột tự nói, hai tay giơ qua đỉnh đầu, rồi sau đó vậy một cổ quỷ dị khổng lồ áp lực lại một lần nữa xuất hiện. Chèn ép Bác Phong toàn thân, để cho nó chỉ có thể dùng hết toàn bộ lực lượng đi ngăn trở cái này một cổ áp lực. Nhưng Bác Phong vẫn là dần dần chống đỡ hết nổi, áp lực mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Giống như là không có hạn mức tối đa vậy. Bác Phong dưới tình huống này, cũng không thể lại phân tâm đi suy tính cái gì, chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Đối kháng cái này một cổ quỷ dị áp lực, mà Bác Phong lực lượng nhưng sức người có lúc nghèo, không ngăn cản được áp lực chèn ép. Loại cảm giác này giống như là mình bị bài xích vậy, ở hắn ngăn trở dưới, mình vô luận như thế nào đều không thể đem giơ lên hai tay về phía trước đẩy ra. Rắc rắc. Bác Phong bi kịch phát hiện hai tay mình lại chật khớp, hai tay thủy ở trước người, không làm được gì. Bạch Tượng, mau tới giúp một chuyện. Bác Phong đi tới tiền viện, nhìn đang đánh đấu Bạch Tượng một đám người, dĩ nhiên Bạch Tượng là đấu Huyền Nhất đến Huyền Tam đều là bị đánh. Trong đó Huyền Nhất thương thế là nhẹ nhất, có thể là Bạch Tượng gặp là bẻ gái, không có xuống tay tàn nhẫn duyên cớ. Ngoài ra Huyền Nhị cùng Huyền Tam đãi ngộ cũng chưa có tốt như vậy, trên mặt sưng núi. Tới, ông chủ tay ngươi cánh tay lại chật khớp. Bạch Tượng một mặt quái dị, đây là đang chơi cái gì? Chơi ạ, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, mặt ta cũng sưng thành bộ dáng này, lúc nào mới dám ra cửa ạ? Huyền Nhị cùng Huyền Tam đi tới một bên. Cầm điện thoại di động cho mình vỗ một bản theo miếng, nhìn điện thoại di động album ảnh trong mặt kia sừng cùng đầu heo không sai biệt lắm gương mặt, hai người có chút yêu thương. Giáp giáp. Bạch Tượng sờ một chút Bác Phong bả vai, tay kéo một cái nhắc tới, Bác Phong chật khớp cánh tay liền bị nối lại. Một buổi chiều cứ như vậy đi qua, trưng liền một khối lớn chỉnh đế vương tôm thịt, cộng thêm chấm nước, đoàn người bắt đầu ăn. Đế vương tôm tiết chi đã bị ăn xong rồi, còn dư lại một khối lớn trên đuôi thịt. Ngoài ra chính là gạch vàng, Bác Phong còn chưa kịp thưởng thức. Ăn cơm, Bác Phong tắm, nằm ở trên giường xem TV, nồi chén gáo chậu những thứ đó tự nhiên có người sẽ thu. Còn như Huyền Nhất ba người lại là qua loa tắm một cái sau đó, nằm ở trên giường liền ngủ. Cái này một cái trắng ngày kế tiếp ba người nhưng mà mệt không nhẹ, đặc biệt là Huyền Nhị, ngủ thân thể cũng còn vừa kéo, cũng không biết là không là làm mộng mộng gặp bị đánh. Ve sầu. Trời còn chưa sáng, cây đa ở trên mấy ngày nay mới bay lên con ve liền bắt đầu lừa thưa kêu to. Bác Phong mở mắt ra, tinh thần sung mãn, không có chút nào nằm ý trên giường, cảm giác lưu loát bỏ dậy. Đánh thức đang ngủ say ba người, đơn giản rửa mặt một chút liền hướng núi Thanh Lĩnh giữa sườn núi đi. Đứng ở giữa sườn núi to lớn trên bình đài, ba người cũng không hiểu nhìn Bắc Phong, không biết Bắc Phong vì sao đem mình các người mang tới chỗ này tới. Ta nói qua, trước ba sẽ có quá mức khen thưởng, ta phải thưởng cho các ngươi là một bộ thần kỳ phương pháp hô hấp. Bắc Phong nhìn mê hoặc ba người chậm rãi nói. Ông chủ, cái này phương pháp hô hấp là làm gì? Huyền Nhị đánh bạo hỏi đến. Nhìn cho thật kỹ, ta cho các người biểu diễn một lần. Bắc Phong cười không nói, yên lặng bắt đầu ở trên bình đài tu tập khởi phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác. Đây là làm gì? Ngày đại thần sao? Ba người nhìn sửng sốt một chút, không biết Bắc Phong là ý gì. Bắc Phong động tác ở ba người xem ra nhất định chính là giống như Chí Đồng học đi bộ, xiên xẹo, hơn nữa còn chậm như vậy. Thật là cùng trong công viên bác trai bác gái cửa luyện thái cực quyền không sai biệt lắm, nhưng Bắc Phong không có ý giải thích, ba người cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình nhìn tiếp. Chương 62, Chuyên pháp. Bắc Phong không có đi giải trừ nói gì, chẳng qua là từng lần một tu tập ba cái phối hợp bộ động tác. Giữa lúc Huyền Nhị cùng Huyền Tam có chút không nhịn được lúc này trong sân xuất hiện kinh người biến hóa. Một đạo to bằng ngón tay tia nắng đầu tiên hạ xuống. Bị Bắc Phong hút vào miệng mũi. Chơi ạ! Chơi ạ! Anh ta lợi hại! Huyền Nhị cùng Huyền Tam một mặt mơ hồ, Huyền Nhất ngược lại là ngồi ở trên một tảng đá đung đưa cước nhà, nghèo đầu tò mò nhìn Bắc Phong. Ông chủ là thần tiên. Huyền Nhị cùng Huyền Tam bị dọa, đây quả thực là tiên gia thủ đoạn à. Hút tinh hoa nhật nguyệt, lớn mạnh tự thân, loại này tiểu thuyết, trong phim truyền hình mới có tình tiết cứ như vậy đánh thẳng vào hai người nhân sinh quan. Rồi sau đó Huyền Nhị cùng Huyền Tam chính là ánh mắt nóng như lửa, mới vừa rồi ông chủ nói khen thưởng chẳng lẽ chính là cái này tiên gia thủ đoạn. Đùng đùng. Một hồi gân cốt trỗi lên tiếng vang truyền tới. Bác Phong dáng người giống như là đột nhiên phồng lớn lên một vòng, dưới ra một cổ khí lưu không an phận xuyên loạn. Cực hàn băng cũng sao động lên, giống như là ngày ngày bị tia nắng đầu tiên cho chọc giận. Một cổ băng lam sắc sen lẫn từng tia màu xanh đen khí lạnh đột nhiên bộc phát ra. Đánh tia nắng đầu tiên lần lượt tháo chạy, tạm thời bây giờ cực hàn băng bộc phát ra khí lạnh chiếm cứ áp đảo tính ưu thế. Hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, trôi đi qua một mảnh hỗn độn. Quả huyết thần chính là tản mát ra cường đại hiệu lực của thuốc nhanh chóng tu bổ Bắc Phong thương thế bên trong cơ thể, tu bổ đi qua địa phương so bị thương trước tốt hơn. Cũng không biết đã qua bao lâu, cực hàn băng bộc phát ra khí lạnh hướng về phía tia nắng đầu tiên cạn tàu giáo máng, cuối cùng đem tia nắng đầu tiên đẩy vào xóa xỉnh. Khí lạnh như có linh trí vậy, chen nhau lên, đem tia nắng đầu tiên nghiền nát. Rồi sau đó ở Bắc Phong trong thân thể đi vòng vo một vòng, mới thi nhiên trở lại cực hàn băng trong. Hô! Bắc Phong thở ra một ngụm trọc khí, trên mình đã nhiều hơn tầng một nửa bụi đất nửa đen dơ bẩn, tản ra từng cổ một mùi lạ. Nhìn thấy không? Đây chính là cho các ngươi khen thưởng. Bắc Phong xoay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn ba người thản nhiên nói. Bắc Phong cũng là kinh suy tính qua, tại sao chỉ chuyển cho Huyền Nhất đến Huyền Tam? Chính là bởi vì chỉ có cạnh tranh, mới có đột phá. Những người khác nhìn Huyền Nhất đám người biến hóa cũng biết hơn nữa chăm chỉ đi làm tốt mình giao phó sự việc. Có thưởng có phạt, mới là hợp lý nhất ngự hạ chi đạo. Đây là một môn thần kỳ phương pháp hô hấp, đoạt thiên địa tạo hóa, dòm ngó huyền cơ nhật nguyệt. Bác Phong chậm rãi mở miệng, dưới ánh mặt trời mang chiếu xuống toàn thân dâng lên kim quang nhàn nhạt, huyền như thiên thần hạ phàm. Một buổi trưa thời gian, Bác Phong ngay tại giảng giải phương pháp hô hấp tiểu quang minh yếu điểm, còn có chú ý sự hạng. Nhưng ba người nhưng là biết kỳ nhiên mà không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng không bằng Bác Phong cái loại đó bị thể hồ quán đính người thủ đoạn, cho tới chưa xuống. Mọi người cũng là cái hiểu cái không. Phương pháp đã giao cho các người, trong ngày thường nhiều hơn tu tập, nhưng hô hấp tiết tấu cùng phối hợp bộ động tác phải tách ra tu tập, hai người hợp hai vì một nhất định phải ở sáng sớm mặt trời không dâng lên lúc. Có cái gì không biết có thể tới hỏi ta. Bác Phong báo cho mọi người, cũng không muốn luyện sau một khoảng thời gian, cái này mấy người thân thể đều bị móc giống. Rõ ràng. Ba người gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt vẫn là rất hưng phấn. Bác Phong thấy vậy lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Tránh cho đả kích mọi người nhiệt tình. Không có 10 ngày nửa tháng Huyền Nhất các người phỏng đoán liền cửa cũng không vào được. Bác Phong nhưng mà thật sâu rõ ràng phương pháp hô hấp tiểu quang minh có bao nhiêu khó khăn luyện, coi như trong đầu mình có rộng lượng kinh nghiệm, hơn nữa còn có qua mấy lần cơ duyên xảo hợp, bây giờ cũng vẫn chỉ là chút thành tựu. Bác Phong trở lại trong nhà, lấy một thùng nước rửa giấy thân thể. Sau đó bắt đầu nấu cơm, từ đế vương tôm phần đuôi cắt đi một khối thịt lớn, đặt ở trưng trên kệ. Suy nghĩ một chút, Bắc Phong đem vậy một đoàn gạch vàng cũng lấy ra, đặt ở một cái đĩa trong mang lên trưng chiếc. Một tiếng sau đó, Bắc Phong đem nắp vạch trần, một đoàn hơi nước bốc lên, từng cổ một mùi thơm khuyết tán ra, để cho người say mê. Bắc Phong bưng đế vương tôm thịt đến trên bàn, gọi mọi người ăn cơm. tất cả mọi người bắt đầu ăn. Bác Phong mở nắp, màu vàng kim tôm vàng bốc lên dầu chi, một cổ tươi đẹp vô cùng mùi vị không ngừng truyền tới. Ừ ngực. Bạch Tượng các người nuốt nước miếng một cái, có chút nóng mắt. Nhưng Bác Phong không chút nào để ý tới, trời ạ, một đám ăn uống chùa có ăn cũng không tệ, thứ tốt tự nhiên muốn được hưởng. Đối với tôm vàng có thể hay không ăn tồn tại tranh cãi rất lớn, có người nói ăn tôm không ăn tôm vàng còn không bằng không ăn tôm, cũng có người nói tôm vàng là tôm hùm trong thân thể bẩn nhất bộ phận. Bởi vì là tôm hùm phần lớn cuộc sống ở nước dơ câu trong, có người nói tôm vàng trong lưu lại nhiều kim loại nặng, vật chất có hại, ăn đối với thân thể con người có hại. Nhưng Bác Phong không chút nào cái này tỉnh ngộ, đùa gì thế, chẳng lẽ yêu thú cũng biết kim loại nặng vượt tiêu chuẩn. Bác Phong không tin, huống chi cái này đế vương tôm có thể là tới từ dị thế giới biển sâu. Bác Phong dùng cái muỗng nhẹ nhàng ở tôm vàng ở trên múc một muỗng tử, rồi sau đó bỏ vào trong miệng. Chợt non, cao tựa như non nà, mùi ngon. Bác Phong cặp mắt sáng lên, không kềm hãm được lẩm bẩm, sau đó lại múc một muỗng tử bỏ vào trong miệng. Tôm vàng cố nhiên tốt ăn, nhưng muốn ăn ra một nhàn nhã sức lực tới, mới tính là thoải mái một chút trời, thoải mái một chút ăn. Một người độc ăn, như vậy không người cùng ngươi tranh ăn, ngươi ít có thể chậm rãi thưởng. Đây mới là để cho Bác Phong thoải mái nhất địa phương, mình có thể một người từ từ thưởng thức tôm vàng chợt non, cùng tươi đẹp. Tôm vàng vào bụng, Bác Phong cảm giác cả người cũng ấm áp, vượt xa thường nhân hệ thống tiêu hóa. Nhanh chóng tiêu hóa vào bụng thức ăn, phân giải trừ nhiều dinh dưỡng vật chất bị thân thể hấp thu. 20 phút sau đó, Bác Phong theo thói quen dùng cái muỗng đi trong khay múc, nhưng phát hiện trong khay đã trống trơn như vậy. Cơm nước xong, Bác Phong ở dưới cây đa tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác, Huyền Nhất ba người thì đảm nhiệm bao cát, bị Bạch Tượng ngược chết đi sống lại. Một tiếng sau đó, Bác Phong xoa xoa trên trán chút mồ hôi, ngừng lại, ngày hôm nay cũng giống vậy, sửa đổi phương pháp hô hấp tiểu quang minh lấy thất bại chấm dứt. Nhìn mình một chút số liệu, bây giờ đã biến thành Bác Phong tộc người. Lực lượng 65. Tốc độ 54. Tinh thần 49. Võ công phương pháp hô hấp tiểu quang minh chút thành tiểu đỉnh cấp. Binh khí cực hàn băng. Khoảng cách thăng cấp trở thành người thả câu cấp 2 còn thiếu 3.650 kinh nghiệm điểm. Không sai, một khối tôm vàng vì ta cung cấp 3 điểm lực lượng, một chút tốc độ. Bác Phong trên mặt lộ ra nụ cười, con tôm này hoàng công hiệu đã coi như là rất tốt. Đủ để mình sáng sớm khổ công. Bác Phong mang cần câu trúc tía đi tới bên trên giếng cổ, phủ lên một con nhện bắt đầu thả câu. Một bình dã trà bốc ti ti sương mù, uống một hớp khổ sở dã trà, thưởng thức vậy cuối cùng vậy khổ sở đi qua vậy một tia ngọn, Bác Phong vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi. Dị thế giới không biết nhiều ít gạo xuống một cái sông ngầm dưới đất trong, nơi này quanh năm không hôm nay ngày, bóng tối là chủ nhịp điệu. Điều này rộng lớn nước chảy bằng phẳng sông ngầm dưới đất trong có thể không bình tĩnh. Mặt nước thỉnh thoảng dâng lên một vòng to lớn y liên, mặt nước thỉnh thoảng lộ ra chỉ lân miếng móng, làm cho lòng người kinh. Chương 63, giếng cổ thần dị. Nước sông yên lặng chảy xuôi, rót vào một cái to lớn dưới đất hồ. Rất khó tưởng tượng như thế hồ to lớn là làm sao tồn tại ở cái này không biết nhiều chỗ sâu lòng đất. Hồ phía trên mái vòm có lấm tấm ánh sáng, vì dưới đất hồ cung cấp không đáng kể ánh sáng. Một cái dài hơn 2m quái ngư từ trong sông tiến vào bên trong hồ. Quái ngư bề ngoài không có lân miếng, giống như là lươn vậy bóng loáng. Đầu to bộ, răng nhọn dày đặc, nhìn như liền không dễ chọc. Nhưng lúc này quái ngư phần lưng lại có một cái lớn chừng quả đấm vết thương, ở tản ra tí tí vết máu, theo nước sông khuyết tán ra. Quái ngư giống như là đi qua một trận ác chiến, đi tới nơi này cái mới xấu xa cảnh tỏ ra rất cảnh giác. Một đạo to lớn bóng trắng từ trong thủy vực vạch qua, quái ngư chợt quay đầu, lại không có bất kỳ phát hiện. Quái ngư có chút bất an, du động cái đuôi. Muốn tìm một nơi chỗ ẩn thân. Ngay tại quái ngư chuẩn bị chui vào một nơi to lớn cái hở, trong khe đột nhiên nhô ra một cái đồ vật khổng lồ. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, cắn một cái ở quái ngư. Rào 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 rào. Quái ngư dài hơn 2m thân thể bị cái này màu trắng cự thú cắn một nửa, nửa người dưới chính là đang liều mạng dãy rủa, kích thích từng cơn nước. Nhưng là tốn công vô ích, màu trắng cự thú mặc dù không có hàm răng sắc bén, không thể nhai. Nhưng một xếp xếp thật nhỏ sắc bén mọc đầy đảo câu răng lại sâu sâu khảm nhập quái ngư trong cơ thể. Không ngừng làm trước cắn hợp lực, máu tươi từ quái ngư đầu tản mát ra, nhiễm đỏ một miếng nhỏ vùng nước. Quái ngư dưới nửa đoạn thân thể cũng từ từ càng ngày càng không có sức, cuối cùng từ từ thỏng xuống. Trung quanh vùng nước lại xuất hiện 2-3 cái màu trắng cự thú, dài chừng 3m, nhưng so với đang ăn uống điều này mà nói liền nhỏ không thiếu. Mấy cái màu trắng cự thú, bề ngoài có chút tương tự con thằn lằn. Chẳng qua là dưới so sánh càng béo tốt bằng phẳng. Nhìn giống như là trái đất lớn nghe vậy, chỉ bất quá dáng người khổng lồ tốt lần. Bên ngoài thân bóng loáng không vậy, nhưng có các loại ban văn, phủ đầy chất nhợn. thân thể bụng mặt màu sắc cạn loãng, thứ chi rắn chắc có lực. Mấy cái màu trắng cự thú giống như là có chút sợ hãi đang ăn uống vậy một cái, bồi hồi một hồi cuối cùng là không cam lòng rời đi. Không một chút thời gian, màu trắng cự thú liền ăn uống hoàn thành, một cái dài hơn 2m quái ngư liền bị ăn bụng, rồi sau đó màu trắng cự thú chậm rãi rút về trong khe. Một cây màu trắng trong suốt sợi tơ từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn không thấy thật dày đất ai, trực tiếp xuất hiện ở dưới đất trong hồ. 3. Một cái chỉ mỗ lớn nhỏ con nhện rơi vào trong nước, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ở mặt nước bắn ra một vòng nhỏ bé y liên, hướng bốn phía lan truyền. Trong phạm vi trăm thước ba cái màu trắng cự thú lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng hướng y liên chuyển tới phương hướng nhanh chóng bơi đi. Lâu dài sinh sống trong bóng tối màu trắng cự thú mặc dù thị lực nghiêm trọng thoái hóa, nhưng là cảm giác lực nhưng kinh người vô cùng, đủ đền bù thị lực chưa đủ. Ba cái màu trắng cự thú tốc độ rất nhanh, chẳng qua là mấy chục giây đã đến con nhện rơi xuống nước địa phương. Mấy con màu trắng cự thú nhanh chóng cảm giác liền một phen, phát hiện nhưng là một cái không đáng kể đứa nhỏ, lập tức không thấy hứng thú, lười biếng bơi. Ở nơi này một mảnh hạ trong hồ cũng không biết là làm sao tụ tập nhiều như vậy màu trắng cự thú. Cái hồ này thật là được những thứ này màu trắng cự thú ổ, bất kỳ ngoại lai loài ở chúng trong mắt đều là bị nuốt kết quả. Cùng ba con cự thú đi liền sau đó, bị câu trên lưới câu con nhện đã chết, nơi này vừa vặn cách đây vào nước miệng không xa, bị nước chảy kéo theo hướng hồ chỗ sâu chảy tới. Một cái dài tới nửa mét, thân thể bằng phẳng như một cái loan đao vậy cá chậm rãi từ thạch chất trong chui ra. Cẩn thận đánh ra bốn phía, ở hồ này bên trong còn sống cẩn thận là yếu tố đầu tiên. Không đủ cẩn thận đều đã thành màu trắng cự thú trong bụng bữa ăn, xác nhận luôn mãi, loan đao cá xác nhận không gặp nguy hiểm, mới chậm rãi lộ ra thân thể. Hướng con nhện đi. Nhìn có một loại cẩn thận một chút thái độ, hết khả năng đem mình đối với nước chảy ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, tránh cho đưa tới màu trắng cự thú chú ý. Ở bóng tối mạch nước ngầm lưu trong, thức ăn vĩnh viễn là nhất thiếu hụt, là lấy loan đao cá không muốn buông tha trước mắt thức ăn ngon. Cắn lên một cái, đem con nhện nuốt vào bụng, loan đao cá liền muốn lui về phía sau, nhưng lại bị ai phát hiện mình không thể nhúc nhích. Theo đáy nước dòng nước ngầm, loan đao cá từ từ bồng bềnh đến một cái to lớn khe đá trước mặt, dập đầu đụng đụng mấy cái, bay vào trong khe đá. Một đầu to lớn màu trắng cự thú ở khe đá chỗ sâu ngủ đông, mới vừa ăn một cái hơn 2m cá, lại có thể 3-4 cái tháng không ăn bất cứ vật gì. Lấy màu trắng cự thú nao sức chứa chỉ có thể biểu hiện ra chút thỏa mãn ý đồ, một cái loan đao cá từ từ đến gần đang ngủ đông màu trắng cự thú, đụng đụng phải cự thú miệng. Một lần, hai lần, mặc dù đều không nặng, nhưng cũng đủ để thức tỉnh loại cảm giác này bén nhạy cự thú. Lập tức cự thú phát đạt giác quan cảm giác được trước mắt điều này tìm chỗ chết loan đao cá, sau đó cắn một cái. Mặc dù mới vừa ăn một con cá lớn, nhưng đưa tới cửa cá nhỏ cũng không thể lãng phí. Sau đó màu trắng cự thú phát hiện mình không thể nhúc nhích, nếu như có thể cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện cự thú trong mắt sợ hãi. Ở nơi này tràn đầy nguy cơ thiếu thức ăn lòng đất hồ, cực đói đồng loại tương tàn cũng không phải đại sự gì, coi như là lấy màu trắng cự thú vậy đáng thương chỉ số thông minh cũng có thể rõ ràng mình không thể nhúc nhích, đợi chờ mình sẽ là cái gì kết quả. Cá căn câu. Bắc Phong dừng dưng một tiếng, mỗi lần lúc này Bắc Phong tâm tính thì sẽ vô hạn dương cao. Phảng phất cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian thần linh. Chúa tể bọn họ sống chết. Theo Bắc Phong nhanh chóng cuốn dây, nham trong khe đá màu trắng cự thú cũng từ từ bị hướng ra ngoài kéo. Đến khi hắn tất cả dáng người lộ vẻ sau khi đi ra, bất ngờ có 7-8m dài. Sức nặng phỏng đoán không thấp hơn một lượng tấn. Bắc Phong cũng có cảm ứng, trong tay sử ra lực lượng cũng không nhỏ, dựa theo 10-1 đội coi là, Bắc Phong cảm giác được mình hẳn là câu được một cái mọi người. Ở Bắc Phong dưới sự cố gắng, to lớn màu trắng cự thú bị từ từ kéo ra lòng đất hồ, ở sắp tiếp xúc tới mái vòm thời điểm ngay tức thì biến mất không gặp. Mà ở trong giếng cổ, một cái chiếm cứ toàn bộ bên trong giếng không gian đầu lâu nổi lên. Hàng này thật đặc biệt xấu xí. Bác Phong sững sốt một chút, thiếu chút nữa không cần câu cũng dọa cho hết. Bằng phẳng đầu, ánh mắt chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay, trên da tràn đầy nếp nhăn, giống như là trên mặt lão nhân nhíu lại ra vậy. Da mặc dù nhíu chung một chỗ, nhưng là trắng như tuyết, cái này coi như, nhưng phía trên đông thiếu một khối, tây thiếu một khối giống như là da rơi xuống dáng vẻ là tình huống gì. Chẳng lẽ nó mẹ sinh đến nó lúc không thuốc màu liền sao? Cho nên mới đưa đến không đều đều. Bác Phong gia tăng lực lượng, chậm rãi đem cự thú lôi ra giếng cổ. Ở cự thú cái đuôi ra giếng nháy mắt, cự thú dáng người chợt tăng lên vậy. Lộ ra vốn là lớn nhỏ. Ước chừng hơn một thước chiều rộng, dài 7-8m. Cái này giếng cổ lại còn có thể tự động khống chế vật phẩm lớn nhỏ. Bác Phong thấy sững sốt một chút, biết hiện trên đất điều này cự thú mới là vốn là lớn nhỏ, mới vừa rồi ở trong giếng lúc này nhất định là bị hệ thống lực lượng thần kỳ rút nhỏ, hoặc là nói giếng cổ không gian ở một chớp mắt kia trở nên lớn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho điều này cự thú thông qua giếng cổ vậy không lớn không gian. Chương 64, sinh mạng ương ngạnh. Liên quan đến không gian vấn đề, đối với Bắc Phong mà nói vẫn là hoàn toàn không hiểu, quay đầu đánh giá cái này nằm ở trong viện tử mọi người. Đinh. Thả câu đến vật phẩm cấp 1, biến dị lớn nghe. Thịt tươi ngon, ẩn chứa rộng lượng đối với thân thể con người hữu ích vật chất, nhất là đối với cụ già cùng đứa nhỏ ăn cao hơn. Thả câu kinh nghiệm thêm người kiến thức nông cạn. Khoảng cách thăng cấp người thả câu cấp 2 còn cần 3.400 trị giá kinh nghiệm. Trời ạ, ta đây là bị mang sao? Còn có làm sao lớn như vậy một con yêu thú thả câu kinh nghiệm như thế thiếu? Còn không bằng trái banh lớn con cóc. Bác Phong mặc dù biết hệ thống không có trả lời mình vấn đề, nhưng vẫn là không nhịn được than khổ trước. Thật là trắng dài lớn như vậy vóc dáng. Bác Phong bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó ý niệm động một cái, trực tiếp cho gọi ra trong cơ thể cực hàn băng. Một thương tự do rơi xuống đất trực tiếp xuyên qua lớn nghe đầu. Bác Phong nhìn cực hàn băng từ lớn nghe bên kia sâu mặc đi ra ngoài thường cực hàn băng nhận, bác Phong đưa tay đem lưới câu lấy hết. Băng. Nhưng để cho bác Phong không nghĩ tới là vừa đem lưới câu một gỡ xuống, đầu này biến dị lớn nghe liền điên cuồng dãy rủa. Một móng vuốt liền vỗ vào bác Phong trên mình. Ẩm. So sánh với đầu này biến dị lớn nghe dáng người, bác Phong dáng người có thể nói là nhỏ bé, trực tiếp bị hông lớn bằng lớn nghe móng trước vỗ chúng. Ngay tức thì liền bay ra ngoài 5-6m, nặng nề đập xuống đất. Trời ạ, thật là đau. Bác Phong ngực xuất hiện ba đạo móng nhọn dấu vết, ước chừng 2-3 ly gạo sâu. Cái này còn là cự thú là dùng đập, chẳng qua là cuối cùng thuận thế như vậy móc một cái tạo thành. Máu tươi ngay tức thì liền nhiễm đỏ Bác Phong áo quần, không cần phải nói áo quần khẳng định cũng bị hỏng. Ẩm. Băng. Biến dị lớn nghe còn đang điên cuồng rẽ rủa thân thể, cái đuôi thật dài ở bùn đất trong viện tử đập ra từng cái dấu vết. Một gian cách gần nhà mái hiên trực tiếp bị biến dị lớn nghe cái đuôi quét, vô số miếng ngói miếng rớt xuống đất, đập nát bét. Thao. Bạch tượng mau tới trợ giúp. Bác Phong thấy vậy mặt liền biến sắc, lại để cho đầu này biến dị lớn nghe giày vò đi xuống, nhà cũng phải hủy diệt vậy. Bạch tượng đám người ở tiền viện, nơi khúc quanh lại có một viên cây đa lớn cản trở thực hiện, không thấy được phía sau, chỉ có thể nghe được chuyển tới từng cơn tiếng vang. Nghe được Bác Phong có chút lo lắng thanh âm sau đó, bạch tượng ném ra huyền nhất ba người. Giống như một chiếc hình người xe ủi đất vậy, hướng cây đa phía sau chạy đi. Má của ta ơi, lớn như vậy mọi người đủ ăn bao lâu à? Chuyển qua cây đa, bạch tượng nhìn trong viện tử một mảnh hỗn độn, một đầu khổng lồ đang điên cuồng rùng rằng, lập tức nước miếng cũng sắp chảy ra. Bạch tượng, ngươi còn thẫn thờ đứng trước làm gì? Đi nghĩ biện pháp đồng phục hàng này, nếu không tối nay chúng ta toàn bộ đều muốn ngủ ngoài đường đi. Bác Phong nhìn ngây ngô đứng ở một bên bạch tượng tức giận mà nói. Ta tới. Bạch tượng cảm giác tràn đầy động lực, cái này đặc biệt ở trong mắt mình chính là một khối lớn thịt biết nhúc nhích à. Hống. Bạch tượng ngay tức thì vận chuyển canh kim bất diệt thể, toàn thân cũng bị một tầng mong mỏng kim quang vây quanh, giống như độ tầng một kim vậy. Ẩm. Bạch tượng xông lên phía trước, trực tiếp thô bạo đẻ biến dị lớn ngay đầu, để cho nó không thể nhúc nhích, đầu đều bị bạch tượng giữ tới mặt đất, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Hoa hoa. Biến dị lớn nghe kêu lên hai tiếng, huy động linh hoạt cường tráng cái đuôi hướng bạch tượng đánh tới. Linh hoạt cái đuôi giống như một cây roi, vạch qua không khí, mang to lớn phong áp hạ xuống. Nặng nề quất vào bạch tượng trên thân thể. Giống như trâu cái đuôi phiến con rồi vậy, bạch tượng ngay tức thì liền bị tắt bay. Cái này một cái đuôi lực đạo đâu chỉ ngàn cân. Lấy biến dị lớn nghe dáng người, hơn nữa một kích này chính là giận dữ ra tay, chút nào không thể so với bị một chiếc xe đụng vào ung dung. Bác Phong nhìn bạch tượng bị quất bay đều cảm giác thật đau. Ẩm. Bạch tượng vạch qua một đạo ném đường vòng cung. Bay ra ngoài chừng 10m, đập xuống đất phát ra nặng nề tiếng vang. Bác Phong cũng xông lên hướng về phía biến dị lớn nghe chính là một lần lao quyển, hung hãn nện ở lớn nghe đầu. Thật là trơn. Bác Phong cảm giác biến dị lớn nghe bên ngoài thân tầng kia chất nhờn đem tự chỉ huy ra quả đấm mang lệch một ít, lực đạo tối thiểu bị tháo xuống 1/3. Rồi sau đó vậy tràn đầy nếp nhăn ra lại suy nhược 1/3 lực lượng, chân chính tác dụng với lớn nghe đầu lực đạo đã không có lớn như vậy. Mặc dù có thể để cho lớn nghe cảm giác được đau đớn, nhưng là lại không thể giết chết lớn nghe. Ngược lại để cho lớn nghe hơn nữa giận dữ tránh ra, một gian phòng đơn bị lớn nghe cái đuôi từ đỉnh đập xuống, hóa thành một mảnh phế tích. Lại tới. Bác Phong từng có gương xe trước, thời thời khắc khắc cũng để phòng biến dị lớn nghe chân trước cường tráng còn có linh hoạt cái đuôi, nhìn cái đuôi quất tới, Bác Phong lập tức vọt đến một bên, chờ qua ngọn gió sông lên nữa. Hống. Người đánh đau ta. Bạch tượng từ dưới đất bò dậy, lắc lắc đầu, tức giận giống giận một tiếng. Sau đó sải bước sao rơi hướng biến dị lớn nghe vào tới. Bạch tượng hai tay mỗi người bóp một cái dấu quyền, hai tay chỗ xuất hiện tầng một nồng đậm hơn kim tia sáng màu vàng, giống như hai tay nâng một cái sáng lên mặt trời nhỏ.
Vâng!
Bạch tượng đôi nắm tay nhau, nặng nghề hướng biến dị lớn nghe đầu đấm hạ.
Hoa hoa!
Lớn nghe bề ngoài bóng loáng ra lần này không đưa đến tác dụng, trực tiếp bị bạch tượng đem đầu đập xuống một khối lớn. Nguyên cái đầu đổ ngay tức thì sụp xuống 1/3. Một cổ kính lực xuyên thấu qua lớn nghe bề ngoài, trực tiếp hạ xuống lớn nghe trong óc, đem lớn nghe não bộ phá hủy rối tinh rối mù. Nhưng lớn nghe sinh mệnh lực quá ương ngạnh, mặc dù đã chết, nhưng là thân thể vẫn còn là đang điên cuồng dùng rằng.
3.
Dãy rùa ở giữa lớn nghe một cái đuôi quất vào bạch tượng trên mình, bạch tượng bên ngoài thần kim quang cản trở ngay tức thì, rồi sau đó đột nhiên bể ra. Mặc dù bạch tượng bên ngoài thần kim quang bị quất nát, nhưng lớn nghe cũng không khá hơn chút nào, cái đuôi bị đánh rách xuất hiện từng đạo sâu đậm vết thương. Bạch tượng bên ngoài thân bên ngoài kim quang giống như là đao miếng vậy, mang cho lớn nghe nghiêm trọng tổn thương. Bạch tượng một lần nữa bị tát bay ra ngoài, lần này có thể cũng chưa có lần trước như vậy buông lỏng, người ở giữa không trung trong miệng liền khạc ra một ngụm máu tươi. Mặc dù phần lớn tổn thương đều bị bên ngoài thân bên ngoài màn hào quang hấp thu, nhưng chẳng qua là còn giữ lại một bộ phận kia lực đạo cũng không cho khinh thường. Bạch tượng có thể cảm giác được mình ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động, tối thiểu phải nghỉ dưỡng sức một tuần lễ mới có thể tu dưỡng trở lại. Nhưng nghĩ đến lớn như vậy một miếng thịt, bạch tượng lại cười một cách hồn nhiên liền đứng lên. Đi qua bạch tượng cái này một công kích mãnh liệt, lớn nghe cũng không có đầy đủ lực lượng lần nữa phá xấu xa, cái đuôi vô lực rũ xuống đất, chỉ có bốn chỉ có phải hay không có quắc một chút. Lần này thật là mình quá sơ suất. Bác Phong trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, mới vừa hạ mình dùng cực hàn băng nện ở lớn nghe đầu, nhìn đã bị xuyên qua đầu lớn nghe buông lòng cảnh giác. Ngày hôm nay nếu không có bạch tượng ở đây, phỏng đoán sẽ còn bị hắn chạy, tự mình một người có thể không chế phục được cái tên này. Bác Phong ở trên trước nhìn bị mũi thương sâu mặc đi ra ngoài lỗ hang, nội bộ có tầng một mong mỏng đông tuyết, nhưng vào mắt tất cả đều là đỏ tươi máu thịt, không có gặp khởi hóc. Phỏng đoán đây mới là trọng yếu nhất nguyện ý đi. Bác Phong im lặng không lên tiếng, nhưng đem chuyện này nhớ đến trong lòng, lần sau nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không rất có thể mình liền bị trúng câu. Chương 65, Bạch Tượng Tham Ăn. Bác Phong cảm giác được mình lần này thật sự là quá sơ suất. Tại chưa có xác nhận biến dị lớn nghe phải chăng chết đi lúc này liền lấy xuống lưới câu. Nhìn trong sân trước mắt tan hoang, Bác Phong cảm giác nhức đầu. Bạch tượng, không có sao chứ? Bác Phong đi tới đem bạch tượng đỡ dậy, ân cần hỏi.
Không có gì đại sự, chẳng qua là tạm thời thoát lực, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt.
Bạch tượng lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có gì đáng ngại.
Ông chủ, hàng này có thể ăn đi.
Bạch tượng quay đầu, cặp mắt sáng dọa người, tràn đầy mong đợi nhìn Bác Phong hỏi.
Có thể.
Bác Phong khỏe miệng co quắp, tức giận mà nói một câu.
À, vậy thì tốt, nếu không lớn như vậy khổ người ném kỳ quái đáng tiếc.
Bạch tượng nhỏ giọng thì thầm.
Lớn như vậy, làm sao để dành đâu?
Bác Phong có chút khó khăn, lớn như vậy khổ người, tủ lạnh cũng nhét vào không lọt à.
Khá tốt không có gì giáo sư chuyên gia biết, nếu không Bác Phong cùng bạch tượng hai người phỏng đoán chạy không thoát một cái trung thân.
Lớn như vậy biến dị lớn nghe đời nơi hiếm thấy, tuyệt đối là bảo vệ trong động vật bảo vệ động vật. Bây giờ nhưng thành Bắc Phong hai người thảo luận trong mâm bữa ăn, không thể không nói đầu này biến dị lớn nghe không có đầu đối với thai.
Ừ,
có. Bắc Phong cặp mắt sáng lên, vội vàng chào hỏi bạch tượng cùng ta đi. Bắc Phong đi tới nhà sau chỗ cửa, vén một khối cánh cửa lớn nhỏ nắp. Lộ ra một xuống dưới nấc thang, theo nấc thang đi tới đến nước, Bắc Phong đưa tay lôi kéo đèn điện chốt mở điện. Loại này chốt mở điện là kiểu cũ chốt mở điện, liền một sợi dây hợp với phía trên đường dây chốt mở điện. Chỉ cần kéo một cái tuyến, đèn thì sẽ sáng.
Ẩm.
Mở tối phòng ngầm dưới đất trong, thoáng qua một đạo ánh sáng, sau đó đèn nổ. Bác Phong mặt không cảm giác đem một khối đâm vào mình trên bắp chân bóng đèn bể miếng lấy xuống, khỏe miệng có chút có quáp. Gần đây có chút xui xẻo à, muốn không muốn tìm một đại sư cho mình lái xuống quang. Nhưng nghĩ đến những cái kia đặc biệt vì trợn chân người phụ nữ phát ra ánh sáng đại sư, Bác Phong hung hăng lắc đầu một cái. Bạch tượng, đi phòng đồ lặt vặt lần nữa cầm cái bóng đèn tới. Thuận tiện để cho Huyền Nhất mấy người tới chợ giúp quét dọn vệ sinh. Bác Phong quay đầu, hướng về phía Bạch Tượng nói. Huyền Nhất ba người đi qua hậu viện lúc này Huyền Nhị cùng Huyền Tam nhìn dưới mặt đất bò lổm lổm cự thú, đều có chút sợ hết hồn hết vía. Ngược lại là Huyền Nhất đầy mắt tò mò, đánh giá nằm dưới đất cái này mọi người.
Huyền Nhị, ngươi lên quá cao ở giữa, sinh vật học như thế nào?
Huyền Tam dùng cánh tay đâm đâm Huyền Nhị nhỏ giọng hỏi đến.
Thi cái con số.
Huyền Nhị không vui nói. Trời ạ, đây không phải là kêu bình không ra một sách vậy một bình mà, ta nếu là học đi vào sách ta còn đi theo các người lan lộn.
Hàng này là cái gì chủng loại?
Dòm làm sao giống như là phóng đại sau kỳ nông?
Huyền Tam nhỏ giọng nói.
Không thể nào.
Kỳ Nông chống đỡ chết có thể vừa được 2-3 m. Hàng này ai biết là từ nơi đó bể ra. Huyền Nhị một bộ ta đi học thiếu, ngươi cũng không muốn lắc lư ta diễn cảm. Phu cận đây nguồn nước cũng không có, làm sao có thể chứa cái này đồ vật khổng lồ sinh tồn, hơn nữa còn là đột nhiên liền xuất hiện ở trong viện tử. Ngươi nói có đúng hay không ông chủ làm ra? Huyền Tam đối với Bắc Phong tràn đầy kính sợ, không chỉ là Bắc Phong có thể tùy tiện nắm trong tay mình sống chết, còn có biểu hiện ra các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đoàn người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng không có ai phản bác, hiển nhiên là cho rằng cái này cự thú là Bắc Phong làm ra. Rất nhanh Bạch Tượng mang một cái bóng đèn trở về, đi theo phía sau Huyền Nhất ba người. Có chút ánh đèn lu mờ sáng lên, phòng ngầm dưới đất trong bụi bặm ở dưới ánh đèn bay lượn, nhìn rõ ràng. Phòng ngầm dưới đất không lớn, chiều rộng 5m cỡ đó, dài 10m, bên trong xếp chồng một ít bình bình lon lon đồ lặt vặt. Nhiều người lực lượng lớn, một tiếng sau đó, phòng ngầm dưới đất rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Tất cả đồ lặt vặt đều bị bay lên không. Mặt đất cũng dùng cây lau nhà kéo sạch sẽ, Bác Phong cầm vào một khối lớn màng, cửa hàng trên đất. Một đám người đem bú sữa mẹ sức lực cũng sử xuất ra, mới đem đầu này biến dị to lớn lớn nghe cho làm vào phòng ngầm dưới đất trong. Vung lui mọi người sau đó. Bác Phong ý niệm động một cái, trong cơ thể cực hàn băng phá thể ra, rơi xuống trên mặt đất. Ken két. Một cổ đậm đà khí lạnh ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ phòng ngầm dưới đất, mặt đất còn lưu lại giọt nước trực tiếp đóng băng. Lấy cực hàn băng làm trung tâm, một vòng lớp băng không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Ẩm. Bác Phong thấy vậy cũng rời đi, chẳng qua là còn không có đem phòng ngầm dưới đất nắp đậy lại, liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng vang. Trời ạ, bóng đèn lại nổ. Bác Phong có chút im lặng. Xem ra lần sau phải đánh đèn tin lại vào đi. Nửa giờ sau đó, Bác Phong mới trở về đem cực hàn băng thu hồi trong cơ thể. Còn như phòng ngầm dưới đất đã một miếng thuần trắng, trở thành băng tuyết thế giới. Một đầu to lớn giống như tiền sử hung thú đang yên lặng nằm ở chỗ đó, tựa như ngủ vậy. Cứ như vậy ở thấp ấm trong hoàn cảnh, cái này thịt đại nghề biến dị chất phát trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không biến chất. Bác Phong cầm một cái lớn thái đao, một đao hướng biến dị lớn nghe chân trước chém tới. Đang. Được gọi là không có một cái thái đao không có thể giải quyết sự việc, nếu như có vậy thì hai cây thái đao lại có thể chặn. Nhưng bây giờ Bắc Phong nhìn biến dị lớn nghe xuất hiện một cái bất quá vết thương sâu 5cm, lại xem trong tay cắt đứt thái đao có chút mà người. Cái này cóng đến cũng quá cứng rắn chứ. Bắc Phong đưa tay sờ một chút biến dị lớn nghe ra, thật là giống như là một hòn đá vậy. Bắc Phong không biết làm sao, thật may lần trước cắt đế vương tôm mua máy cắt. Ê ơ. Một hồi thanh âm chói tai trong phòng ngầm dưới đất vang lên. Bác Phong nhìn xuất hiện lỗ hổng cắt miếng tiện tay ném qua một bên, đổi một khối tiếp cắt. 10 phút sau đó, một cái người lớn hông lớn bằng chân trước bị cắt xuống. Bác Phong ôm biến dị lớn nghe chân trước ra phòng ngầm dưới đất, đi tới phòng bếp đem thịt lần nữa phân giải, lấy ra hai khối ngâm dưới nước làm tan. Bác Phong làm xong hết thể các thứ này sau đó đến trong viện tử lấy một thùng nước rửa giấy thân thể, ba cái thật dài vết quào từ Bác Phong nơi bả vai một mực kéo dài đến bụng. Nhờ vào Bắc Phong thân thể rắn chắc, vết thương đã không đang chảy máu, chính là còn có từng trận đau đớn, nếu là vết cào sâu hơn một ít, Bắc Phong cũng sẽ bị mổ bụng. Lạnh như băng nước lạnh tới trên người, hướng đi vết máu, Bắc Phong nhíu mày một cái, kềm chế đau đớn. Phát hiện trên người mình tổn thương cũng chưa có tốt hơn, vết thương cũ mới vừa đi, mới tổn thương lại tới. Bắc Phong khóc cười không thể, trước đoạn trong thời gian liền vết thương đạn bán, vết sẹo vừa mới rụng, chung quanh màu da cũng còn cùng những địa phương khác không giống nhau. Kết quả bây giờ trước ngực lại bị thương. Buổi tối, Bác Phong nấu nước, tưới vào cơ chậu nước rửa mặt hai khối biến dị lớn nghe thịt ở trên, đây là đi qua hai lần phân chia, nếu không như vậy chân trước cường trăng có thể thả không đi vào tủ lạnh. Dùng trước nóng bỏng nước nóng đem biến dị lớn nghe mặt ngoài thân thể chất nhuần trừ, cầm mới mua về trạm cốt đao, đem thịt đại nghe biến dị cắt thành từng cục hình trăng lưới liềm. Nguyên nồi đi dầu, ngồi trên lửa lớn đốt nóng, thêm quen thuộc mỡ heo 25g, sau đó nhập hành đoạn, tép tỏi. Gừng miếng pháo ra mùi thơm, lại thả cá khôi điên lật một chút, gia nhập đoán rượu, nước tương, muối ăn, bạch đường, cháo gà, đốt mở sau Bác Phong liền khống chế thêm củi đốt, thế lửa từ từ nhỏ đi, trong nồi nước canh chẳng qua là giữ lăn lộn. Thêm cái chảo nấu cỡ 20 phút, đợi cá đốt quen thuộc, lại lập tức thêm củi, để cho thế lửa đổi trên lửa lớn, thêm vị tinh, dùng nước tinh bột câu khiếm, cuối cùng thêm quen thuộc mỡ heo 25g điên lật, một đạo thơm ngát kho lớn nghe liền tản ra câu người mùi thơm ra lò. Chương 66, lần nữa tiếp nhận đặt trước. Mà bên kia một cái chảo trong trưng canh không thịt cũng khá, màu sắc nước trà trắng sữa, từng viên nấm hương trầm trầm phụ phụ, tản mát ra mùi thơm mê người. Bác Phong đem thang múc vào một hớp chậu canh trong, bưng hướng phòng khách đi tới. Bạch Tượng chính là bưng kho lớn nghề, đi theo Bác Phong phía sau. Vào sáng sớm Bác Phong làm món ăn thời điểm Bạch Tượng hãy cùng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn. Ăn cơm không tích cực, đâu có vấn đề. Một điểm này xem ra, Bắc Phong mấy người đều là rất tích cực, một đám người nhìn chằm chằm hai chậu lớn lớn nghe thịt. Phổ thông thịt đại nghe dinh dưỡng liền vô cùng phong phú, ẩn chứa rộng lượng thân thể con người cần 8 loại axit amin. Mà axit amin hàm lượng nhiều nguyên liệu nấu ăn mùi vị cũng khá vô cùng, tươi đẹp vô cùng. Bắc Phong kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng mím một cái, ngay tức thì cảm giác thịt ở trong miệng mình hòa tan vậy, một cổ tươi đẹp vô cùng mùi vị tràn ngập miệng. Nhìn Bắc Phong động đũa, mấy người còn lại mới mở động, mấy đôi đũa vô cùng linh hoạt, kẹp một khối thịt lớn thả lại trong chén liền ăn. Bắc Phong ngắn ngủi hưởng thụ sau đó phục hồi tinh thần lại, so sánh với vị giác hưởng thụ, Bắc Phong để ý hơn chính là thịt đại nghe biến dị có thể hay không cho thân thể mình mang đến chỗ tốt. Ừ. Cái này lớn nghe thịt trong năng lượng ẩn chứa chỉ có đế vương tôn 1/3 vẫn chưa tới. Bác Phong sững sốt một chút, nhìn lớn như vậy, trong kết quả xem không còn dùng được à. Kỳ quái không thể hệ thống đáp lời thả câu kinh nghiệm chỉ có người kiến thức nông cạn, xem sẽ cung cấp thả câu kinh nghiệm càng nhiều, vậy vật phẩm giá trị lại càng lớn. Bác Phong chẳng qua là hơi một suy tư liền biết rõ, phỏng đoán hàng này vật phẩm cấp 1 đánh giá đều dựa vào to lớn kia dáng người thêm được tới. Nhưng cái này thịt là thật là khá. Coi như so với đế vương tôm mùi vị cũng không kém, khác biệt chẳng qua là trong thịt năng lượng ẩn chứa chênh lệch không thiếu. Mà Bác Phong khai sáng nhóm hẹ chặt bên trong, đã hoàn toàn đổi mùi. Bác Phong thời gian quá dài chưa ra phát bố trí tin tức dưới tình huống, đám này đã biến thành bao lì xì bầy. Chơi ạ! Lại trúng một cái túi. Gấu trúc không ăn cây trúc buồn bực nói, sau đó đem tiền nhét vào bao lì xì, chú thích tên họ, phát ở trong nhóm. Ha ha, vận khí vận khí. Dữ Tợn Thanh Xuân gửi một cái mặt mày vui vẻ đi ra. Nói về ông chủ kia đã tốt thời gian dài chưa ra ngoài đi, không phải là không lái xuống đóng tiệm liền chứ. Anh Quân Anh bất thình lình ở trong nhóm nói một câu. Mặc kệ nó, coi như còn mở đi xuống, chúng ta cũng không ăn nổi à. Đi một lần không còn hồi gửi một cái xem thường, nói rất hay giống như chúng ta ăn khởi vậy. Sau đó mọi người sững sốt một chút, trời ạ nói rất có lý, ta lại không lời chống đỡ. Nhanh lên một chút đem bao lì xì phát ra ngoài. Không được nói sang chuyện khác. Được rồi, bị ngươi phát hiện. Sau đó một đám người lại bắt đầu đỏ lên túi, chơi không cũng duyệt rằng. Bản bầy cấm chỉ đỏ lên túi, tái phát người trực tiếp đá ra, Bác Phong tư phòng thức ăn bắt đầu từ ngày mai tiếp nhận đặt trước, mỗi ngày tiếp đãi 10 bàn khách hàng. Giá cả 3.200. Bác Phong cơm nước xong, nhìn ô yên trướng khí trong nhóm, nhướng mày một cái, gửi một cái thông báo đi ra. Chơi ạ, cái này chọc cười ép là ai hả? Bầy chủ đâu? Đi ra đem người này đá. Hẹ chặt tên, chúng ta không phải hù dọa lớn ở trong nhóm phách lối nói. Hắn chính là bầy chủ. Gấu trúc không ăn cây trúc nhanh chóng gửi một hàng chữ đi ra, kết quả vẫn là không có để cho chúng ta không phải hù dọa lớn thấy được, đã bị Bắc Phong đá. Có con gà này, một đàn khỉ bị dọa, một ít sau gia nhập trong nhóm người hoàn toàn sợ không biết là trạng huống gì, cái này đặc biệt không phải bao lì xì bầy sao. Chơi ạ, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là vì ẩn nút tính cho nên bầy tên mới kêu Bắc Phong tư phòng thức ăn. Kết quả thật đặc biệt là làm món ăn à. Sau đó, một số thuần túy là vì chơi bao tiền lì xì người ở biết rõ chân tướng sau trực tiếp lui bầy. Chơi ạ, ông chủ lại đi ra, bất quá lần này giá cả vẫn là có thể tiếp nhận. Đúng vậy, lần trước ta nhớ là 6.000 tới, hơn nữa không bao lâu liền đều bị đặt trước không còn. Lần này nói gì ta cũng phải đi thử một chút, nếu như mùi vị không tốt ta xem hắn làm sao xuống đài. Alo, yêu yêu số không sao. Nơi này có người giả bộ ép, đúng. Tình cảnh đã không khống chế nổi, ta ra vẻ không qua bọn họ, mau tới đây đem bọn họ mang đi. Trong nhóm người bàn luận sôi nổi, Bác Phong phát xong tin tức liền không có để ý tới, biến dị lớn nghe là mùi vị không tệ, nhưng mình các người muốn ăn hoàn lớn như vậy một cái còn không biết muốn khi nào đi. Hơn nữa cái này lớn nghe dinh dưỡng giá trị chẳng qua là so phổ thông lớn nghe mạnh ra gấp mấy lần, đối với Bác Phong tác dụng cực kỳ nhỏ, chỉ có thể nói thỏa mãn ham muốn ăn uống thôi. Ăn xong cơm tối, Bác Phong nằm xuống ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Đứng dậy rửa mặt, Huyền Nhất ba người đã đứng ở ngoài cửa chờ. Ừ, không tệ, cái này tích cực tính vẫn là rất tốt. Bác Phong âm thầm gật đầu một cái, sau đó bốn người cùng chung vào núi. Huyền Nhất đám người ở xem qua Bác Phong phụt ra phụt vô nhật nguyệt tinh hoa sau đó, đối với phương pháp hô hấp tiểu quang minh thần kỳ nhưng mà rất tin không nghi ngờ. Tự nhiên biết đây là mình các người sống 20 mấy trong năm cơ duyên lớn nhất, do không được từ mình bỏ lỡ, là lấy không cần Bác Phong làm nhiều nhắc nhở, Huyền Nhất các người cũng thật sớm đứng lên. Ông chủ thật là thiên thần hạ phàm à. Một lần nữa thấy được Bác Phong phụt ra phụt vô ánh sáng mặt trời khí, Huyền Nhất các người hơn nữa đáp lời tràn đầy kính sợ. Cứ như vậy một chút thời gian, Bác Phong tư chất lại toàn diện tăng lên mấy giờ. Tinh thần cùng thân thể quan hệ chặt chẽ vô cùng, thân thể mạnh mẽ cũng biết ngược lại xúc tiến tinh thần tăng dài. Thân xác như thuyền, tinh thần vì tưởng, hai người kết hợp mới có thể thoát khỏi bể khổ. Bác Phong trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt hiểu ra, tạm thời bây giờ liền phương pháp hô hấp tiểu quang minh cổ trai cũng có chút giãn ra. Nhưng tiếc là, cổ trai chẳng qua là buông lỏng một chút điểm liền bình tĩnh lại, bác Phong yên lặng tính toán một chút, tối thiểu còn phải có 10 lần mới vừa rồi cái loại đó cảm ngộ mới có thể đột phá cổ trai. Lần này cũng coi như là đi vận cước chó, 10 lần ngang hàng trình độ cảm ngộ phải đợi tới khi nào. Bác Phong hờ hững, có chút im lặng. Không suy nghĩ những thứ này, hiện giai đoạn phương pháp hô hấp tiểu quang minh đối với mình mà nói hoàn toàn vậy là đủ rồi, có thể đột phá cố nhiên là tốt, không có thể đột phá cũng không có vấn đề. Muốn thật là đột phá đến đại thành, Bác Phong đều không lòng tin có thể áp đảo đại thành phương pháp hô hấp tiểu quang minh thổ nạp tia nắng đầu tiên. Nhìn một chút vết thương trên người mình, đã kéo màn, không thể không cảm thán thân thể mình sức khôi phục, nếu là người bình thường bị nặng như vậy tổn thương phỏng đoán mỗi một tháng đừng nghĩ tốt. Quay đầu, Bác Phong bắt đầu chỉ điểm Huyền Nhất ba người tu tập. Ra Bác Phong dự liệu, trong ba người tiến bộ nhanh nhất nhưng là Huyền Nhất cái này đứa nhỏ. Không biết là bởi vì tuổi còn nhỏ, thân thể mềm mại nguyên nhân, vẫn là bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên hơn nữa sát hợp đạo gia nói tấm lòng son, tu tập khởi phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác tới tiến bộ thần tốc. Liền ngay cả hô hấp pháp cũng học tượng mô tượng dạng, chẳng qua là còn không phải thần hình. May là như vậy, cũng để cho Bác Phong kinh hãi, ở mình cái này gà mờ dưới sự chỉ đạo tiến bộ đều như vậy mau. Bác Phong không nghi ngờ chút nào nếu là Huyền Nhất lấy được là thể hồ quán đính phương pháp, tu tập tốc độ tuyệt đối hoàn bạo mình. Chương 67, Nông thôn đất tốt trợn. Nhìn khắc khổ tu luyện Huyền Nhị Huyền Tam, Bác Phong gật đầu một cái, mặc dù tiến bộ không có Huyền Nhất nhanh như vậy, nhưng là thắng ở chịu khổ. Đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng lại vẫn là từng lần một tu tập trước. Bác Phong có thể nói là người từng trải, tự nhiên biết tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh gian khổ. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Bác Phong thản nhiên nói. Huyền Nhất các người trung quy không phải mình, trong cơ thể cũng không có quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc chống đỡ, Bác Phong kêu ngừng Huyền Nhất các người. Khắc khổ là một chuyện, nhưng chuyện gì đều là hang quá hóa dở, tu tập thời gian dài, thân thể lưu lại nội thương có thể gặp phiền toái. Dạ. Huyền Nhị Huyền Tam ngừng lại, cảm giác cả người đau nhức, liền đi bộ đều cảm giác nhẹ đống. Bác Phong trôi dạt rời đi, nhìn như nhịp bước khó chịu, nhưng bước ra một bước chính là 2m xa, mấy cái lên xuống liền biến mất ở Huyền Nhất các người trong mắt. Huyền Nhất các người chính là nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một ít thể lực sau đó mới chậm rãi đi dưới núi đi. Bác Phong trước một bước xuống núi, đến khi Huyền Nhất ba người tới, Bác Phong đã mau đem thức ăn làm xong. Đối với Bác Phong tới nói không có gì quân tử xa bảo bếp giải thích, ngược lại là một loại hưởng thụ. Gần đây vô sự dưới Bác Phong nhưng mà học không thiếu mới thức ăn cách làm, bất quá chỉ giới hạn ở trên lý thuyết mà thôi, còn không có cơ hội tới thực tế làm việc. Nhìn một chút hoài chát, tay mình trên phi cơ đã có mấy người phát tới một nửa tiền đặt cọc. Hơn nữa hỏi rất nhiều vấn đề. Tiền đặt cọc đã phát tài, lúc nào có thể được ăn? Tại chưa có. Ông chủ, ở liền đi ra nói chuyện. Chơi ạ, không phải là tên lường gạt chứ? Bác Phong vô đầu một cái, lại có thể quên mình ở trong nhóm phát tin tức, bây giờ đã chưa rồi, cũng khó trách bọn họ sẽ nóng nảy hỏi. Buổi tối 6 giờ trước kia đến núi Thanh Lĩnh xuống thôn Thanh Lĩnh, thời gian dùng cơm vì 6 giờ đến 8 giờ. Bác Phong trả lời. Lần này tổng cộng có 5 người đặt trước, Bác Phong suy nghĩ một chút. Để cho Huyền Nhị cùng Huyền Tam lại đi hạ chân nơi nào mua hai cái bàn còn có băng ghế trở lại, bày đặt ở trong viện tử. Vương Hổ là làm tài liệu kiến trúc, gần đây làm ăn không khá làm, vì một bản đơn đặt hàng lớn Vương Hổ nhưng mà bận rộn nửa tháng. Đối phương là một nhà lớn thương hiệu công ty địa Úc, gần đây nghe nói có mới xây tiểu khu kế hoạch, cái này ở Vương Hổ trong mắt nhưng mà lớn thì béo, cái này một tờ đơn làm thành, đủ mình ăn 10 năm. Nhưng nói chuyện nhiều lần đối phương một mực không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Cứ như vậy treo Vương Hổ khẩu vị. Mình buôn bán quy mô không trên không dưới, có chút lúng túng, để mắt tới cục thịt béo này cũng không chỉ mình một nhà, còn có mấy nhà thực lực hùng hậu công ty nhìn chằm chằm. Nhưng Vương Hổ mặc dù tên chữ trong có cái chữ hổ, nhưng làm việc có thể một chút không lơ là, biết mình chính diện cạnh không tranh hơn mấy nhà kia công ty lớn, nhưng có thể từ những phương diện khác vào tay hả. Vương Hổ từ những người khác trong miệng biết vị này giám đốc Mã sở thích, cố ý đi nên gặp, cái gì cưới ngựa hả, bán tên hả, gọ phật các loại. Tiền không thiếu hoa, nhưng trừ cùng đối phương quan hệ gần như vậy một chút bên ngoài, không có tác dụng nào khác. Giám đốc Mã kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Một miếng xanh biếc trên cỏ, Vương Hổ cầm một chai nước suối Y Vân hướng một cái người đàn ông trung niên hơi mập đi tới cười nói. Ừ cực. Ai, không được, không có lúc còn trẻ đánh thật hay. Mã Minh uống nước xong sau đó trên mặt mang nụ cười từ chối, nhưng Vương Hổ nhưng mà nhân tình, nhìn thấu Mã Minh trên mặt vẻ đắc ý. Lập tức định nói, nơi nào, giám đốc Mã nhưng mà bảo đao không giả à, kỹ thuật càng ngày càng tình trạng, cũng không phải là những cái kia tiểu hậu sinh có thể so. Đúng rồi, ngày hôm nay tới tìm ta không phải chỉ là vì đánh banh như thế đơn giản chứ. Có thể làm được trên vị trí này, Mã Minh cũng là nhân tình, lập tức biết mà còn hỏi. Ha ha, quả nhiên vẫn là không gạt được giám đốc Mã ngài à, là như vậy. Ta đặt trước một bàn thức ăn, muốn mời giám đốc Mã thưởng mặt. Vương Hổ cố làm ung dung nói, nhưng đáy lòng nhưng là thấp thỏm bất an. Lấy Mã Minh khôn khéo hẳn đoán được dụng ý của mình, người trong nước liền là vui vẻ ở trên bàn cơm nói chuyện tránh sự, mình bây giờ chính thức mời Mã Minh ăn cơm, cũng là vì nói một chút cái này một khoản tờ đơn. Được. Trầm mặc một chút, Mã Minh vẫn là gật đầu đồng ý, liền trước mắt mà nói người này cho mình cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt quá, buổi chiều 4 giờ, ta tới đón ngài. Vương Hổ vui mừng quá đổi, chỉ sợ Mã Minh liền một chút cơ hội cũng không cho mình, bây giờ mà nói mình vẫn rất có cơ hội. Mã Minh cái thứ hai sở thích chính là ăn. Các loại bay trên trời, trên đất chạy, bơi trong nước, trừ không thể ăn trở ra, cơ hồ bị hắn ăn một lần. Miệng nhưng mà kén chọn rất, giống vậy thức ăn căn bản không đập vào mắt. Vương Hổ bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện Bắc Phong tư phòng món ăn mùi vị không nên quá kém, Vương Kiến cũng đi qua địa phương, hẳn sẽ không kém đi nơi nào đi. Chỉ có thể đáy lòng cho mình ăn ủi, thật sự là không tìm được khác lựa chọn tốt hơn. Rất nhanh một buổi chiều thời gian ngay tại Bắc Phong tu tập phương pháp hô hấp tiểu quang minh phối hợp bộ động tác, muốn đem đổi vì võ trôi qua. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Bắc Phong nhận nói đôi câu, sau đó phân phó Huyền Nhị đi thôn ở trên đón người. Sau khi cúp điện thoại, lại có mấy cái điện thoại đánh tới, đều là ngày hôm nay đặt trước khách, Bắc Phong cũng để cho Huyền Nhị cùng nhau mang về. Đi ở nông thôn trên đường mòn, Mã Minh ban đầu vẫn cùng Vương Hổ vừa nói vừa cười, nói gì vẫn là nông thôn không khí tốt, mát mẻ tự nhiên các loại. Cho đến Mã Minh một cước đạp hụt, té một cái giám đôn sau đó, rõ ràng liền một câu lời nói thành phố chiêu thức sâu, ta phải về nông thôn đất tốt trận cũng không nói nữa tiếng nói, một mực mặt tâm trầm. Vương Hổ thấp thỏm bất an trong lòng, rất sợ Mã Minh trực tiếp xoay người rời đi, vậy mình bỏ ra liền uống phí. Giám đốc Vương, đây chính là ngươi chọn chỗ ăn cơm sao? Tại sao lâu như vậy còn chưa tới? Mã Minh đi 20 phút sau đó, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói chuyện. Giám đốc Mã, còn mấy phút nữa đã đến, ngài tin tưởng ta, nhà này chủ tiệm tay nghề tuyệt đối là đứng đầu nhất, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Vương Hổ cũng là lần thứ nhất tới, quỷ đặc biệt biết còn muốn đi dài như vậy đường mòn à, nhưng lúc này Vương Hổ nhưng biểu hiện trong lòng có dự tính, lòng tin tràn đầy. Trong lòng chính là ở yên lặng rơi lệ, trời ạ, lần này bị hại thảm. À, vậy thì tốt, nếu không... Mọi người đều là người thông minh, Mã Minh phía sau lời còn chưa dứt, nhưng Vương Hổ trong lòng nhưng là một cái lộ bộ. Đến. Huyền Nhị đi ở phía trước nhất, nhàn nhạt nói một câu, dọc theo con đường này Huyền Nhị một câu nói cũng không có nói, muốn không rõ ông chủ như thế người có bản lãnh tại sao phải làm như vậy nhàm chán sự việc. Ngoài ra mấy nhóm người cũng nhỏ giọng trò chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy đối với Bắc Phong tư phòng thức ăn vị trí địa lý bất mãn, cái này đặc biệt cũng quá vắng vẻ chứ. Dọc theo đường đi một đám người tâm sự nặng nề im lặng không lên tiếng mọi người, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa san sát ở dưới chân núi tràn đầy lịch sử lắng đọng hơi thở nhà tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã tới. Ông chủ, khách mang về. Huyền Nhị hướng về phía Bắc Phong nói. Ừ, đi nghỉ đi. Bắc Phong gật đầu một cái, sau đó gọi mọi người đang trong viện tử ngồi xuống chờ. Chương 68, ngây ngốc đát huyền nhất. Không sai chính là ở lộ thiên trong viện tử ngồi xuống, người tương đối nhiều. Nhưng sửa chữa xong gian phòng cũng chỉ có hai kiện, cho ai cũng không tốt, không có được người tóm lại sẽ có bất bình, dứt khoát liền trực tiếp để cho nó ngồi trong viện tử. Ta nói nhỏ bổ nhào, ngươi tìm cái địa phương nào hả, món ăn ở đây có thể ăn ngon không? Vương Vĩnh có chút bất mãn hướng về phía bàn phía dưới một người đeo mắt kiếng chàng trai hỏi. Anh Vương, ngươi yên tâm, tiệm này nhưng mà thâm tàng bất lộ, liền Thanh Thành nhà giàu nhất cũng tới ăn cơm. Được gọi làm nhỏ sập tiệm chàng trai mắt kiếng lộ bụng nói. Vừa thấy chính là một dễ khi dễ nguyên liệu vải. Chàng trai mắt kiếng kêu Lưu Á Hy, là một cái trạch nam, công tác chính là viết tiểu thuyết, nhưng viết một bản bổ nhào một bản, cho nên quen thuộc người hắn liền cho hắn lấy một cái nhỏ sập tiệm ngoại hiệu. Lần này cũng là bởi vì muốn giúp bạn gái tìm một thể diện điểm công tác, cầu đến bạn học trung thời đại học Vương Vĩnh trên đầu. Vương Vĩnh gia cảnh không tệ, trong nhà mở một nhà không lớn không nhỏ công ty, coi như là cùng lớp trong lẫn vào rất tốt. Trời ạ, thằng nhóc này nhìn như ngơ ngác ngây ngốc. Tìm người bạn gái nhưng như thế đẹp, thật là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, trước đem nàng chiêu vào công ty, tìm một thời gian thật tốt cùng nàng đi sâu vào trao đổi một chút. Vương Vĩnh nhìn về phía Lưu Á Hy bên cạnh cô gái, nhìn như nhu nhu nhược nhược hết sức làm người hài lòng, trong đầu thoáng qua cái ý nghĩ này. Ừ, yên tâm, cô em sự việc liền quấn ở trên người ta, quay đầu ta cho bộ nhân viên chào hỏi, sáng ngày mốt trực tiếp tới đi làm là được. Chức vị mà liền tạm định vì ta thư ký đi, một cái tháng lương 5.000, năm bảo hiểm một kim đầy đủ hết. Vương Vĩnh trên mặt một bản đang chặt nói, trong đầu nhưng thoáng qua một câu cách ngôn, có chuyện thư ký liền, không có chuyện làm thư ký. Đa tạ anh Vương, ta lấy trà thay rượu mời ngài một ly. Lưu Á Hi cũng không biết Vương Vĩnh có chủ ý gì, nếu không phải là tiến lên cùng Vương Vĩnh liều mạng không thể, lúc này đang một mặt cảm kích nói. Ha ha, phải, hai ta đại học tình nghĩa 4 năm, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi có đúng hay không? Vương Vĩnh cười đắc ý, mình cũng không tin cùng cái này kẻ ngu bạn gái tới làm sao mình sẽ không giải quyết được. Bất quá loại trường hợp này uống gì trà à, uống rượu. Phục vụ viên có cái gì rượu? Có hay không phi thiên mao đài, cho ta mở ra hai bình. Nghĩ đến đây kẻ ngu bạn gái sau này liền là của mình, hiện ở kẻ ngu này xin mình ăn cơm, dù sao lại không cần mình bỏ tiền, lập tức hào khí nói. Chuyện gì xảy ra? Cái gì phục vụ tư chất? Phục vụ viên. Đợi hồi lâu, trước khi tới uống một chút ít rượu Vương Dũng sắc mặt không nén giận được, ở trong sân kêu ầm lên. Chú, nơi này không cung cấp rượu phẩm nha. Người mặc váy đỏ huyền nhất trên mặt hiện lên hai đứa nhỏ má lún đồng tiền, tung tăng chạy tới, mở to mắt ngây ngốc đắc nói. Trời ạ, nhất định là ta hoa mắt. Không sai, không chỉ là ngươi, ta cũng khẳng định hoa mắt. Huyền nhị cùng huyền tam nhìn ngây ngốc đắc huyền nhất cảm giác xem nhiều cũng sụp đổ, mấy ngày nay mình hai người cũng không thiếu bị huyền nhất ngược. Nhìn như ngây thơ vô tà huyền nhất hạ khởi thủ tới có thể một chút không lưu tay. Hai người đồng thời sờ một cái trên mình còn mơ hồ làm đau địa phương, cảm thấy có chút không chân thật. Đứa trẻ thật là đáng yêu. Trời ạ, nếu là con gái ta như thế đáng yêu là tốt. Anh Phong, người ta muốn sanh con gái. 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình. Ta muốn bình tĩnh. Vương Vĩnh động tĩnh không coi là nhỏ, tới một cái là ở chỗ đó làm ra vẻ, những người còn lại cũng âm thầm cau mày, lần này Vương Vĩnh nổi cáu. Mọi người đều nhìn lại. Nhìn giống như chuyện cổ tích trong đi ra huyền nhất, một ít người phụ nữ cặp mắt sáng lên. Rượu cũng không có còn mở cái gì tiệm cơm. Muốn đóng cửa. Vương Vĩnh nhìn ngây ngốc đắc huyền nhất cũng sững sốt một chút, sau đó tiếp không theo không buông tha nói. Biết ta là ai chăng? Ta chỉ cần cho cục công thương chào hỏi. Phân phút là có thể để cho các người đóng cửa yên ổn biết không? Vương Vĩnh một mặt cao ngạo dáng vẻ, thưởng thụ Lưu Á Hi cùng bạn gái hắn ánh mắt sùng bái. Chú! Chúng ta nơi này không có rượu nha. Huyền nhất vẫn là bộ kia nụ cười ngọt ngào. Sẽ làm gì? Một mặt là mình nguyên tắc, một mặt là đóng tiệm, ông chủ sẽ làm gì đâu. Còn lại mấy nhóm người chính là một mặt nghiền ngẫm vẻ xem náo nhiệt, muốn xem giải quyết như thế nào, phải biết bọn họ đối với Bắc Phong cũng là một bộ khí. Không có rượu sẽ không đi mua à, dù sao ngày hôm nay ta uống rượu không được, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ mở tiếp. Em gái nhỏ, đi đem người lớn nhà ngươi kêu đến, ta muốn cho hắn cho ta cái giải thích. Vương Vĩnh thản nhiên nói, sau đó muốn đưa tay đi bóp huyền nhất khuôn mặt nhỏ bé. Đi nhanh đem người lớn nhà ngươi kêu đến, ta cùng ngươi cái bé gái nói gì. Vương Vĩnh nắm huyền nhất mặt có chút dùng sức, trong lòng có dũng khí biến thái khoái cảm. Chú bóp đau cháu. Huyền nhất có chút ủy khuất vừa nói. Sẽ không, chú dùng sức nhỏ như vậy, cháu khả ái như vậy, chú có thể không thể bỏ bóp đau cháu. Vương Vĩnh vừa nói lực đạo lại gia tăng một ít. Đây là người nào hả, lại có thể khi dễ một cái bé gái. Không được, ta phải đi quản một chút. Một ít bị huyền nhất hóa ngây ngốc liền người đàn ông người phụ nữ cũng chỉ trích trước Vương Vĩnh. Viên thuốc. Huyền nhị cùng huyền tam có chút kinh hãi run sợ nhìn thần sắc chậm chậm bắt đầu biến hóa huyền nhất, trong lòng yên lặng làm cho này người cầu nguyện. Ha ha, chỉ đùa một chút. Vương Vĩnh vừa thấy tình huống không đúng, mấy người cũng chuẩn bị đứng dậy tới lập tức chê cười chuẩn bị cây tùng hết mập mạp bàn tay. Chú, con cũng cùng ngươi chỉ đùa một chút đi. Huyền nhất trên mặt vẫn là treo nụ cười. Nhưng nhìn như lại có vẻ tà mị. Huyền nhị cùng huyền tam xem tới nơi này đã không dám nhìn tiếp nữa, yên lặng quay đầu, làm xem không thấy. Buông tay. Nhìn mình tay bị huyền nhất bắt, Vương Vĩnh sững sốt một chút, liền muốn rút tay về được, kết quả nhưng không nhúc nhích tí nào. Chú không muốn cùng ta chơi sao? Huyền nhất đáng thương trông mong hỏi. Ừ. Chẳng lẽ mới vừa rồi trách lầm hắn? Một đám người bày tỏ có chút xem không hiểu. Nếu không cùng ta chơi, vậy thì đi chết đi. Khanh khách. Huyền nhất diễn cảm đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, trong miệng nhưng phát ra chuông bạc giống vậy tiếng cười. Giáp giáp. À. Tay ta. Huyền nhất nắm Vương Vĩnh tay lắc một cái, một tiếng vang nhỏ vang lên, để cho những người khác rợn cả tóc gáy. Đây cũng không phải là Bắc Phong cái loại đó chắc khớp, mà là thật xương gãy lịa. Ẩm. Ẩm. Huyền nhất mặc dù là một bé gái, nhưng cả người lực lượng có thể so với nam tử trưởng thành mạnh hơn ra nhiều gấp đôi, hơn nữa tốc độ cũng mau, ở phía trước ra tay dưới tình huống, Vương Vĩnh không có sức đánh trả. Nho nhỏ quả đấm đánh ở nơi nào, nơi đó liền chuyển tới cả người rên. Đây chính là trong truyền thuyết thành khẩn đến thịt. Ai nha, chú ngươi làm sao không cùng ta chơi, mau dậy đi chơi à? Huyền Nhất lại khôi phục vậy một bộ ngây ngốc đắt dáng vẻ, ngây thơ hỏi. Còn như Vương Vĩnh, chính là bị Huyền Nhất đạp đầu nằm trên đất khóc lóc rên rỉ. Chương 69, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ăn cơm. Nếu là không xem bị Huyền Nhất giẫm ở dưới chân Vương Vĩnh, bây giờ Huyền Nhất vẫn là rất ngây ngốc đát. Nhưng bây giờ ở mọi người nhìn lại, Huyền Nhất có thể một chút đều không manh, phối hợp nụ cười trên mặt thật là giống như là một cái tiểu ác ma vậy. Chồng. Vương Vĩnh cách vách bàn một người phụ nữ hướng về phía bên cạnh một người đàn ông thần sắc trịnh trọng nói. Liền ha ha. Nam nghi ngờ hỏi. Ta sau này vẫn là sinh con trai đi, không sinh con gái. Cô gái nhìn một cái Huyền Nhất, ngay tức thì thay đổi chủ ý. Ừ, sinh con trai tốt, nuôi con dưỡng già. Chàng trai cũng nhìn một cái giống như tiểu ác ma giống vậy Huyền Nhất, dùng mình một cái, nghiêm trang nói. Anh Vương. Lưu Á Hy đứng dậy, muốn đi đem Vương Vĩnh đỡ dậy, nhưng nhìn một cái Huyền Nhất bước chân liền dừng lại. Ừ, cợt mờ nờ, ta còn chưa đi lên Vương Vĩnh kết cục sẽ không thay đổi, nhưng ta tuyệt đối sẽ là cô bé kia dưới chân một người trong. Lưu Á Hy trong đầu thoáng qua cái ý niệm này. Thao. Có biết hay không ngươi đánh là ai? Còn không mau một chút thả anh Vương. Cùng Vương Vĩnh cùng đi chàng trai có thể không giống như là Lưu Á Hy, mình nhưng mà Vương Vĩnh bên người chân chó, bây giờ mình không bày tỏ một chút, phỏng đoán ngày mai mình phải cuốn chăn đệm trở về quê quán làm ruộng đi. Chẳng qua chính là bị đánh một trận, cũng sẽ không người chết, một kiếp này sau này, Vương Vĩnh nhất định sẽ đối với ta gấp đôi coi trọng. Tăng Vũ trong đầu thoáng qua cái ý niệm này, dưới chân động tác không ngừng, hướng Huyền Nhất nào tới. Chú cũng phải tới cùng ta chơi sao? Huyền Nhất cặp mắt sáng lên, giống như là phát hiện chuyện đùa vậy, thả qua nằm trên đất giống như chó chết giống vậy Vương Vĩnh hướng Tăng Vũ nhào tới. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đụng vào nhau, dựa theo lẽ thường mà nói, Tăng Vũ tuyệt đối là chiếm cứ áp đảo tính ưu thế.